nhưng hắn rời đi, Bạch Lộc Tông liền Tô Vãn Ngư một cái cao thủ chân chánh, Trương Huyền coi là nửa cao thủ, theo đạo lý là không có thực lực này. Lăng Vân nhất thời ý thức được, ở hắn rời đi cái này nửa năm, Bạch Lộc Tông sợ rằng sẽ ra hắn không biết biến hóa. Lúc này Lăng Vân nói, không dối gạt công chúa Điện Hạ, ta đối với Tây Hoang thế cục biết rõ, còn dừng lại ở nửa năm trước, công chúa Điện Hạ có thể hay không và ta cẩn thận nói một chút, cái này Bạch Lộc Tông kết quả chuyện gì xảy ra. Thì ra là như vậy. Việt Ngọc Uyển Thư Thái nói, Lăng công tử thật là tu hành khắc khổ, lại nhắm một cái quan chính là nửa năm, khó trách sẽ có hôm nay thành tựu. Tiếp theo, nàng liền hướng Lăng Vân giải thích, chuyện này, còn muốn từ ta trước và ngươi nói vị đại nhân vật kia nói tới, vị đại nhân vật kia, chính là Bạch Lộc Tông Tông chủ Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt buộc phát cổ quái. Việt Ngọc Uyển không nhận ra được điểm này, tiếp tục nói, năm đó, Lăng Vân ngang trời xuất thế, từ đây Bạch Lộc Tông theo quật khởi. Năm gần đây, Lăng Vân cứ việc rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, nhưng Bạch Lộc Tông người không ngừng đi thế gian. Bọn họ thực lực, lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, mà sớm ở 3 tháng trước, bọn họ liền công phá Đại Tĩnh Đế Đô, không tưởng Đại Tĩnh Vương Triều. Ở nơi này sau đó, bọn họ lại là không ngừng đem thế lực vòi, kéo dài đến Tây Hoang tất cả nước. Hiện tại Tây Hoang tất cả nước, vì đối kháng Bạch Lộc Tông, đã hiếm thấy lẫn nhau liên hiệp, ngăn chặn Bạch Lộc Tông. Nói đến đây, nàng trầm giọng nói, không quá ta Thiên Quốc Hoàng Thất, đối với chuyện này có hai loại tiếng hô, một loại là gia nhập tất cả liên hiệp quốc minh đối kháng Bạch Lộc Tông, một loại là cùng Bạch Lộc Tông liên minh. Lần này sứ đoàn, chính là âm thầm xuất hành, xem Bạch Lộc Tông bên kia có thể đưa ra cái gì điều kiện, từ đó cân nhắc, chúng ta cuối cùng kết quả phải làm gì quyết định. Nghe được Việt Ngọc Uyển mà nói, Lăng Vân đối với hôm nay Tây Hoang thế cục, nhất thời có cái đại khái biết rõ. Hắn bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng là gợn sóng phập phồng. Bạch Lộc Tông biến hóa, lớn hơn hắn dự liệu. Tây Hoang tất cả nước lại muốn liên hiệp chung một chỗ, tới đối kháng Bạch Lộc Tông. Cái này thì có thể nhìn ra, hôm nay Bạch Lộc Tông thực lực mạnh bao nhiêu. Bạch Lộc Tông kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bất quá từ Việt Ngọc Uyển trong lời nói, Lăng Vân cũng nhìn thấy Bạch Lộc Tông nguy cơ. Rất rõ ràng, Bạch Lộc Tông thực lực tuy mạnh, nhưng còn không có áp đảo tính ưu thế, cùng tất cả liên hiệp quốc minh hẳn là trạng thái giằng co. Như vậy Thiên Quốc lựa chọn, không thể nghi ngờ liền rất trọng yếu. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, cũng không gấp trước hồi Bạch Lộc Tông, quyết định trước theo Việt Ngọc Uyển đi Thiên Quốc Đế Đô kháng kinh. Hắn muốn thúc đẩy Thiên Quốc cùng Bạch Lộc Tông kết minh. Nửa ngày sau, Lăng Vân theo Việt Ngọc Uyển đội ngũ, đi tới kháng kinh. Nhìn đối diện kháng kinh, Việt Ngọc Uyển không có trở về nhà cảm giác, ngược lại thần sắc khá là phức tạp. Nhận ra được Lăng Vân nghi ngờ, nàng chủ động nói, thật ra thì ta tuy là Thiên Quốc công chúa, nhưng thở nhỏ mẫu phi liền bỏ mạng, ta là ở Xích Nguyệt Tông lớn lên. Cái khác những cái kia hoàng thất huynh muội cùng ta, có thể không hề quá hợp được tới, chờ lát ngươi nếu như không thích ứng, có thể rời đi trước. Cũng không lâu lắm, thì có đội danh dự tới đón tiếp Việt Ngọc Uyển đội ngũ. Đội danh dự đầu lĩnh, là Thiên Quốc thất hoàng tử, tên là Việt Tu Minh. Lăng Vân muốn cho là, hoàng tử theo lý vô cùng cao ngạo, bất quá cái này Việt Tu Minh nhưng khá là hòa khí. Chương 508, Bạch Lộc Tông hỏi. Ngọc Uyển, chúng ta đã nhiều năm không gặp, ngươi biến hóa thật là lớn, nhưng năm đó chúng ta quan hệ cũng không tệ, ngươi cần gì phải cùng ta như thế không thân thiết. Việt Tu Minh nói. Thất ca, đây không phải là không thân thiết, mà là ta hoàng thất theo lý tuân thủ lễ phép. Việt Ngọc Uyển nói. Phàm là hoàng tử tới giữa, nhất định sẽ minh tranh ám đấu, nàng một cái công chúa, có thể không muốn cuốn vào loại chuyện này bên trong đi, tự nhiên sẽ không đối với bất kỳ một người nào hoàng tử biểu lộ thân cận. Việt Tu Minh cười một tiếng, không nói thêm nữa những thứ này, mà chỉ nói, đúng rồi, vị này là Lăng công tử. Việt Ngọc Uyển không có giải thích thêm. Chẳng lẽ là ta tương lai muội phu Việt Tu Minh mập mở trừng mắt nhìn. Thất ca, xin tự trọng. Việt Ngọc Uyển mặt châm xuống. Việt Tu Minh cười ha ha một tiếng, không giấu vết nói sang chuyện khác, đúng rồi, đại tỷ ngày hôm nay vậy từ tất cả liên hiệp quốc minh vậy xuất xứ trở về, chúng ta đi trước Cẩm Tú Sơn Trang, mọi người vì các ngươi hai cái cùng nhau tiếp đón khách tẩy trần. Cẩm Tú Sơn Trang, là Thiên Quốc Hoàng gia Sơn Trang. Việt Ngọc Uyển đôi mi thanh tú hơi nhăn. Việt Tu Minh trong miệng đại tỷ, là Thiên Quốc trưởng công chúa Việt Ngọc Mị. Nàng năm đó vẫn còn ở Hoàng cung thời điểm, cùng Việt Ngọc Mị quan hệ thật không tốt. Việt Ngọc Mị vô cùng là cường thế, đối với nàng khá là hà khắc. Mà nay, Việt Ngọc Mị ở Thiên Quốc đám người hoàng gia con cái bên trong, cũng là nổi bật nhất, tuổi gần 19 tuổi, liền tích lũy chiến công hiển hách. Hai người vừa hướng nói, cũng không có điều hưu Lăng Vân, cũng không lâu lắm liền đi tới Cẩm Tú Sơn Trang. Sơn Trang này vô cùng là khí phái. Hôm nay Sơn Trang sau đó, Lăng Vân thấy bên trong đã có không ít người. Trừ hoàng gia con em bên ngoài, cũng có cái khác vân quý con cái và Thiên Quốc danh viện. Lăng Vân và Việt Ngọc Uyển sau khi đi vào, cứ việc đưa tới không ít người chú ý, nhưng cũng không có người nào tới chào hỏi. Có thể gặp đúng như Việt Ngọc Uyển mà nói, nàng thở nhỏ ở bên ngoài hoàng cung lớn lên, những thứ khác hoàng thất con em quan hệ không làm sao. Việt Ngọc Uyển sắc mặt như lúc ban đầu, không biết là cố làm bình tĩnh, hay là thật không thèm để ý. Còn như Lăng Vân, không thể nghi ngờ là thật không quan tâm. Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngọc Uyển, ngươi đến đây lúc nào? Nhiều năm không gặp, ngươi lớn lên nhưng mà càng phát ra tinh xảo. Một cái tăng thể diện nhỏ mục, mặt mũi lộ vẻ được có chút hung ác chàng thanh niên, mang trên mặt nụ cười đi tới. Lăng Vân vừa thấy cái này chàng thanh niên, liền cảm thấy đối phương tương đối nói năng tùy tiện. Ngũ Hoàng Huynh. Việt Ngọc Uyển chân mày cau lại, thái độ rất là lãnh đạm. Người tới là Thiên Quốc Ngũ Hoàng Tử, Càng Tu Kéo Dài. Đối với nàng thái độ, Càng Tu Kéo Dài vậy không thèm để ý, nhìn về phía Lăng Vân nói, vị này là... Bạn ta. Việt Ngọc Uyển buộc phát lời ít ý nhiều. Ha ha, ngươi thật vất vả trở về, làm gì ở nơi này mình ngây ngô, tới, ta mang ngươi đi gặp gặp những người khác. Càng Tu Kéo Dài vừa nói, liền đưa tay đi kéo Việt Ngọc Uyển. Việt Ngọc Uyển tránh hắn tay. Bất quá Càng Tu Kéo Dài đã tới mời, nàng vậy không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đối với Lăng Vân ấy náy cười một tiếng, sau đó cùng Càng Tu Kéo Dài rời đi. Lăng Vân bên này, nhất thời chỉ còn lại một mình hắn, lộ vẻ được rất vắng vẻ. Hắn nhưng vui như vậy. Bên kia, ở Càng Tu Kéo Dài dưới sự hướng dẫn, Việt Ngọc Uyển đi tới một gian phòng khách. Cái này gian trong phòng khách, cũng là chân chính hoàng tử hoàng tôn. Việt Ngọc Uyển vừa tiến đến sau đó, những người này cũng không ngừng để cho Việt Ngọc Uyển uống rượu. Ban đầu Việt Ngọc Uyển còn không việc gì, dẫu sao tu vi thâm hậu. Nhưng cùng uống mười mấy ly, nàng giống vậy có chút không nhịn được, dẫu sao những rượu này đều là linh tửu, tiểu lực vô cùng là mạnh mẽ. Việt Ngọc Uyển muốn đứng dậy cáo từ, đi tìm Lăng Vân, lại bị Càng Tu Kéo Dài đè lại. Ngọc Uyển, tới, ngồi vào Ngũ Ca trong ngực, Ngũ Ca đút ngươi uống rượu. Càng Tu Kéo Dài cười híp mắt nói. Việt Ngọc Uyển cau mày, muốn lui về phía sau, lại bị những người khác ngăn trở. Ngũ Ca, mặc dù ngươi ta là huynh muội, nhưng vẫn là phải chú ý một chút trai gái phòng bị. Nàng chỉ có thể trầm giọng nói. Ha ha ha, Ngọc Uyển ngươi lời này liền nói quá lời, ngươi cũng nói chúng ta là huynh muội, khi còn bé ta còn ôm qua ngươi, ngồi trong ngực ta coi là cái gì. Càng Tu Kéo Dài lời nói vô cùng là nói năng tùy tiện. Chính là, mọi người đều là huynh muội, có cái gì muốn ngại. Những người khác rồi rít ồn ào lên. Đổi lại là chính bọn họ, dù là có loạn luân chi tâm, cũng không dám công khai ra thịt coi mắt. Nhưng ở bọn họ trong mắt, Việt Ngọc Uyển từ nhỏ cũng dài ở bên ngoài, và người ngoài kém không nhiều, mẫu phi lại chết, không việc gì mạnh mẽ hậu thuẫn, bọn họ dĩ nhiên là không nhiều cố kỵ như vậy. Ngũ Ca, mời ngươi tự trọng. Việt Ngọc Uyển vừa vội vừa giận. Nàng thật không nghĩ tới, những thứ này hoàng gia huynh muội sẽ không chịu được như vậy. Ngọc Uyển ngươi thật là và chúng ta lạnh nhạt, không muốn lo lắng như thế nhiều, sau này Ngũ Ca che chở ngươi. Vừa nói, Càng Tu Kéo Dài thì phải kéo Việt Ngọc Uyển tay. Việt Ngọc Uyển đang muốn phản kháng, liền gặp Càng Tu Kéo Dài tay bỗng nhiên ngừng giữa không trung. Một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Việt Ngọc Uyển trước người. Cựu công chúa, ta ở bên ngoài ngây ngô nhàm chán, ngươi không ngại đi ra ngoài cùng ta chứ? Thanh âm quen thuộc vang lên theo. Việt Ngọc Uyển ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Lăng Vân vậy lạnh nhạt mặt mũi. Trên mặt nàng, không khỏi lộ ra lau một cái vẻ cảm kích. Không chờ nàng trả lời, Càng Tu Kéo Dài liền trầm mặt nói, Ngọc Uyển ngươi vừa mới đi vào vừa muốn đi ra, đây không khỏi quá không cho chúng ta những thứ này huynh muội mặt mũi chứ. Các ngươi đều là huynh muội, vậy thì là người một nhà, nói chuyện gì mặt mũi không mặt mũi. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Càng Tu Kéo Dài chợt nhìn chăm chú vào Lăng Vân, ngươi đùa bỡn ta ư? Ngọc Uyển là ta mời vào. Mọi người cũng đều chơi rất vui vẻ, nàng cứ như vậy đi, cái này cùng đánh mặt ta có cái gì khác biệt. Lăng Vân cười, ngươi nói không sai. Những người khác sửng sốt một chút, thật không rõ ràng hắn lời này có ý gì. Sau đó liền nghe Lăng Vân nói, ta chính là muốn đánh mặt ngươi, ngươi khó chịu sao. Càng Tu Kéo Dài đờ đẫn. Những người khác cũng đều yên lặng như tờ. Tất cả người, đều bị Lăng Vân lời này khiếp sợ đến. Trước bọn họ cũng lấy là, Càng Tu Kéo Dài nói như vậy. Lăng Vân khẳng định sẽ bị hù được sợ hãi bất an. Nào nghĩ tới, Lăng Vân lại dám theo Càng Tu Kéo Dài nói về xuống. Tên này là ai, lại dám ở Thiên Quốc Hoàng gia bên trong trang viện, công khai đánh Càng Tu Kéo Dài cái này hoàng tử mặt. Ha ha ha, Ngọc Uyển ngươi giao bằng hữu này, còn thật là thú vị. Ngay sau đó, Càng Tu Kéo Dài trên mặt, liền lộ ra nồng nặc nụ cười. Việt Ngọc Uyển trong lòng lộn bột một tí. Nàng đối với Càng Tu Kéo Dài, vẫn là có biết, người sau tự do liền lòng dạ nhỏ mọn, trứng mắt phải trả. Nhưng không chờ nàng làm ra phản ứng, Càng Tu Kéo Dài diễn cảm, liền chợt đổi được dữ tợn. tìm chết đồ. Vừa nói, càng tu kéo dài liền hướng về phía Lăng Vân, một cái tát hung hăng quạt đi ra ngoài. Hắn tu vi rất bất phàm, là một người cấp 3 võ tông. Xem hắn cái này lực độ, rõ ràng là thật muốn Lăng Vân mệnh. Cái này người bình thường phải bị hắn cái này bàn tay phiến bên trong, phỏng đoán không chết cũng phải phế. Chỉ tiếc, một cái cấp 3 võ tông, ở Tây Hoang loại địa phương này đích xác rất mạnh, nhưng đối với Lăng Vân mà nói, và còn kiến kém không nhiều. Nhưng Lăng Vân cũng không có ra tay. Bởi vì càng tu kéo dài tay, một lần nữa dừng lại. Lần này, là có người bắt hắn lại cổ tay. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một cổ ăn mặc hoàng mã quái, vóc người đại hán khôi ngô. Thấy đại hán này ăn mặc, mọi người liền biết đây là đại nội thị vệ. Đại hán này tu vi, cũng không thua đại nội thị vệ tên, bất ngờ là cấp 7 võ tông. Cầu nô tài, ngươi đang làm gì, buông ta ra. Càng tu kéo dài cả giận nói. Đại hán khôi ngô nhưng sắc mặt lạnh lùng, không những không buông tay, còn thêm khí lực lớn, nặng được càng tu kéo dài đau được sắc mặt cũng liếc. Ngươi cẩu nô tài kia, ngươi muốn chết sao? Càng tu kéo dài đôi mắt đỏ lên. Đại hán khôi ngô không có động tĩnh, nhàn nhạt nói, ngũ điện hạ, hôm nay là hoàng đế bệ hạ, cho trưởng công chúa và cựu công chúa thiết lập mời khách dùng cơm, cho nên xin ngũ điện hạ thu liễm một chút. Ngươi, tốt, ngươi rất giỏi. Càng tu kéo dài tức giận không dứt, nhưng cầm đại hán khôi ngô không có biện pháp. Đại nội thị vệ, trực thuộc hoàng đế, hắn vậy không quyền xử trí. Trọng yếu nhất chính là, đối phương tu vi so hắn mạnh. Đại hán khôi ngô buông lỏng tay một cái, càng tu kéo dài liền chật vật ngã ra ngoài. Ta nhớ ngươi. Càng tu kéo dài không mặt mũi nào ở lại cái này, hướng ra ngoài đập cửa đi. Đại hán khôi ngô đối với những người khác một không người, vậy đi theo ra. Nhưng trước khi rời đi, ở những người khác không nhận ra được góc độ, hắn đối với Lăng Vân cung kính thi lễ một cái. Lăng Vân thấy vậy, nhất thời như có điều suy nghĩ. Trước hắn liền kỳ quái, đại nội thị vệ làm sao sẽ trùng hợp như vậy xuất hiện, còn ngăn trở càng tu kéo dài, nhìn như giống như là hắn giúp hắn. Hiện tại hắn có thể khẳng định, đây không phải là nhìn như xem, đối phương chính là giúp hắn. Mà đối phương cuối cùng vậy mịt mờ thi lễ, vậy để lộ ra thân phận đối phương. Đây là Bạch Lộc Tông người, hoặc là đã bị Bạch Lộc Tông thu mua. Lăng Vân trong mắt ánh sáng kỳ dị. Hôm nay Bạch Lộc Tông, thật đúng là không thấy được, lại còn có thể cầm gọi, đưa đến thiên quốc trong hoàng cung. Chương 509, cắt mất cánh tay. Cản trở người đi, cựu công chúa, chúng ta vậy đi thôi. Lăng Vân cười nhạt nói. Tựa hồ chuyện lúc trước, đối với hắn mà nói căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể. Bốn phía cái khác thiên quốc hoàng gia con em, nhưng cảm thấy là hắn ở trang, xem hắn càng phát ra khó chịu. Đi. Một mình ngươi lai lịch không rõ người, chạy đến ta thiên quốc hoàng gia bên trong trang viện, ở chúng ta đám này thiên quốc hoàng gia con em trước mặt làm càn như vậy, không khỏi quá không đem chúng ta để trong mắt liền chứ. Một cái mặt trái xoan, mặt mũi vô cùng là lãnh nạo cô gái lạnh lùng nói. Việt Ngọc Uyển cau mày, Lăng công tử là bạn ta, cũng không là lai lịch gì không rõ người. Lãnh nạo cô gái cười nhạt. Đây là, Việt Tu Minh từ bên ngoài đi tới. Được rồi, Ngọc Uyển nàng thật vất vả trở về, mọi người không cần phải nháo được khó như vậy xem. Hắn đem những người khác khuyên ở, sau đó đối với Việt Ngọc Uyển và Lăng Vân nói, các ngươi mau rời đi cái này, ngũ ca không phải như vậy sẽ im hơi lặng tiếng người. Các ngươi nếu là sẽ ở cái này ở lâu, hậu quả khó liệu. Việt Ngọc Uyển ánh mắt cũng là một hồi lo âu, vội vàng hướng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng công tử, chúng ta rời đi cái này. Ta sao cũng được. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn là thật không có vấn đề. Mới vừa rồi hắn ra mặt, cũng chỉ là không ngứa càng tu kéo dài như vậy buồn nôn cử chỉ. Nói thế nào đi nữa, hắn cùng Việt Ngọc Uyển cũng coi là biết, tự nhiên sẽ không mặc cho càng tu kéo dài được như ý. Còn như đám này thiên quốc hoàng thất con em địa bộ. Để cho hắn đối với thiên quốc hứng thú cũng phai nhạt không thiếu. Lúc này, hai người liền đi ra ngoài. Mới ra cửa chưa đi bao xa, đối diện thì có đoàn người đi tới. Cái này người đi đường cầm đầu có hai người, một người trong đó chính là càng tu kéo dài. Mà ở càng tu kéo dài bên người, còn có một cái khí thế phi phàm cô gái. Việt Ngọc Uyển. Khí thế kia phi phàm cô gái dừng bước lại, nhìn Việt Ngọc Uyển. Việt Ngọc Mị. Vừa nhìn thấy cô gái này, Việt Ngọc Uyển liền trong lòng trầm xuống. Cô gái này, chính là thiên quốc trưởng công chúa Việt Ngọc Mị, cùng càng tu kéo dài cùng ra một mẹ. Gấp như vậy trước đi làm gì, hai chị em ta nhiều năm không gặp, ngươi cứ như vậy đi mất tựa hồ không tốt lắm đâu. Việt Ngọc Mị nói. Sau lưng nàng càng tu kéo dài không nói gì, chỉ là trong mắt vẻ oán độc, vô cùng nồng nặc. Ngươi là ngũ ca chuyện tới. Việt Ngọc Uyển thần sắc căng thẳng. Không cần khẩn trương, ta không có trách ý ngươi. Việt Ngọc Mị nói, chuyện lúc trước ta đã biết, là lao ngũ làm không đúng. Ta ở nơi này thay hắn hướng ngươi bồi cái không phải. Nghe vậy, Việt Ngọc Uyển kinh nghi bất định. Việt Ngọc Mị lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Cái này không xem Việt Ngọc Mị phong cách. Nàng ý niệm không rơi, liền nghe Việt Ngọc Mị lại cười lạnh nói, người, đều phải vì mình phạm sai phụ trách, lao ngũ phạm sai lầm, ta ở nơi này cho ngươi bồi thường không phải, như vậy Việt Ngọc Uyển, ngươi người nơi này phạm sai lầm, phải nên làm như thế nào? Việt Ngọc Uyển mặt liền biến sắc. Quả nhiên, sư xuất khác thường nhất định có yêu. Việt Ngọc Mị tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai chờ ở đây nàng. Ngươi muốn thế nào? Việt Ngọc Uyển cắn răng nói. Rất đơn giản. Việt Ngọc Mị giọng nhàn nhạt, lão ngũ bởi vì ngươi bằng hữu này, cánh tay suýt nữa gãy xương, như vậy ngươi bằng hữu này, sẽ dùng một cánh tay tới bồi tội đi. Đại tỷ, cái này có phải hay không quá mức? Việt Ngọc Uyển nói, ngũ ca hắn nói cho cùng, cánh tay cuối cùng không chân chính bị thương. A, ngươi ngũ ca là hoàng tử, bạn ngươi có thể so sánh với hắn. Việt Ngọc Mị cười lạnh nói, bạn ngươi xúc phạm hoàng tử, vốn là tội chết, ta xem ở ngươi mặt mũi, chỉ đoạn hắn một cánh tay, đã là phá lệ khai ân. Không được. Việt Ngọc Uyển làm sao sẽ đồng ý? Là nàng cầm Lăng Vân mang đến nơi này, Lăng Vân sẽ đắc tội càng tu kéo dài, cũng là bởi vì là nàng. Nếu như nàng không có cách nào giữ được Lăng Vân, nàng cả đời cũng không biết tha thứ mình. Đây có thể không thể do ngươi. Việt Ngọc Mị lắc đầu một cái. Lời còn chưa dứt, nàng ánh mắt rốc hàn, trực tiếp ra tay. Bất động thời điểm còn không nhìn ra cái gì, nàng cái này động một cái, kinh người tu vi liền hiện ra. Đại Võ Tông. Vị này thiên quốc trưởng công chúa, lại là một vị Đại Võ Tông. Ở Tây Hoang, cái này không thể nghi ngờ rất kinh người sự việc. Đại Tĩnh Vương triều những cái kia cự đầu người trưởng đà, tu vi cũng chính là Đại Võ Tông. Keng. Sắc bén bắn tung tóe. Việt Ngọc Mị trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm, trực tiếp hướng về phía Lăng Vân cánh tay phải lột bỏ. Nàng đây là phải đem Lăng Vân cánh tay trực tiếp chặt đứt. Việt Ngọc Uyển lấy làm kinh hãi. Cái này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng liền ngăn cản đến Lăng Vân trước người. Nàng cũng không phải là cái gì cao thượng người. Nàng ý tưởng rất đơn giản. Ngày hôm nay, là nàng đem Lăng Vân mang vào, như vậy nàng thì phải đem Lăng Vân, không chút tổn hao nào mang đi ra ngoài. Những người khác muốn tổn thương Lăng Vân, thì chỉ có một cái khả năng, chính là muốn đem nàng trước đánh ngã. Thân thể nhảy ra sau đó, Việt Ngọc Uyển liền tâm thần lạnh như băng, đã làm xong bị Việt Ngọc Mị bị thương nặng chuẩn bị. Có thể không có gì phát sinh. Việt Ngọc Uyển kinh ngạc mở mắt ra. Nhất thời nàng liền thấy, một đạo thân ảnh nắm được Việt Ngọc Mị kiếm. Thân ảnh này, là cái tinh thần sáng láng ông già tóc đỏ, Việt Ngọc Uyển đối với hắn vô cùng quen thuộc. Phó Tông Chủ. Việt Ngọc Uyển vui vẻ nói. Cái này ông già tóc đỏ, chính là Xích Nguyệt Tông Phó Tông Chủ, đồng thời cũng là Thiên Quốc Môn Phiệt Liêu gia tộc trưởng. Thiên Quốc Quốc công Liêu Văn Hạ. Ở Liêu Văn Hạ sau lưng, còn có hai cái Lăng Vân người quen, bất ngờ là Liêu Văn Hoa và Liêu Hiểu Điệp. Giờ phút này Liêu Hiểu Điệp nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới, sẽ ở đây mới gặp lại Lăng Vân. Liêu Quốc công, ngươi cái này là đang làm gì? Mau buông ta. Việt Ngọc Mị sắc mặt trầm xuống. Liêu Văn Hạ là địa vị bất phàm, nhưng nàng là Thiên Quốc trưởng công chúa, vậy không cần phải sợ Liêu Văn Hạ. Đổi thành ngày thường. Đối với cái loại này nhân vật thực quyền, nàng khẳng định sẽ không dễ dàng đắc tội. Nhưng hiện tại, là Liêu Văn Hạ trước ngại chuyện tốt của nàng, nàng tự nhiên sẽ không khách khí. Liêu Văn Hạ nhưng là diễn cảm nhàn nhạt, mong rằng trưởng công chúa thứ tội, nhưng vi thần hành động này, là phụng bệ hạ mệnh lệnh. Phụng ta phụ hoàng mệnh lệnh. Việt Ngọc Mị mặt liền biến sắc. Liêu Văn Hạ không có giải thích thêm, mà là trực tiếp bàn tay dùng sức. Cứ việc Việt Ngọc Mị là đại võ tông, nhưng Liêu Văn Hạ lại là đỉnh cấp đại võ tông. Việt Ngọc Mị hoàn toàn không phải hắn đối thủ, ung dung liền bị Liêu Văn Hạ cướp đi trường kiếm trong tay. Ngay sau đó, Liêu Văn Hạ trở tay hết thảy, Việt Ngọc Mị vị này Thiên Quốc trưởng công chúa cánh tay phải, liền bị Liêu Văn Hạ cắt đứt. À, Việt Ngọc Mị kêu thảm thiết. Liêu Quốc công, cho dù ngươi quyền cao chức trọng, là quốc công, nhưng như vậy đối đãi với một cái công chúa, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Càng tu kéo dài cả giận nói. Liêu Văn Hạ nhưng xem đều không xem hắn. Hắn đem trường kiếm trong tay, tiện tay ném một cái. Sau đó xoay người đối mặt Lăng Vân và Việt Ngọc Uyển chỗ phương hướng. Tiếp theo, hắn cúi người chào thật sâu, bởi vì một số người, quấy rầy tâm tình của ngài, bệ hạ cùng ta cũng sâu biểu thị áy náy, vì thế ta đã chặt đứt trưởng công chúa một cánh tay, hướng ngài xin lỗi. Việt Ngọc Uyển đầu góc một phiến chỗ trống, hoàn toàn không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Việt Ngọc Mị, là thiên quốc cái này đồng lứa, xuất sắc nhất hoàng gia con em, người được hoàng đế bệ hạ yêu thích. Có thể hiện tại, Liêu Văn Hạ vì sao sẽ chém chẻm Việt Ngọc Mị cánh tay? Việt Ngọc Uyển tin tưởng, Liêu Văn Hạ mình tuyệt đối không có gan này. Hắn làm như vậy, nhất định là nhận được hoàng đế bệ ra lệnh. Chương 510, sóng gió kinh hoàng. Nói cách khác, là hoàng đế bệ hạ, muốn chém Vệt Ngọc Mị cánh tay. Nhưng Liêu Văn Hạ nói là ý gì? Chém Vệt Ngọc Mị cánh tay, là phải hướng người bồi tội. Hết lần này tới lần khác, Liêu Văn Hạ túi người phương hướng, liền là hướng về phía Việt Ngọc Quyển mình. Cái này làm cho Việt Ngọc Quyển hoàn toàn bối rối. Nàng cái này hoàng thất nhất không được cưng chịu công chúa, lúc nào có mặt mũi lớn như vậy. Mơ hồ, Việt Ngọc Quyển đã cảm thấy không đúng. Có thể nàng đầu óc quá hỗn loạn, ngay tức thì cũng không phản ứng kịp. Vậy ngay tại lúc này, nàng nghe được Liêu Văn Hạ tiếp tục nói, trừ những thứ này ra, bệ hạ cùng với ta Xích Nguyệt Tông Tông Chủ, đối với Bạch Lộc Tông Lăng Tông Chủ giá lâm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Bệ hạ và Tông Chủ đã ở sơn trang phòng khách chính, dọn xong tiệc rượu, cung kính chờ đợi Lăng Tông Chủ. Liêu Văn Hạ thanh âm cũng không lớn. Nhưng lời của hắn dứt lời nhập mọi người tại đây trong tai, so với sấm sét giữa trời quang còn muốn rung động nhân tâm. Tất cả người nội tâm cũng tung lên sóng gió kinh hoàng, khó tin nhìn Lăng Vân. Còn như nửa quỳ dưới đất Việt Ngọc Mị, vốn là trên mặt còn tràn đầy thống khổ và oán hận, tựa hồ muốn trả thù cái gì. Giờ phút này bỗng nhiên nghe nói như vậy, nàng thân thể mảnh đất chính là chấn động một cái. Ngay sau đó, nàng tức giận trên mặt vẻ, lấy tốc độ cực nhanh tối lui, thay vào đó, là trắng bệnh và sợ hãi. Cứ việc Lăng Vân đã có thời gian rất dài không lộ mặt, nhưng ở cái này Tây Hoang, không người sẽ quên hắn. Hơn nửa năm trước, hắn ở Tây Hoang sáng tạo từng cái kỳ tích, đến nay vẫn để cho Tây Hoang đám người võ giả vô cùng rung động. Mà theo cái này hơn nửa năm, Bạch Lộc Tông cường thế quật khởi, mọi người càng phát ra cảm thấy Lăng Vân rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, vô cùng là sâu không lường được. Hiển nhiên, Tây Hoang các thế lực lớn, cũng không biết Lăng Vân đã rời đi Tây Hoang, đi Đông Thổ. Bọn họ theo bản năng đem Bạch Lộc Tông quật khởi, quy công cho Lăng Vân, đối với Lăng Vân thủ đoạn cảm thấy càng ngày càng kính sợ. Dẫu sao ai bảo Lăng Vân treo cái Bạch Lộc Tông Tông chủ danh tiếng. Những người khác lại không biết, Lăng Vân thật ra thì chính là một hất tay trưởng quỹ. Tại sao có thể như vậy? Tiếp theo, Việt Ngọc Mị liền cắn răng nhìn chằm chằm Lăng Vân và Việt Ngọc Uyển. Hơn nữa nàng nhìn chằm chằm người sau ngược lại càng nhiều. Cho tới nay, nàng đối với Việt Ngọc Uyển, đều có loại mắt nhìn xuống tâm tính. Hai người tuy cùng là công chúa, Việt Ngọc Mị nhưng cảm thấy, Việt Ngọc Uyển căn bản không xứng cùng nàng như nhau. Mà về sau phát triển vậy đúng là như vậy, Việt Ngọc Uyển và nàng chênh lệch càng ngày càng lớn. Nhưng tại sao có thể như vậy? Việt Ngọc Uyển tiện nhân này, có tài đức gì, có thể leo giao đến Lăng Vân thứ đại nhân vật này. Càng tu kéo dài giống vậy ngây người như phóng. Cùng lấy lại tinh thần sau đó, hắn hai chân liền có chút run rẩy. Hắn lại có thể đắc tội Bạch Lộc Tông Tông Chủ. Hôm nay, Tây Hoang đã có 10 quốc gia liên hiệp chung một chỗ, sẽ đối vác Bạch Lộc Tông. Như vậy cũng có thể thấy được, Bạch Lộc Tông là kinh khủng cỡ nào. Hoàn toàn có thể nói, cho dù là toàn bộ thiên quốc, vậy kém hơn Bạch Lộc Tông. Thiên quốc sở dĩ như vậy địa vị đặc thù, chỉ bất quá vừa vặn ở vào Bạch Lộc Tông và Thập Quốc Liên Minh ở giữa, hai bên cũng đang tranh thủ thiên quốc. Nếu không phải như vậy, vô luận Bạch Lộc Tông vẫn là Thập Quốc Liên Minh, cũng có năng lực tiêu diệt thiên quốc. Cho nên Lăng Vân nhân vật như vậy, coi như là thiên quốc hoàng đế đều không đắc tội nổi. Hắn một cái nho nhỏ hoàng tử, nhưng mới vừa rồi đắc tội Lăng Vân. Rung động nhất người, không ai bằng Việt Ngọc Uyển. Giờ phút này nàng cũng đã lấy lại tinh thần. Có thể trong chốc lát, nàng cũng không biết nên nói cái gì, thậm chí cũng không biết nên lộ ra biểu tình gì. Đưa đến nàng cả người, cũng lộ vẻ được có chút ngơ ngác. Bạch Lộc Tông Lăng Tông Chủ. Hồi lâu sau đó, nàng mới khó nhọc nói, ngươi làm sao không nói sớm. Ta tựa hồ nói với ngươi, ta kêu Lăng Vân. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Việt Ngọc Uyển hô hấp hơi chậm lại. Đúng vậy, Lăng Vân căn bản là không có giấu giếm qua nàng. Ban đầu đối phương liền nói với nàng, hắn kêu Lăng Vân. Khi đó Việt Ngọc Uyển còn làm cho đùa, nói Lăng Vân tên chữ, cùng Bạch Lộc Tông Tông Chủ cùng tên, cầm Lăng Vân nói thành là đại nhân vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng mặt cũng không khỏi đỏ lên. Cứ việc Lăng Vân đích xác là nhân vật lớn, nhưng nàng ngay trước Lăng Vân mặt, như vậy tán dương sùng bái Lăng Vân, không khỏi quá xấu hổ. Chờ hơi bình tĩnh một ít sau đó, Việt Ngọc Uyển vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi, tựa như đang nằm mơ. Ban đầu, giống như bên cạnh ngươi một người bạn bình thường, ngươi cho rằng hắn rất phổ thông, đỉnh hơn có một ít bất phàm, tâm tính trên còn hơi có chút cao ngạo, đột nhiên biến thành mình ngày thường thường xuyên ngửa mặt trông lên, cùng với sùng bái đối tượng. Hơn nữa trước đây không lâu, Việt Ngọc Uyển còn muốn sò chiêu ôm Lăng Vân. Nàng vậy chính là bởi vì như vậy, mới sẽ đối với Lăng Vân nhiệt tình như vậy. Đối với cái loại này ý tưởng này, nàng hôm nay chỉ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng lại có thể sẽ sanh ra mời chào Bạch Lộc Tông Tông Chủ tâm tư. Đây nếu là chuyến đi, còn không để cho người cười ngạo. Lăng Tông Sư, Liêu Văn Hoa và Liêu Hiểu Điệp vậy tiến lên, cắt đứt Lăng Vân và Việt Ngọc Uyển đối thoại. Lăng Vân đối với bọn họ cười một tiếng, sau đó đối với Liêu Văn Hạ nói, dẫn đường đi. Tiếp theo, Lăng Vân ngay tại Liêu Văn Hạ dưới sự hướng dẫn, đi tới cái này Cẩm Tú Sơn trang phòng khách chính. Thiên Quốc Hoàng đế và Xích Nguyệt Tông Chủ, quả nhiên cũng ở nơi này chờ đợi. Vừa nhìn thấy Lăng Vân, cái này hai vị ở Tây Hoang đứng đầu nhân vật lớn, cũng không khỏi run rẩy. Đây tuyệt không phải bọn họ tâm tính quá kém. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, nửa năm trước, Lăng Vân ở Đông Giang Thành đánh một trận, liền đánh bại Nguyên Huyền Cơ, triển lộ ra đứng đầu võ tôn thực lực. Mà khi đó, Lăng Vân Tu Vi còn chỉ là võ vương. Hôm nay nửa năm trôi qua, Lăng Vân Tu Vi, ở bọn họ trong cảm giác, đã tấn thăng đứng đầu võ tông. Võ vương lúc là có thể sánh vai đứng đầu võ tôn, vậy hiện tại Lăng Vân tấn thăng võ tông, há chẳng phải là có thể kháng nhận định võ hoàng. Cho dù không phải có thể kháng nhận định võ hoàng, vậy chắc hẳn ở nơi này Tây Hoang, cũng đã vô địch. Nhân vật như vậy, quá khủng bố. Thiên Quốc Hoàng đế và Xích Nguyệt Tông chủ hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh liền lĩnh hội lẫn nhau trong mắt ý. Tiếp theo, Thiên Quốc Hoàng đế không chút do dự liền đứng dậy, đối với Lăng Vân chắp tay nói, Thiên Quốc Hoàng đế Việt Thiên Tú, gặp qua Lăng Tông chủ, ta Thiên Quốc nguyện ý cùng Bạch Lộc Tông kết minh, sau này ắt sẽ dốc hết sức, ủng hộ Lăng Tông chủ. Trước hắn và Bạch Lộc Tông và Thập Quốc liên minh gian giữa, còn có chút đung đưa, không biết kết quả nên chọn ai. Bây giờ thấy Lăng Vân, hắn trực tiếp tỏ thái độ, liền cái gì điều kiện đều không đề ra. Lăng Vân sâu đậm nhìn xem hắn, sau đó mỉm cười nói, vậy hạ như vậy thâm minh đại nghĩa, Lăng Vân cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm, tin tưởng Bạch Lộc Tông cùng Thiên Quốc, tất có thể thành tựu đáng tin đồng minh, ở Tây Hoang cộng chế giai thoại. Bên ngoài cái khác Thiên Quốc hoàng thất con em, buộc phát nghẹt thở. Liên Thiên Quốc hoàng đế, cũng đối với Lăng Vân cung kính như thế, bọn họ lại có cái gì tư cách cùng Lăng Vân tranh đấu. Nhắc tới, là ta Việt gia gia môn bất hạnh, sinh ra một ít nghiệt chướng, để cho bọn họ mạo phạm Lăng Tông Sư. Việt Thiên Tú lại quả quyết nói, vì hướng Lăng Tông Sư bồi tội, ta quyết định phế bỏ Việt Ngọc Mị trưởng công chúa vị, cách chức là thứ dân, phế bỏ Càng Tu kéo dài hoàng tử vị, cách chức là thứ dân. Đồng thời, ban cho Việt Ngọc Quyển khai phủ quyền. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Cẩm Tú Sơn trang yên lặng như tờ. Thiên Quốc không giống với Đại Chu. Ở Thiên Quốc, chấp thuận khai phủ, thì chẳng khác nào có cạnh tranh ngôi vị hoàng đế tư cách. Thiên Quốc lập quốc tới nay, cái này còn là lần đầu tiên, có công chúa đạt được tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách chuyện. Lăng Vân nhưng cảm thấy, cái này Việt Thiên Tú thật là cáo già. Đối phương đối liên minh chuyện, không đề ra bất kỳ điều kiện, nhưng dùng loại phương thức này, đem Thiên Quốc và hắn tiến hành trói. Hiển nhiên, Việt Thiên Tú cảm thấy, hắn cùng Việt Ngọc Quyển quan hệ không bình thường. Ban cho Việt Ngọc Quyển cạnh tranh ngôi vị hoàng đế quyền, như vậy sau này Lăng Vân muốn phải bảo vệ Việt Ngọc Quyển, thì nhất định phải ở Việt Ngọc Quyển trên mình đưa vào tài nguyên. Cái này thì tương đương với, Bạch Lộc Tông ủng hộ Việt Ngọc Quyển, ủng hộ Thiên Quốc. Chương 511, Tuyệt Thế Long Mạch. Bất quá Lăng Vân không đi nói gì. Chuyện này hắn thật ra thì rất vui lòng thấy. Mặc dù hắn cùng Việt Ngọc Quyển tới giữa, không có bất kỳ quan hệ đặc thù, thậm chí gặp mặt cũng chưa tới một ngày, nhưng có thể ở Thiên Quốc bên trong ủng hộ một vị tương lai hoàng đế, cái này có lợi cho Bạch Lộc Tông gián tiếp nắm trong tay Thiên Quốc. Nếu Việt Thiên Tú vị hoàng đế này thức thời như vậy, vậy Lăng Vân vậy lười được lại đi đối phó Việt Ngọc Mị những người này. Bên ngoài, làm Việt Thiên Tú thánh chỉ truyền ra, Việt Ngọc Mị và Cảng Tu kéo dài tựa như gặp gỡ sấm sét giữa trời quang, đều là sắc mặt như cho tàn. Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý những thứ này. Cùng ngày hắn liền rời đi Thiên Quốc, tiếp tục đi Bạch Lộc Tông. Một ngày sau, Lăng Vân đi tới Bạch Lộc bên ngoài thành. Hắn trực tiếp bị rung động. Ngày xưa, Bạch Lộc thành chính là một cái huyện thành, nhân khẩu hơn 500.000. Nhưng trước mắt, chiếu vào hắn tầm mắt, là một tòa hùng vĩ thành lớn. Cứ việc tòa thành trì này, đừng bảo là và Đại Chu những cái kia thành lớn so sánh, coi như so Tây Hoang các nước đế đô cũng kém hơn, tuy nhiên rất không tưởng tượng nổi. Trước Bạch Lộc thành tường thành, chỉ có 5m cao, vô cùng là rách dưới. Hiện tại lại có hơn 10m cao. Hơn nữa, cho dù đứng ở Bạch Lộc bên ngoài thành, cũng có thể cảm nhận được Bạch Lộc thành sâm ớt. Chỉ từ nhân khẩu đi lên nói, Bạch Lộc thành đã không kém tại các nước đế đô. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân không có tiến vào Bạch Lộc thành, trực tiếp hướng Hắc Long lĩnh bên trong đi tới. Hiện tại, hắn buộc phát khẩn cấp phải trở về Bạch Lộc Sơn. Bạch Lộc Sơn cổng vào. Nơi này vốn là một di tích cổ xưa, rất hiếm với người. Nhưng là hiện tại, Bạch Lộc Sơn bên ngoài đã xuất hiện một cái cỡ lớn thị trấn, nhân khẩu có hơn 100.000. Phải biết, Bạch Lộc Sơn ở vào Hắc Long lĩnh chỗ sâu. Muốn đến nơi này, thực lực quá yếu căn bản không phải, cho nên có thể người tới, đều có thực lực nhất định võ giả. Có thể ở loại địa phương này xuất hiện một cái thị trấn, cái này không thể nghi ngờ rất không tưởng tượng nổi. Lăng Vân muốn đi vào Bạch Lộc Sơn, cũng không có gặp phải cái gì ngăn trở. bởi vì ở hắn lúc xuất hiện, Tô Vãn Ngư đã sinh ra cảm ứng. Lăng Vân và Tô Vãn Ngư để tu luyện Đại Âm Dương Tâm Kinh, hai người ở khoảng cách nhất định bên trong, là có thể cảm ứng được với nhau. Bất quá bọn họ không có giống trống thua chiêng. Dẫu sao Lăng Vân rời đi, người ngoài là không biết. Tô Vãn Ngư đã sớm phái người ở cửa, chờ đợi Lăng Vân. Tông chủ. Chờ đợi Lăng Vân, chính là Hổ Phách và Tăng Hổ. Các ngươi cũng trở về Bạch Lộc Sơn. Lăng Vân kinh ngạc nói. Ban đầu, hắn là đem hai người ở lại Cô Xạ Sơn, cho rằng Cô Xạ Sơn tu hành tài nguyên, so Bạch Lộc Tông mạnh hơn. Đúng vậy Tông Môn, ngài là không biết, cái này nửa năm Tông Môn xảy ra bao lớn biến hóa. Cách nửa năm mới gặp lại Lăng Vân, Tăng Hổ rõ ràng rất kích động. Bất quá, hắn không có giải thích cụ thể biến hóa gì, mà là để cho Lăng Vân mình đi nhận thức. Tiếp theo Lăng Vân theo Tăng Hổ và Hổ Phách, đi tới Bạch Lộc Sơn bên trong. Bây giờ Bạch Lộc Sơn, quả nhiên đã đại biến dạng, không còn là một phiến tàn tạ phế tích, phần lớn kiến trúc cũng được chữa trị, nhìn như đã có tông môn lớn khí tượng. Rất nhanh, Lăng Vân ở một gian trong đại điện, gặp được Tô Văn Ngư. Không chỉ có Tô Văn Ngư, Trương Huyền và Lý Thừa Phong cùng Bạch Lộc Tông hoạch tâm cao tầng, cũng ở đây chờ lâu. Bái kiến tông chủ. Trương Huyền các người không người thi lễ. Lăng Vân quan sát bọn họ một mắt, trong mắt vẻ kinh dị nồng hơn. Bạch Lộc Tông mọi người thực lực cũng sinh ra bay vọt. Lý Thừa Phong nguyên bản tu vi là Đại Võ Tông, hóa yêu sau là 100.000 lâu năm yêu. Hiện tại hắn không cần hóa yêu, thì đã là đỉnh cấp võ tôn, không kém tại ban đầu hóa yêu sau trạng thái. Trương Huyền vậy đã tấn thăng võ tôn. Tô Vãn Ngư mạnh nhất. Lăng Vân lúc rời đi, Tô Vãn Ngư là Đại Võ Tông, hiện tại lại có thể đã là võ hoàng cấp 3. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là kinh người. Trừ những thứ này ra, Trần Mông Nông, Lạc Đông Thành, Mỏng Thanh Hồ, Mộ Dung Khang và Hạ Nhu, cũng đều gia nhập Bạch Lộc Tông. Bọn họ từng cái một thực lực, đều không phải là Đại Võ Tông chính là võ tôn. Lăng Vân cuối cùng rõ ràng, vì sao Bạch Lộc Tông thế lực, có thể phát triển được nhanh như vậy, cần những quốc gia khác tạo thành liên minh tới chống lại. Lấy Bạch Lộc Tông mọi người thực lực, đúng là có năng lực này. Lần này trở về trước, Lăng Vân còn nghĩ, phải thế nào tăng lên Bạch Lộc Tông đám người thực lực. Không nghĩ tới, căn bản không cần hắn ra tay. Bạch Lộc Tông đám người bây giờ thực lực, cho dù hắn tự mình ra tay đào tạo, cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ này. Tông chủ chắc hẳn rất nghi ngờ, Bạch Lộc Tông vì sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa chứ? Trương Huyền chủ động nói, mời tông chủ theo ta tới, tin tưởng tông chủ rất nhanh liền sẽ rõ ràng nguyên nhân. Lăng Vân nhất thời mang mãnh liệt tò mò, theo Trương Huyền hướng đỉnh núi đi tới. Đến đỉnh núi, không cần Trương Huyền nhắc nhở, Lăng Vân gương mặt liền một hồi lộ vẻ xúc động. Long mạch, cho dù hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Trương Huyền các người mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó bội phục nói, không hổ là tông chủ, không cần chúng ta nói, mình thì đã nhận ra được chân tướng. Ở đám người phía trước, trăm mét ra, chính là vậy miệng màu ngà nước suối. Nhưng cái này nước suối, hiện tại đã phát sinh biến hóa, phía trên lại lơ lửng trong sương mù, lại xen lẫn nhàn nhạt màu vàng kim. Đổi thành những võ giả khác, có lẽ sẽ không biết cái này ý vị như thế nào. Lăng Vân nhưng là vô cùng rõ ràng. Ý vị này, Bạch Lộc Sơn dưới có một cái long mạch. Hắn thả ra mệnh hồn Bát Hoang Long Viêm. Bát Hoang Long Viêm một đôi lò lửa từ mắt, nhìn xuống linh tuyển. Qua một hồi, cái này trong linh tuyển màu vàng kim sương mù, liền trao động lực, mơ hồ ngưng tụ thành hình rồng, chỉ là bóng người rất nhạt. Mơ hồ còn có thể thấy, cái này màu vàng kim hình rồng sương mù, tựa hồ còn có mắt, vậy đôi sương mù tạo thành trong mắt, tựa hồ lộ ra mê mội và tò mò, giống như sinh mạng mới trẻ nhỏ. Thấy một màn này, Lăng Vân ngay tức thì liền rõ ràng, vì sao hắn trước tới Bạch Lộc Sơn thời điểm, cũng không có phát hiện nơi này có long mạch. Hiển nhiên, đó là bởi vì long mạch này, trước đây cũng không có tỉnh lại. Nó mới vừa tỉnh lại không bao lâu, cho nên mới sẽ phơi bày trẻ nhỏ trạng. Vì sao là long mạch? Long mạch không là chân long. Là một phiến mặt đất, phát triển lâu đời 5 tháng sau đó, mặt đất lực ngưng tụ, liền sẽ tạo thành địa mạch. Bất quá thuần túy địa mạch, lực lượng vô cùng là âm sát, thả ra đều là sát khí. Chỉ có khi sinh linh khí cùng địa mạch giao hội, mới sẽ tạo thành long mạch, sản sinh ra thích hợp sinh linh tu luyện linh khí. Long mạch bên trong hội tụ, là một cái trên thế giới nhất tinh túy lực lượng. Thảo nào cái này Bạch Lộc Sơn trên, sẽ có linh tuyển xuất hiện, nguyên lai cái này linh tuyển, là bởi vì là long mạch mà ra đời. Như chỉ là long mạch, vậy còn không còn như để cho Lăng Vân như vậy lộ vẻ xúc động. Nói đến lấy Lăng Vân nói long mạch này, là tỉnh lại, mà không phải là ra đời, là bởi vì là Lăng Vân rất rõ ràng. Đây là một cái bị thương nặng, từ đỉnh cấp lui trở về non nớt sinh trạng long mạch. Long mạch, cũng có cấp bậc phân chia. Hắn cấp bậc tổng cộng có cấp 9. Đến một cái tam phẩm, là thấp võ vị diện long mạch. 4 đến cấp 6, là bên trong võ vị diện long mạch. 7 đến cấp 9, là cao võ vị diện long mạch. Mà trước mắt đầu long mạch này, cứ việc nó lực lượng còn yếu ớt, chính là nhất phẩm cấp bậc, nhưng nó bản chất lại là cấp 9. Cái này thuyết minh, đầu long mạch này đã từng là một cái long mạch cấp 9. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Hoang cổ đại lục, rõ ràng chỉ là thấp võ vị diện, tại sao có thể có long mạch cấp 9? Lăng Vân càng phát ra cảm thấy, hoang cổ đại lục rất bất phàm, cất giấu bí mật to lớn. Từ nơi này long mạch cấp 9 tới xem, hoang cổ đại lục vô cùng có thể, đã từng là cao võ vị diện, chỉ bất quá gặp gỡ hạo kiếp bể tan cảnh, lúc này mới biến thành thấp võ vị diện. Cũng bởi như thế, cái này long mạch cấp 9 mới sẽ tổn thương nặng, phẩm cấp rơi xuống, sau khi thức tỉnh cũng chỉ là nhất phẩm. Chương 512, Bạch Lộc Tông biến hóa. Đầu long mạch này, là ở 6 tháng trước xuất hiện. Trương Huyền ở bên cạnh giải thích, ban đầu, chúng ta chỉ là phát hiện, cái này linh tuyển vùng lân cận, xuất hiện nhàn nhạt màu vàng kim sương mù, còn tưởng rằng là trùng hợp. Kết quả, sau đó cái này màu vàng kim sương mù không những không tiêu tán, còn càng ngày càng nhiều, tốc độ tu luyện của chúng ta, cũng gấp tốc tăng lên, thậm chí thể chất và mệnh hồn, đều được rèn luyện thăng hoa. Chúng ta rốt cuộc ý thức được không tầm thường, đến khi 5 tháng trước, chúng ta liền thấy những thứ này màu vàng kim sương mù thỉnh thoảng sẽ tổ hợp thành hình rồng. Chúng ta lần này biết, cái này Bạch Lộc Sơn Hạ, lại cất giấu một cái long mạch. Thật ra thì ta cũng không biết thế gian có long mạch vật này, vẫn là Lý Viện Trưởng nói cho ta. Lý Thừa Phong gật đầu, đã từng trùng hợp hạ, ta gặp qua long mạch, cho nên biết long mạch tồn tại. Long mạch vô cùng làm khó được, là một phiến đại lục tất cả mặt đất lực và sinh linh lực chung nhau ngưng tụ ra, bình thường một phiến đại lục, cũng chỉ có một cái long mạch. Theo ta biết, ở cái khác cũng có long mạch vị diện, chỉ có những cái kia đứng đầu nhất thế lực, mới tư cách chiếm đoạt long mạch, ở long mạch bên trên xây tông môn hoặc là hoàng cung. Cái này Bạch Lộc Sơn trên, lại có một cái long mạch, đây là vạn cổ khó gặp cơ duyên. Lăng Vân nói, đây chính là vì sao, Bạch Lộc Tông cái này nửa năm, sẽ tiến hành cấp tốc huyết trương. Lý Thừa Phong nghiêm mặt nói, long mạch ở nơi này di tích viễn cổ không biết nhiều ít năm, cũng không có thức tỉnh, biết Bạch Lộc Tông phát hiện cũng vào ở nơi này, nó mới tỉnh lại. Cho nên ta đoán, long mạch muốn hồi phục và mạnh mẽ, không thể rời bỏ sinh linh hơi thở. Như vậy, Bạch Lộc Tông chỉ không hề ngừng huyết trương, mới có thể quản hạt nhiều nhân khẩu hơn, từ đó phụng dưỡng cha mẹ long mạch, để cho long mạch không ngừng kéo dài mạnh mẽ. Sự thật chứng minh, ta suy đoán cũng không sai, ở Bạch Lộc Tông không ngừng khuyết trương sau đó, long mạch càng ngày càng mạnh, đối với chúng ta tu luyện trợ lực, vậy càng ngày càng mạnh. Trước, Lăng Vân còn muốn qua, để cho Bạch Lộc Tông buông tha Tây Hoang, mang Bạch Lộc Sơn rời đi Tây Hoang, đi Đông Thổ thậm chí cái khác vị diện phát triển. Hiện tại long mạch này xuất hiện, nhất thời để cho Lăng Vân thay đổi chủ ý. Long mạch lớn mạnh, đúng là cần người miệng, cần lớn hơn địa bàn. Những địa phương khác cường giả như mây, đều bị thế lực lớn nắm trong tay, ngược lại thì Tây Hoang không việc gì thế lực cường đại. Bạch Lộc Tông lấy Tây Hoang làm căn cơ, ngược lại là thích hợp nhất. Hơn nữa, nếu Bạch Lộc Sơn có long mạch, vậy cũng không cần phải đi Đông Thổ. Cái này Bạch Lộc Sơn lên linh lực độ dày, đã vượt qua xa Đông Thổ. Những thứ khác người trò chuyện một phen, Lăng Vân rốt cuộc đem cái này hơn nửa năm Tây Hoang thế cục, cũng nắm giữ. Hiện tại Đại Tĩnh Vương Triều, đích xác là lấy Bạch Lộc Tông vi tôn, Đại Tĩnh Hoàng Thất đã bị không tưởng. Bạch Lộc Tông có thể tùy tiện làm được điểm này, trừ bản thân cao thủ hơn bên ngoài, vẫn còn ở tại có nhóm lớn thế lực ủng hộ. Ví dụ như Liễu Tiểu Liên Chu Tức Môn, Mộ Dung Gia và Bạc Gia cùng ngày xưa Đại Tĩnh Vương Triều cự đầu. Hơn nữa, Lý Thừa Phong vị này Đông Châu Võ Viện Viện Trưởng, ở Đại Tĩnh Triều Đình và trong quân đội cũng là vây cánh phân bố. Cái loại này loại nhân tố tổng hợp dưới. Ngắn ngủi một tháng thời gian liền không tưởng Đại Tĩnh Hoàng Thất. Ngày xưa cùng Lăng Vân đối nghịch hết thể thế lực, ví dụ như Hiền An Vương Phủ, Huyết Sắc Tông, Trấn Hải Vương Phủ và Tư Đồ Gia các loại, đều đã bị Bạch Lộc Tông diệt trừ thu nạp và tổ chức. Có thể nói, nếu như không phải là Bạch Lộc Tông chẳng muốn nhanh như vậy hiển lộ trước người, cần một cái trên danh nghĩa Hoàng Thất, lật tay ngay cũng có thể diệt hết Đại Tĩnh Hoàng Thất. Lần này hội tụ, không thể nghi ngờ cũng là nửa năm qua này, Bạch Lộc Tông mở lần đầu tiên cao tầng đại hội. Dòng dã 2 tiếng sau đó, đám người mới rối rít rời đi. Rất nhanh, đại điện này bên trong cũng chỉ còn lại có Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Sư tỷ. Lăng Vân đôi mắt nhu hòa. Tô Vãn Ngư cũng không nhịn được nữa, lao vào Lăng Vân trong ngực. Nàng tính cách từ trước đến giờ là rất trong trẻo lạnh lùng, có thể làm ra như vậy cử động, có thể gặp nàng có nhiều nhớ Lăng Vân. Sư đệ, ta tốt lo lắng ngươi. Tô Vãn Ngư lệ như lê hoa, ôm thật chặt ôm Lăng Vân. Lăng Vân lúc trở về, Bạch Lộc Tông tất cả cao tầng cũng phát hiện, Lăng Vân tu vi giống vậy tăng lên kinh người. Bọn họ cũng là võ giả, rất rõ ràng Lăng Vân tại chưa có long mạch dưới tình huống, có thể lấy được như vậy thành tựu kinh người ý vị như thế nào. Nguy cơ cùng cơ hội từ trước đến giờ cùng tồn tại. Lăng Vân lấy được hơn đại thành tựu, liền đại biểu hắn trải qua bao lớn mưa gió. Cái này sau lưng, không biết ẩn núp nhiều ít gió tanh mưa máu. Cho nên, Tô Vãn Ngư đối với Lăng Vân nửa năm mới trở về, không có bất kỳ trách cứ, có chỉ là đau lòng. Tùy ý Lăng Vân là cái thế đan đế, ở như vậy lượn quanh chỉ nhu tình hạ, lòng dạ cũng không khỏi mềm mại. Sư tỷ, thật xin lỗi. Hắn ôm chầm Tô Vãn Ngư, trong giọng nói tràn đầy áy náy. Lăng Vân ở Bạch Lộc Tông bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Cái này 2 ngày, hắn cái gì cũng không có làm, chính là bồi bồi Tô Vãn Ngư, sẽ cùng Lý Thừa Phong các người đàm luận Bạch Lộc Tông phát triển vấn đề, đồng thời ở một đám đệ tử trước mặt ló mặt. Hiện tại Bạch Lộc Tông, đệ tử nội môn vẫn lấy nguyên Bạch Lộc Tông đệ tử làm chủ, ước chừng 100 người. Trừ những thứ này ra, còn có hơn 10 người thông qua mình cố gắng, thắng được cao tầng tín nhiệm, bước lên nội môn, đạt được tiến vào Bạch Lộc Sơn tư cách. Mà Bạch Lộc Tông ngoại môn đệ tử, số lượng kinh người, chừng hơn 5.000 người, cư ngụ ở Bạch Lộc Sơn chung quanh khu vực. Bạch Lộc Sơn bí cảnh bên trong, trừ Bạch Lộc Sơn bên ngoài, còn có mảng lớn đất đai, diện tích không dưới mấy ngàn thước vuông bên trong. Các cao tầng phát hiện, theo Long Mạch ngày càng mạnh mẽ, Bạch Lộc Sơn càng ngày càng cao lớn, chung quanh đất đai diện tích vậy đang gia tăng. Cái này cũng càng thêm kiên định bọn họ phát triển Long Mạch quyết tâm. 2 ngày sau đó, Lăng Vân đi theo Tô Văn Ngư, đi Triệu Quốc. Tây Hoang tổng cộng có 13 quốc gia. Trước đây, Thập Quốc Liên Minh ra, liền Triệu Quốc và Thiên Quốc lập trường còn không có xác định. Hôm nay Thiên Quốc đã ngã về phía Bạch Lộc Tông, như vậy còn dư lại thì có Triệu Quốc còn có thể tranh thủ. Lần này Tô Văn Ngư, chính là muốn ra thăm Triệu Quốc, tranh thủ Triệu Quốc Liên Minh. Trong 13 nước, Yến Quốc thực lực thứ nhất, Tề Quốc thứ hai, hạng thứ ba chính là Triệu Quốc. Cho nên Triệu Quốc lập trường, không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Một ngày sau, hai người và Bạch Lộc Tông sứ đoàn, đến Triệu Quốc đế đô. Có thể ở Bạch Lộc Tông đến Triệu Quốc đế đô sau đó, tới đón tiếp bọn họ, chỉ có Triệu Quốc thừa tướng. Tô trưởng lão, chúng ta hoàng đế bệ hạ hôm nay đang chiêu đãi cái khác khách quý, tạm thời không cách nào mang các ngươi đi hoàng cung, không bằng ta cầm các ngươi, tạm thời an bài ở Hồng Lư Tự. Triệu Quốc thừa tướng nói, đang nên tiếp cái khác khách quý. Tô Vãn Ngư sắc mặt lạnh lẽo, vương thừa tướng, chúng ta trước khi tới, cũng đã và các ngươi Triệu Quốc đánh tiếng, nói ngày hôm nay và các ngươi hoàng đế bệ hạ gặp mặt. Chúng ta lúc này mới lựa chọn ngày hôm nay đến. Hiện tại các ngươi Triệu Quốc nhưng nói cho ta, đang chiêu đãi cái khác khách quý, đây là ý gì? Triệu Quốc thừa tướng xoa xoa mồ hôi lạnh. Thân là Triệu Quốc thừa tướng, hắn thực lực ở nơi này Tây Hoang vậy coi là không kém, là tên đỉnh cấp đại võ tông. Nhưng mà, như vậy thực lực ở Tô Vãn Ngư trước mặt, hoàn toàn là nhỏ nhặt không đáng kể. Tô Vãn Ngư cái này uy nghiêm một lộ vẻ, Triệu Quốc thừa tướng lập tức cảm nhận được đáng sợ áp lực. Hắn lúc này mới biết, nguyên lai vị này Bạch Lộc Tông trước đại sư tỷ, hôm nay đại trưởng lão, so trong tin đồn còn đáng sợ hơn. Tô trưởng lão, thật không phải là chúng ta cố ý muốn lạnh nhạt Bạch Lộc Tông, là thật có khách quý đến, hơn nữa cái này khách quý chúng ta không đắc tội nổi, thật không có biện pháp. Triệu Quốc thừa tướng cười khổ nói. Chương 513, ta Bạch Lộc Tông ghi nhớ. Tô Vãn Ngư cũng không phải là cái gì bá đạo người. Nếu như sự việc thật sự là như Triệu Quốc thừa tướng mà nói, vậy nàng và Bạch Lộc Tông sứ đoàn ở Hồng Lư Tự chờ lâu một ngày vậy không việc gì. Nhưng nàng không tin, trên đời có chuyện trùng hợp như vậy. Không chờ Tô Vãn Ngư nói nữa, một người ánh mắt hơi có vẻ lãnh đạm, khá cái uy nghiêm chàng thanh niên, liền đi ra. Thái tử điện hạ. Triệu Quốc thừa tướng hành lễ nói. Thanh niên này, chính là Triệu Quốc thái tử Triệu Khoát. Tô Vãn Ngư cho mày. Nàng rất rõ ràng, đối với kết quả đầu dựa vào Bạch Lộc Tông, vẫn là Thập Quốc Liên Minh, Triệu Quốc có hai loại thanh âm. Mà Triệu Quốc thái tử Triệu Khoát lập trường, chính là phản đối đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Liền gặp Triệu Khoát nhàn nhạt quét mắt Bạch Lộc Tông đám người, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Vãn Ngư trên mình. Tô trưởng lão, sự việc giống như vương thừa tướng nói như vậy, ta phụ hoàng đang chiêu đãi cái khác khách quý, cho nên tạm thời không rảnh chiêu đãi các ngươi, xin hãy thứ lỗi. Hắn trong miệng nói xin hãy thứ lỗi, trên mặt nhưng không có nửa điểm ý tứ như thế, ngược lại mang một chút cười nhạt. Tô Vãn Ngư nhìn chằm chằm hắn, xin hỏi Triệu thái tử, Triệu Quốc tiếp kiến là nơi nào khách quý? Chẳng lẽ là Thập Quốc Liên Minh? Điểm này Tô trưởng lão thật đúng là đoán sai rồi. Triệu Khoát nói, phụ hoàng tiếp kiến khách quý đến từ Đông Thổ, là Đông Thổ chân chính đội trời nhân vật lớn, mà Triệu Khoát may mắn kết giao đến bọn họ, cùng bọn họ quan hệ cũng không tệ, liền đặc biệt đem bọn họ mời được Triệu Quốc. Tô Vãn Ngư ánh mắt lạnh lùng. Nguyên lai là cái này Triệu Khoát ở từ trong cản trở. Bất quá Triệu Quốc hoàng đế cử động hôm nay, không thể nghi ngờ vậy đã tỏ rõ thái độ. Triệu Quốc hoàng đế hành động này, rõ ràng là cho rằng Đông Thổ tới những người đó, so Bạch Lộc Tông quan trọng hơn. Triệu Khoát, nguyên lai ngươi ở nơi này. một đạo nói năng tùy tiện thanh âm đây là chuyển tới, ồ, thật là đẹp người đẹp, đây chính là ngươi nói, vậy Bạch Lộc Tông đại trưởng lão. Ngay sau đó, một nhóm hơi thở bất phàm nam nữ trẻ tuổi liền đi tới. Những người này vừa thấy liền biết không phải là Tây Hoang tu sĩ. Bọn họ tu vi thấp nhất đều là đại võ tông, trong đó còn có mấy võ tôn. Nói chuyện chính là trong đám người này, nhất ở giữa một cái thần thái khinh bạc, mặt mũi hung ác trẻ tuổi nam tử. Trẻ tuổi này chàng trai tu vi lại là cấp 7 võ tôn. Hắn lời này vừa ra, sau lưng cái khác đông thổ võ giả cũng dâm đãng cười lên. Lăng Vân sắc mặt đống nhiên lạnh như băng. Bất quá, không cần Lăng Vân và Tô Vãn Ngư ra tay. Một đám càn rỡ đổ. Tô Vãn Ngư sau lưng, Mộ Dung Khang mặt lộ băng hàn vẻ. Ban đầu đi cô xạ sơn 10 người bên trong, Mộ Dung Khang tu vi coi như là đội sổ một trong, cứ việc so tàng hổ và hổ phách mạnh, nhưng xa xa không cách nào cùng Lạc Đông Thành so sánh, chớ nói chi là và Tô Vãn Ngư so. Nhưng mà, Long Mạch đối với hắn sửa đổi vô cùng là to lớn. Hôm nay Mộ Dung Khang tu vi, đã là võ tôn cấp 9. Cái này ở Bạch Lộc Tông tất cả người bên trong, đều là một cái đặc biệt ví dụ. Đối với lần này Lăng Vân nhưng cảm thấy có thể hiểu. Hắn nhưng mà biết, Mộ Dung gia có U Minh huyết mạch. Hơn phân nửa là Long Mạch lực lượng, để cho Mộ Dung Khang U Minh huyết mạch cũng nhận được thăng hoa. Hơn nữa, có ít người sắc thực trời xanh liền cùng Long Mạch phù hợp, ở Long Mạch bên trong tu hành sẽ so với người khác tốc độ nhanh hơn. Đối với Mộ Dung Khang mà nói, Tô Vãn Ngư uy nghiêm, là tuyệt đối không cho khiêu khích. Không chỉ có hắn, Mộ Dung gia người đều có tương tự tâm tính. Bọn họ đã đem Lăng Vân coi là không vương miện hoàng. Như vậy Tô Vãn Ngư chính là không vương miện hoàng hậu. Mộ Dung gia có loại lấy hoàng hậu gia tộc tự cho mình là cảm giác, tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ người khác làm nhục Tô Vãn Ngư. Cho nên giờ phút này, Mộ Dung Khang ngay tức thì giận dữ. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải như vậy không thành phủ người. Trước hơn một năm, bọn họ ở cô xạ sơn nhưng mà đầy đủ kinh nhân gian lạnh ấm, đã sớm đem tâm cảnh cho chui luyện ra. Ra tay trước, hắn liếc nhìn Lăng Vân, phát hiện Lăng Vân ánh mắt giống vậy lạnh như băng, nhất thời thì có sức lực. Tiếp theo hắn liền không chút do dự, lấy tia chớp tốc lao ra. Nháy mắt, hắn sẽ đến vậy khinh bạc nam tử trước người, trực tiếp một quyền đập ra ngoài. Phịch. Cái này khinh bạc chàng trai lỗ mũi, tại chỗ bị đập được sụp đổ, miệng phun máu tươi, phanh bay ngược ra 8-9m, té chóng vó lên trời. Vốn là hắn thực lực mặc dù không như Mộ Dung Khang, nhưng cũng sẽ không như thế không chịu nổi một kích. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là hắn căn bản không nghĩ tới, những thứ này Tây Hoang dân địa phương dám đối với hắn ra tay. Cũng không nghĩ tới đối phương thực lực như thế mạnh. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn dĩ nhiên sẽ bị bại trong chớp mắt. Tự tìm cái chết. Lại dám đối với Dương Huynh ra tay, các ngươi có biết Dương Huynh là ai? Cái khác đông thổ võ giả đều là thốt nhiên giận dữ. Đáp lại bọn họ, là Mộ Dung Khang công kích. Đám người đông thổ võ giả muốn đánh trả, nhưng vô hình cảm thấy, suy nghĩ đổi được chậm chạp. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là Lăng Vân đối với bọn họ vận dụng linh thức áp chế. Lăng Vân linh thức cường đại cỡ nào? Hoàn toàn có thể so sánh với đỉnh cấp võ hoàng. Trước mắt những thứ này đông thổ võ giả, mạnh nhất cũng không quá mới là võ tôn. Cho dù bị Lăng Vân linh thạch quấy nhiễu, bọn họ cũng không phát hiện được, ngược lại cảm thấy rất mờ mịt, không biết mình là thế nào. Nhất thời, những thứ này đông thổ võ giả hết thảy bị Mộ Dung Khang tùy tiện đánh ngã. Mộ Dung Khang có chút ngạc nhiên. Những người này không phải tới từ đông thổ sao? Làm sao sẽ như thế không chịu nổi một kích? Bất quá hắn không nói thêm cái gì. Nhanh chóng lui đến Tô Vãn Ngư và Lăng Vân sau lưng. Một đám đông thổ võ giả, từ dưới đất bò dậy sau đó, cũng không dám lại nói dọa. Bọn họ đều đã ý thức được, đối diện những thứ này Bạch Lộc Tông Tây Hoang dân địa phương, tựa hồ thực lực rất đáng sợ. Đây thật là Tây Hoang dân địa phương sao? Bọn họ không nhịn được hoài nghi. Đi! Bạch Lộc Tông! Rất tốt, chúng ta nhớ các ngươi. Tiếp theo, những thứ này đông thổ võ giả liền cắn răng rời đi. Triệu Khoát sợ hết hồn hết vía. Bạch Lộc Tông thực lực của những người này, thật là khủng bố, lại liền những thứ này đông thổ võ giả cũng không phải là đối thủ. Thảo nào, Bạch Lộc Tông sẽ để cho thập quốc liên minh như vậy như lâm đại địch. Đổi thanh trước, Triệu Khoát khẳng định sẽ sợ hãi. Hiện tại hắn nhưng chỉ là kinh hãi, nhưng cũng không sợ hãi. Đầu tiên hắn rất rõ ràng, những thứ này đi ra ngoài đông thổ võ giả, ở đông thổ không coi vào đâu. Thứ nhìn nơi này là Triệu Quốc đế đô. Dù là Bạch Lộc Tông người cho thấy võ tôn cấp thực lực. Nhưng thật muốn dám đối với hắn bất lợi, hắn cũng có thủ đoạn phản kích. Có thể nói, bất kỳ một người nào Tây Hoang quốc gia, đều có lá bài tẩy. Nếu không phải như vậy, cô xạ sơn như vậy thế lực đã sớm nhất thống Tây Hoang. Lúc này Triệu Khoát liền lạnh mặt nói, Tô trưởng lão, các ngươi Bạch Lộc Tông đây là ý gì, thật cầm ta Triệu Quốc coi là không có gì. Cút! Tô Vãn Ngư so Mộ Dung Khang còn muốn bá đạo dứt khoát. Triệu Khoát sắc mặt bá đổi được vô cùng làm khó xem. Tô Vãn Ngư lại Triệu Quốc đế đô, để cho hắn cái này Triệu Quốc thái tử cút. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư không có hứng thú để ý hắn ý tưởng. Chuyện ngày hôm nay, ta Bạch Lộc Tông ghi nhớ, đi. Tô Vãn Ngư xoay người rời đi. Cái này Triệu Quốc, thật đúng là lấy là Bạch Lộc Tông yêu cầu cùng liên minh. Hiện tại coi như Triệu Quốc hối hận, muốn cùng Bạch Lộc Tông liên minh, Tô Vãn Ngư cũng sẽ không đáp ứng. Vô liêm sỉ. Phía sau, Triệu Khoát sắc mặt đỏ lên, tức giận không dứt. Tô Vãn Ngư cái này địa bộ, rõ ràng là hắn công khai coi thường. Giờ phút này hắn thật sự có loại xung động, đó chính là vận dụng Thiên Quốc đại quân, đem Tô Vãn Ngư và Bạch Lộc Tông đám người vây giết. Đáng tiếc đừng nói hắn không phải Thiên Quốc hoàng đế, không có quyền lực này, coi như hắn có quyền lực này, hắn cũng không dám làm như vậy. Hắn để cho người đi vây giết Tô Vãn Ngư cùng Bạch Lộc Tông sứ giả, chỉ có hai cái kết quả. Một là vây giết thất bại, Thiên Quốc gặp Bạch Lộc Tông mạnh nhất trả thù, hai là vây giết thành công, Thiên Quốc sẽ gặp bị Bạch Lộc Tông trả thù điên cuồng hơn. Nói như vậy, chờ đợi Thiên Quốc gắt sẽ là diệt quốc. Chương 514, nhân vật lớn. Hãy để cho các ngươi đắc ý đi, ta thăm các ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Triệu Khoát cắn răng nghiến lợi. Hắn tin tưởng, tùy ý Bạch Lộc Tông mạnh hơn nữa, vậy đỉnh hơn phách lối nữa mấy ngày, Bạch Lộc Tông rất nhanh liền sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bởi vì lần này, sắp có Bạch Lộc Tông thậm chí còn toàn bộ Tây Hoang, đều không đắc tội nổi nhân vật lớn hạ xuống. Triệu Quốc cũng chính là bởi vì vậy nhân vật lớn, mới quyết định buông tha đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Cùng lúc đó, bên ngoài trên đường phố, Mộ Dung Khang có chút thấp thỏm nói, Tông chủ, ta mới vừa rồi biết hay không quá xung động. Không, ngươi làm rất tốt. Lăng Vân khen. Đông thổ những người đó, dám đối với Tô Vãn Ngư không tiếc lời, cho dù Mộ Dung Khang không ra tay, Lăng Vân vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe vậy, Mộ Dung Khang nhất thời mặt lộ nụ cười. Tô Vãn Ngư thì cau mày nói, sư đệ, ta xem những thứ này đông thổ võ giả, lai lịch sợ rằng thật không đơn giản, Triệu Quốc hoàng đế vậy không phải người ngu, biết rõ chúng ta Bạch Lộc Tông thực lực còn dám làm như vậy, chỉ sợ cũng thật sự có chỗ ỷ lại. Không việc gì. Lăng Vân khoát khoát tay, đông thổ võ giả thì như thế nào, dám đắc tội ta Bạch Lộc Tông, chiếu giết không lầm. Bọn họ động tác rất nhanh chóng, nói đi là đi. Cùng ngày, Bạch Lộc Tông sứ đoàn cũng nhanh ngựa ra roi rời đi Triệu Quốc. Bọn họ chưa có trở về Bạch Lộc Tông, mà là chạy tới Cô Xạ Sơn. Lần này bọn họ đi ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Bạch Lộc Tông nhận được Cô Xạ Sơn thì mời, tới cùng Triệu Quốc nói liên minh thật ra thì chỉ là nhân tiện Cô Xạ Sơn chân. Nơi này đã là ngựa xe như nước. Nhận được Cô Xạ Sơn thì mời, không chỉ là Bạch Lộc Tông, còn có Tây Hoang tất cả nước hoàng thất cùng với thế lực lớn. Giờ phút này, Cô Xạ Sơn tiệc trong đại điện, roi mắt nhìn lại để cho người xúc mục kinh tâm. Nơi này tân khách đều là tất cả đại Tây Hoang đứng đầu thế lực lãnh tụ. Không biết lần này, Cô Xạ Sơn vì sao phải đột nhiên cử hành đại yến, mời chúng ta nhiều người như vậy. Cụ thể ta cũng không biết, tựa hồ là có đông thổ nhân vật lớn tới, Cô Xạ Sơn mời chúng ta, chính là vì cùng nhau tiếp đãi đông thổ nhân vật lớn. Đông thổ người là bất phàm, nhưng võ giả tầm thường vậy không lớn như vậy mặt mũi chứ. Tin tưởng Cô Xạ Sơn sẽ không làm như vậy có mất thân phận cử chỉ, chúng ta Tây Hoang 13 nước hoàng đế ngàn năm qua đều không hội tụ một đường qua. Lần này có 12 nước hoàng đế cộng thêm một cái Bạch Lộc Tông, cái này đông thổ nhân vật lớn, sợ rằng thân phận rất kinh người. Một đám thế lực lãnh tụ ở nơi này lẫn nhau nghị luận. Cho dù là nhân vật lớn, có thể bọn họ âm thầm trao đổi thời điểm, giọng cũng không có chút nào cao cao tại thượng, và võ giả tầm thường nói chuyện phiếm kém không nhiều. Có bao kinh người? Chẳng lẽ là 10 đại đứng đầu thế lực người? Có cái tông phái trưởng muốn nói. Tây Hoang phổ thông võ giả đối với đông thổ không biết gì cả. Nhưng bọn họ những thứ này đứng đầu thế lực lãnh tụ, hiển nhiên không phải phổ thông võ giả. Bọn họ đối với đông thổ tình hình, nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút biết rõ, thậm chí vẫn luôn cùng đông thổ có bí ẩn lui tới. Nếu không phải như vậy, Triệu Quốc Thái tử cũng sẽ không biết đông thổ võ giả. Chỉ sợ không chỉ như vậy, ta đã từ Vân Tiêu thành vậy, nghe ngóng một ít tin tức, bọn họ thấy được Đại Tuyết Sơn người hạ xuống. Hơn nữa, những thứ này Đại Tuyết Sơn người, cũng lấy một người thanh niên hòa thượng vi tôn. Đại Tuyết Sơn, thanh niên hòa thượng. Chẳng lẽ là đám người nhân vật lớn tất cả giật mình? Bọn họ đã mơ hồ đoán được một người. Nếu như là người kia mà nói, vậy thì thật là quá kinh người, đồng thời Cô Xạ Sơn thái độ, vậy hoàn toàn có thể hiểu. Tới, Thiên Quốc Hoàng đế Việt Thiên Tú tới. Còn có cái khác hoàng đế, vậy từng cái ra sân. Nhất thời, toàn bộ tiệc đại điện, vù vù sôi trào, bầu không khí đạt tới cao, trào lưu. Giống như bọn họ trước thảo luận như vậy, Tây Hoang 13 nước hoàng đế. Ngàn năm qua cũng không có như vậy đầy đủ hết hội tụ một đường qua. Hôm nay cái này cảnh tượng, là ngàn năm mới gặp rầm rộ. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại là khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, tất cả nước hoàng đế sau khi đi vào, lại có thể hướng hai bên đứng ra, nhường ra ở giữa một con đường. Qua một hồi, thì có một cái đội nón lá người thần bí đi vào. Tiến vào đại điện sau đó, thần bí nhân này liền tháo xuống nón lá, lộ ra một người đầu trọc. Bất ngờ, đây là một cái tăng nhân. Hắn mặc dù là tăng nhân, nhưng khí chất vô cùng xuất trần, trên mình lộ ra vậy cổ khí chất siêu phàm, đem chung quanh cái khác hoàng đế đều cho đè xuống. Còn như trong đại điện các nước tinh nhuệ con em, ở tăng nhân này trước mặt, lại là ảm đạm không sáng. Các vị hoàng đế, các vị trưởng môn và tông môn, hiện tại để cho ta vội tới mọi người nồng đậm giới thiệu một chút. Triệu quốc hoàng đế đứng dậy, cất cao giọng nói, vị này là đến từ đại lục ba đại siêu thoát một trong những thế lực, Đông Thổ Đại Tuyết Sơn chân truyền, Đông Thổ Hoang Cổ bảng hạng thứ ba cái thế thiên tiêu, Tuyết Tăng Đại Sư. Lời này vừa ra, ngay tức thì như một viên nước sâu bom, đem trong đại điện bầu không khí, nổ hoàn toàn sôi trào lan lộn. Tuyết Tăng, thật sự là Tuyết Tăng. Rất nhiều người đều cảm thấy nghẹt thở. Mà cho dù không biết Tuyết Tăng, vậy nhiều ít thiếu biết Hoang Cổ bảng ý vị như thế nào. Hoang Cổ bảng hạng thứ ba cái thế thiên tiêu, đây quả thực quá kinh khủng. Nhân vật như vậy, đặt ở Đông Thổ đều là nhật nguyệt vậy tồn tại, hôm nay tới Tây Hoang, vậy càng thêm không khác nào thần minh. Tuyết Tăng khẽ mỉm cười, các vị chớ thương yêu tiểu Tăng chẳng qua là một phổ thông tăng nhân, lần này tới Tây Hoang, cũng chỉ là nghe qua Tây Hoang cục diện hỗn loạn, căn cứ than trời trách đất chi tâm, muốn là bình định như vậy hỗn loạn, hết sức một phần miên mỏng lực. Nghe lời này một cái, rất nhiều người liền đoán được Tuyết Tăng có mục đích gì. Quả nhiên, liền nghe Tuyết Tăng tiếp tục nói, ta cảm thấy thập quốc liên minh rất tốt. Tây Hoang 13 nước mới là chính thống, vậy đã duy trì như vậy cục diện mấy ngàn năm, một mực để cho Tây Hoang giữ hòa bình ổn định. Cho nên Tiểu Tăng cho rằng, như vậy cách cục không cần thay đổi, Tiểu Tăng nguyện ý gia nhập Thập Quốc Liên Minh, giúp Thập Quốc Liên Minh mau sớm bình định chiến loạn. Trong đại điện nhất thời liền oanh động lên. Trước lúc này, mọi người vốn là càng coi trọng Thập Quốc Liên Minh. Cho dù Bạch Lộc Tông rất cường thế, nhưng Thập Quốc Liên Minh nội tình biết bao thâm hậu, liên hiệp chung một chỗ, không thể nghi ngờ càng cái ưu thế. Đây cũng là vì sao, Thập Quốc Liên Minh sẽ có được như thế nhiều quốc gia ủng hộ. Mà nay, Tuyết Tăng lại vậy muốn gia nhập Thập Quốc Liên Minh. Bạch Lộc Tông đối kháng vốn là Thập Quốc Liên Minh, mặc dù vậy thuộc về thế yếu, nhưng miễn cưỡng còn có thể chống lại một hai. Hiện tại Tuyết Tăng cái này cùng thần minh vậy nhân vật gia nhập, Bạch Lộc Tông cái này còn làm sao vác. Có người rung giọng nói, nguyên bản Bạch Lộc Tông đối với Thập Quốc Liên Minh ưu thế lớn nhất là ở chỗ Bạch Lộc Tông cao thủ nhiều, nhất là Tô Văn Ngư. Ở Tây Hoang căn bản không có đối thủ. Có thể theo Tuyết Tăng xuất hiện, Bạch Lộc Tông ưu thế này, vậy hoàn toàn biến mất. Không người cho rằng, Tô Vãn Ngư sẽ là Tuyết Tăng đối thủ. Hoang cổ bảng hạng thứ ba cái thế thiên tiêu, nghe cũng rất khủng bố. Ta Triệu Quốc, vậy nguyện ý đi theo Tuyết Tăng Đại Sư, gia nhập Thập Quốc Liên Minh. Triệu Quốc Hoàng đế mở miệng nói, không đúng, hiện tại hẳn gọi là 11 Liên Hiệp Quốc Minh. Tiếp theo, trong đại điện mọi người ánh mắt liền đồng loạt nhìn về Thiên Quốc Hoàng đế. Hiện tại Tây Hoang 13 nước. Trừ đã hữu danh vô thực Đại Tĩnh Vương Triều, cũng chỉ còn dư lại Thiên Quốc còn không có gia nhập liên minh. Chương 515, tự làm bậy, không thể sống. Tại đại điện đối diện các lửng, cô xạ sơn các cao tầng ngồi ở đây, bao gồm Mạc Hà Xuyên người trưởng môn này. Gác lửng bên trong tình hình, để cho bọn họ cũng sắc mặt ngưng trọng. Sư tôn, Đại Tuyết Sơn đây là người thiện không đến, người tới không tốt sao? Trưởng môn đệ tử thân truyền Lý Dịch Thủy trầm giọng nói. Vi sư vốn không muốn triệu tập chàng này tụ họp. Nhưng Đại Tuyết Sơn cho ta áp lực quá lớn, ta không thể không triệu tập. Mạc Hà Xuyên nói, lúc ấy ta liền dự cảm đến, lần này Đại Tuyết Sơn sợ rằng mục đích không đơn giản, bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Trước kia ba đại siêu thoát thế lực, chung nhau chấp trưởng Tây Hoang, lẫn nhau chế ước, mới có thể để cho ta Tây Hoang giữ vững độc lập, tạo thành 13 nước rằng co cục diện. Đệ tử chân truyền thư giao nói, có thể hiện tại, Long Nha Lầu chẳng biết tại sao, cơ hồ thối lui ra Tây Hoang, Tử Vân Đảo vậy không động tĩnh gì. Đưa đến Đại Tuyết Sơn ở Tây Hoang một nhà độc quyền. Hôm nay xem ra, Đại Tuyết Sơn đã không nhẫn mại được, là muốn hoàn toàn nắm trong tay Tây Hoang. Thứ nay về sau, Tây Hoang vẫn là Tây Hoang sao? Chúng ta vậy đi xuống đi. Mạc Hà Xuyên thần sắc không biết làm sao. Cho dù hắn là cô xạ sơn trưởng môn, nhưng đối mặt Đại Tuyết Sơn cái loại này đồ vật khổng lồ, giống vậy bỏ tay. Bạch Lộc Tông người tới. Hắn vừa mới nổi lên thân, gác lửng người bên ngoài nhóm liền đống nhiên chuyển tới tiếng kinh hô. Mạc Hà Xuyên bước chân hơi ngừng, lại lần nữa hướng xuống dưới nhìn lại, quả nhiên thấy Bạch Lộc Tông người xuất hiện. Nếu như có thể, ta đây tình nguyện Bạch Lộc Tông đánh tan Thập Quốc Liên Minh, nắm trong tay Tây Hoang, ít nhất Bạch Lộc Tông là ta Tây Hoang mình thế lực. Mạc Hà Xuyên nói, đáng tiếc, Bạch Lộc Tông mạnh hơn nữa, cũng không khả năng ngăn cản Đại Tuyết Sơn đang nói, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn cũng tới. Cơ hồ đồng thời, Lý Dịch Thủy bật thốt lên. Thư Giao ánh mắt, vậy định cách ở Bạch Lộc Tông trong đám người, một cái hắc y thiếu niên trên mình. Nửa năm qua, cứ việc Bạch Lộc Tông như mặt trời ban trưa, cái này hắc y thiếu niên nhưng tựa như im hơi lặng tiếng vậy. Cái này còn là nửa năm qua lần đầu tiên, nàng lại lần nữa thấy cái này hắc y thiếu niên xuất hiện. Nhưng sau đó Mạc Hà Xuyên các người lại thần sắc cảm đạm. Bọn họ thừa nhận, cái này hắc y thiếu niên là nhân vật tuyệt thế. Bạch Lộc Tông một cái bất nhập lưu thế lực, ở nơi này hắc y thiếu niên dưới sự hướng dẫn, có thể đi tới ngày hôm nay bước này, thật là truyền kỳ. Làm sao, hôm nay cục diện này, coi như cái này hắc y thiếu niên, giống vậy không thể nào thay đổi. Phía dưới, Bạch Lộc Tông đám người, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, hướng tiệc đại điện đi tới. Ở bọn họ trước nhất phương, chính là Tô Văn Ngư, Lăng Vân và Mộ Dung Khang. Trong đại điện, Việt Thiên Tú thừa nhận áp lực cực lớn. Thiên Quốc đã và Bạch Lộc Tông âm thầm kết minh, bây giờ chọn lựa thập quốc liên minh, đó chính là phản bội Bạch Lộc Tông. Đến lúc đó Bạch Lộc Tông khẳng định sẽ đối với Thiên Quốc hận thấu xương. Nhưng ở trước mắt tình huống này hạ, hắn dám cự tuyệt thập quốc liên minh sao? Hắn biết Lăng Vân rất bất phàm. Chính là trước gặp được Lăng Vân, hắn mới hạ định quyết tâm đầu dựa vào Bạch Lộc Tông. Có thể lúc ấy hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đại Tuyết Sơn sẽ nhúng tay chuyện này, hơn nữa còn phái ra Tuyết Tăng cái loại này khủng bố tồn tại, công khai đứng đội thập quốc liên minh. Bạch Lộc Tông người tới. Ngay tại Việt Thiên Tú sau lưng cũng chảy ra mồ hôi lạnh, rơi vào to lớn vùng vây lúc đó, bên ngoài chuyển tới đám người tiếng kinh hô. Việt Thiên Tú giải thở phào một cái. Tối thiểu, hiện tại hắn không cần đối mặt như thế lựa chọn khó khăn. Bạch Lộc Tông xuất hiện, như vậy cái này áp lực thật lớn, nên do Bạch Lộc Tông tới chịu đựng. Nếu như Lăng Vân vậy không gánh nổi Tuyết Tăng, như vậy cho dù hắn lựa chọn đổ mâu, cũng không thể quái hắn bất nhân nghĩa. Quả nhiên là Bạch Lộc Tông người tới. Đó là Tô Văn Ngư, thực lực vô cùng là khủng bố. Lại khủng bố thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi Đại Tuyết Sơn cao thủ? Đợi một chút, Tô Văn Ngư bên người vậy hắc y thiếu niên là ai? Trong đại điện nhất thời huyên náo lên. Lăng Vân. Tề quốc hoàng tử Điền Du Hoan thất thanh nói. Hắn là theo Tề quốc hoàng đế cùng đi ra tiệc. Năm đó Lăng Vân ở lòng hắn bên trong, nhưng mà lưu lại sâu sắc bóng mờ, hắn há sẽ không nhận ra Lăng Vân. Đồng thời, Triệu quốc hoàng tử Triệu Sóc và Đại Lương quốc hoàng tử Đoạn Như Ngọc cũng đều nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân. Hắn chính là Lăng Vân. Bá. Trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt, trong phút chốc cũng phong tỏa Lăng Vân. Nguyên lai hắn chính là Lăng Vân. Triệu quốc thái tử Triệu Khoát, sắc mặt vô cùng là âm trầm. Hắn nhớ, trước Tô Vãn Ngư tới Triệu quốc thời điểm, cái này hắc y thiếu niên đang ở bên người. Chỉ là hắn lúc ấy cũng không biết, cái này hắc y thiếu niên lại chính là Bạch Lộc Tông tông chủ. Bây giờ nghĩ lại, Mộ Dung Khang như vậy làm nhục hắn, khẳng định chính là Lăng Vân sai khiến, người sau lúc ấy tất nhiên ở đó xem chuyện cười của hắn. Thấy Lăng Vân sau đó, hận ý mạnh nhất, không ai bằng Yến quốc hoàng tử Nam Cung Hiên. Chính là bị Lăng Vân chém chết. Nam Cung Hiên nhưng mà bị Yến quốc ký thác kỳ vọng rất lớn, coi là tương lai hộ quốc võ thần tồn tại. Kết quả, nhân vật như vậy lại bị Lăng Vân giết chết, cái này làm cho Yến quốc há có thể không hận Lăng Vân. Còn có Lương quốc, Thái Bình giáo thánh tử Duyên Tinh Hải cũng là Lăng Vân giết, bọn họ đối với Lăng Vân giống vậy không thể nào có hảo cảm. Bạch Lộc Tông. Các ngươi thật đúng là dám đến. Một đạo dữ tợn thanh âm, đông dưng vang lên. Sau đó Lăng Vân các người liền thấy. Trước ở Triệu quốc gặp phải đám kia đông thổ võ giả cũng ở đây. Nô sư huynh, chính là bọn họ. Cái đó bị người ta gọi là làm dương huynh võ tôn hận như vậy nói. Tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn một người liền đi ra, nhàn nhạt nói, trước là ai ra tay, tự đứng ra đi. Người này hơn 30 tuổi, thu vi bất ngờ là võ hoàng cấp 2. Người này là Đại Tuyết Sơn đệ tử nội môn Ngô Trấn. Là ta. Mộ Dung Khang ưỡn ngược ra, ánh mắt không sợ hãi chút nào. Rất tốt, dám làm. Vẫn có chút đảm nhận. Nô Trấn lãnh đảm nói, xem ở ngươi có đảm đương phân thượng, ta tha chết cho ngươi, ngươi cái tay kia động ta sư đệ Dương Đảo, liền cắt mất cái tay kia đi. Hắn cũng không có đi xem Lăng Vân. Thân là Đại Tuyết Sơn đệ tử, hắn dĩ nhiên biết đông thổ có cái thế thiên kiêu kêu Lăng Vân. Bất quá, hắn trong chốc lát cũng không có đem cái này hai người liên hệ với nhau. Dẫu sao theo hắn biết, đông thổ cái đó cái thế thiên kiêu Lăng Vân vẫn còn ở đông thổ, trước đây không lâu vẫn còn ở Định Hải Thành gây ra động tĩnh to lớn. Sư Minh. Vậy Dương Đào nhưng không thỏa mãn, thằng nhóc này không việc gì, mấu chốt là cái này Bạch Lộc Tông Tô trưởng lão vậy không thể bỏ qua, không có nàng dung túng, thằng nhóc này cũng không dám đối với ta động thủ. Ta yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ là cái này Tô trưởng lão cùng ta ngủ một giấc, ta liền có thể không truy cứu chuyện này. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Tô Vãn Ngư ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Nữ nhân này chân thực thật đẹp. Cho dù cùng đông thổ những cái kia tuyệt đại phong hoa cô gái so sánh, cũng không kém chút nào, thậm chí càng cái sức hấp dẫn. Trời làm bậy, do có thể thứ cho, tự làm bậy, không thể sống. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Những thứ này đông thổ đệ tử, ở Triệu Quốc thời điểm, hắn thả bọn họ một con ngựa. Khi đó hắn chỉ là cảm thấy, những tiểu nhân vật này còn không đáng để cho hắn động thủ, có Mộ Dung Khang là đủ rồi. Nào nghĩ tới, những người này sẽ như vậy không biết sống chết. Nô Chấn trong lòng khẽ nhúc nhích. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cảm thấy Dương Đào yêu cầu, chân thực có chút vô sỉ. Nhưng mà, làm hắn thấy Tô Vãn Ngư sau đó, cũng là ngẩn ngơ. Cái này Tây Hoang, lại có thể cũng có như vậy mỹ nhân tuyệt thế. Không chờ hắn nghĩ nhiều nữa, liền chợt nghe một đạo phá tiếng gió vang lên. Vù vù. Lăng Vân tùy ý dùng linh lực ngưng tụ là kiếm, một bước bước ra. Ngay tức thì, người khác liền biến mất. Một khắc sau, hắn liền xuất hiện ở Dương Đào trước người. Chương 516, hoảng sợ thất sắc. Người Dương Đào sợ hết hồn. Không chờ hắn nói gì, Lăng Vân đã là một kiếm, hướng về phía hắn cổ vạch qua. Sau đó, Lăng Vân liền thân hình thoát một cái, hồi về chỗ cũ. Phốc suy. Cho đến lúc này, mới có máu tươi phun trào. Dương Đào đầu lâu, trực tiếp bay ra ngoài. Bốn phía tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân dám ở nơi này Tây Hoang cao cấp nhất trong yến hội, công khai giết người. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân giết vẫn là Đại Tuyết Sơn đệ tử. Vị này Bạch Lộc Tông tông chủ, thủ đoạn không khỏi quá ác, sát khí quá nặng. Mộ Dung Khang sờ một cái lỗ mũi. Ở Triệu Quốc thời điểm, hắn còn lo lắng mình quá xung động, thủ đoạn có phải hay không quá cương liệt. Hôm nay mới biết, hắn và Lăng Vân một so, thật là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá suy nghĩ một chút trước kia Lăng Vân sự tích, cũng chỉ chẳng có gì lạ. Lăng Vân chính là người như vậy. Tô Vãn Ngư nhưng mà Lăng Vân nghịch lân. Cái này Đại Tuyết Sơn người, dám ở nơi này làm nhục Tô Vãn Ngư, không chết mới là lạ. Cách đó không xa Triệu Khoát cả người một hồi giật mình. Hắn mặc dù là Triệu Quốc Thái Tử, ngày thường vậy tự xưng là quả quyết sát phạt, nhưng giờ phút này thấy Lăng Vân thủ đoạn, vẫn sợ hết hồn. Đổi thành hắn, nằm mơ vậy không dám ở nơi này dạng trường hợp động thủ, chớ nói chi là giết người. Kết quả, cái này Lăng Vân cũng không ước chừng giết người, giết xong sau còn một mặt bình thản, tựa như chỉ là phiến chết một con muỗi. Tự tìm cái chết. Nô Chấn thốt nhiên giận dữ. Cái này Bạch Lộc Tông tông chủ, lại dám làm hắn mặt, công khai giết Đại Tuyết Sơn người, đơn giản là không đem hắn để trong mắt. Một cái Tây Hoang người, lại có thể làm càn như vậy, chân thực đáng hận. Bất quá, không chờ hắn ra tay, liền nghe Tuyết Tăng tiếng thở dài vang lên, Nô Sư Minh, ngươi lui ra đi. Tuyết Tăng sư đệ, hắn Nô Chấn một hồi không cam lòng. Tuyết Tăng không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Thí Chủ, Thành Hoang cổ biệt ly sau đó, không muốn đến chúng ta sẽ trước thời hạn một tháng gặp mặt. Lăng Vân lập tức rõ ràng hắn ý. Ở Thành Hoang cổ lúc đó, hắn cùng Tuyết Tăng quyết định tháng 3 ước hẹn. Bây giờ cách vậy tháng 3 ước hẹn, đi qua 2 tháng, còn có 1 cái tháng. Bên cạnh, Nô Chấn cùng Đại Tuyết Sơn đệ tử, giống vậy thân thể trợn kịch chấn, kinh hãi nhìn Lăng Vân. Rất hiển nhiên, bọn họ vậy thông qua Tuyết Tăng những lời này, rõ ràng liền Lăng Vân thân phận. Chính là một cái Tây Hoang dân địa phương thế lực tông chủ, hiển nhiên sẽ không để cho Tuyết Tăng như thế khách khí. Trước mắt tình hình này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là vị này Bạch Lộc Tông tông chủ Lăng Vân, chính là đông thổ vị kia cái thế thiên tiêu. Thoáng chốc Ngô Chấn liền dọa cả người toát mồ hôi lạnh. Cứ việc hắn tin tưởng, Lăng Vân không thể nào là Tuyết Tăng đối thủ, nhưng đối phương nói thế nào đi nữa đều là hạng thứ 5 cái thế thiên tiêu. Giết chết hắn tuyệt đối không thể so với giết chết một con kiến tốn sức. Cái khác Tây Hoang nhân vật lớn trố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ vốn là lấy là, Lăng Vân dám giết Đại Tuyết Sơn đệ tử, khẳng định sẽ bị Ngô Chấn và cái khác đông thổ võ giả, trực tiếp đánh chết. Nào nghĩ tới, Tuyết Tăng sẽ đích thân ra mặt. Hơn nữa, vì sao Tuyết Tăng một câu nói, sẽ để cho đông thổ những người này sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy tràn đầy sợ hãi. 11 nước liên minh các hoàng đế. Nội tâm khó hiểu có loại bất an cảm giác, cảm thấy có chút vô cùng là mấu chốt sự việc, tựa hồ vượt qua bọn họ nắm trong tay. Bất quá, khi bọn hắn thấy Tuyết Tăng, lại lần nữa an định lại. Dù là Lăng Vân lại bất phàm, bọn họ tin tưởng có Tuyết Tăng ở nơi này, Lăng Vân vậy không bay ra khỏi cái gì đợt sóng tới. Tuyết Tăng, Tây Hoang chuyện, đang do Tây Hoang tự mình tới giải quyết, các ngươi Đại Tuyết Sơn nhúng tay vào, đây coi là chuyện gì xảy ra. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đổi thành người bình thường. Có lẽ sẽ bị Lăng Vân lên tiếng ở. Tuyết Tăng cũng không phải người bình thường. Hắn không trả lời Lăng Vân mà nói, ngược lại nói, Lăng Thí Chủ, chuyện này có thể sau này nói sau, chúng ta trước hay là tới nói một chút, Lăng Thí Chủ như vậy giết ta Đại Tuyết Sơn đệ tử, phải chăng cấp cho ta Đại Tuyết Sơn một câu trả lời? Giao phó. Lăng Vân cười một tiếng, các ngươi Đại Tuyết Sơn người hổ thẹn sư tỷ ta, tội đáng chết vạn lần, ta trực tiếp giết chết hắn cũng coi là nhân tử, còn phải cho ngươi cái gì giao phó? Tuyết Tăng cau mày. Hắn không lên tiếng, ở sau lưng hắn, một cái người đàn ông trung niên đã không nhịn được tức giận, cuồng ngông. Theo hắn cái này giận dữ, hắn hơi thở nhất thời thả ra ngoài. Võ Thánh. Bất ngờ, cái này người đàn ông trung niên, là một người Võ Thánh. Võ Thánh hơi thở vừa ra, nơi nào là Tây Hoang đám người võ giả có thể ngăn cản. Trong phút chốc, một đám võ giả cũng sắc mặt phát trắng. Rất nhiều thế lực lớn lãnh tụ, trực tiếp bị sợ được quỳ xuống đất. Võ Thánh đối với bọn họ mà nói, không khác nào thần minh. Bất quá kỳ quái chính là một đám Tây Hoang hoàng đế. Bọn họ bị đánh vào cũng lớn. Nhưng mỗi một cái Tây Hoang hoàng đế trên mình, đều có một loại lực lượng thần bí đang che chở bọn họ, để cho bọn họ chưa đến nỗi bị cái này Võ Thánh uy áp đánh vào được tan vỡ quỳ xuống. Tuyết Tăng sư chất, người này giao cho ta đi đối phó đi. Người đàn ông trung niên cười nhạt, sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Vân, ta biết ngươi là cái thế thiên kiêu, nhưng quá mức càn rỡ nói, vẫn một con đường chết. Ùng ùng. Trên người hắn tràn ra hơi thở, càng ngày càng khủng bố. Bất ngờ, cái này người đàn ông trung niên không chỉ là Võ Thánh, vẫn là một người Võ Thánh cấp 4. Chính vì nguyên nhân này, biết rõ Lăng Vân hung uy hiền hách, hắn vẫn không sợ. Tiếp theo hắn bàn chân, liền trên mặt đất đặt mạnh. Mặt đất bể tan cảnh, xuất hiện một cái nửa mét sâu bàn chân ấn. Toàn bộ tiệc đại điện cũng sau đó chấn động một cái. Một khắc sau, trung niên Võ Thánh giống như bạo lòng, ngay tức thì đi ngang qua mấy chục mét, đi tới Lăng Vân trước người. Ở hắn đi ngang qua trong quá trình, không khí cũng xuất hiện sóng gợn, phát ra chói tai tiếng va chạm, có thể gặp hắn tốc độ thật là nhanh. Chết! Trung niên Võ Thánh ra quyền. Nắm đấm của hắn, giống như một ngọn núi cao, hung hăng đập ra. Đối diện nửa bên đại điện, nháy mắt liền vỡ nát. Kinh khủng hủy diệt gió bão, đi đôi với quyền của hắn sức lực, cùng sông lên ra, đem ngoài mấy trăm thước một ít cây cối cũng vặn thành bụi phấn. Vậy may mà Lăng Vân là đưa lưng về phía đại điện cửa, phía sau cũng không có người. Nếu không thì Tây Hoang những người này tu vi, sợ rằng liền trực tiếp sẽ bị trong nháy mắt giết. Bốn phía Tây Hoang mọi người đều mặt lộ kinh hoàng. Trước kia, bọn họ chỉ ở một ít sách cổ xưa bên trong, gặp qua đối với Võ Thánh ghi lại, cũng không chính mắt gặp qua. Hôm nay chính mắt thấy được, bọn họ mới biết, trong sách ghi lại, vĩnh viễn không có chính mắt nơi gặp như vậy rung động nhân tâm. Võ Thánh thật quá kinh khủng. Cái loại này thần minh vậy tồn tại, coi như dùng quân đội cũng không đối phó được. Đối phương một người, chỉ sợ cũng có thể tiêu diệt mấy chục vạn đại quân. Chỉ tiếc, loại cấp bậc này tồn tại, căn bản không cách nào đối với Lăng Vân tạo thành uy hiếp. Những người này thật lấy là, hắn ở Định Hải Thành chém chết Tả Khâu Tuần, là đùa giỡn. Cút! Lăng Vân mí mắt đều không mang, đứng tại chỗ không nhúc nhích, về thẳng một quyền. Đối diện trung niên Võ Thánh thật ra thì không kém, một quyền đánh ra có chừng 250.000 tấn lực lượng. Nhưng mà, Lăng Vân tiện tay một quyền, đều có 300.000 tấn sức mạnh to lớn. Làm cảm nhận được Lăng Vân quyền kính đệ xuống, trung niên Võ Thánh liền hoảng sợ thất sắc, có dự cảm không tốt. Nhưng hắn đã không kịp hối hận. Một khắc sau, quần quần quyền kính liền hướng về phía hắn vọt tới. Trung niên Võ Thánh quyền kính, trực tiếp bị nghiền bể tan cảnh. Sau đó phịch đích một tiếng, trung niên Võ Thánh bị đánh bay rớt ra ngoài. Theo hắn cái này bay rớt ra ngoài, một nửa kia đại điện, cũng theo đó sụp đổ bể tan cảnh. Chương 517, giống như thần nộ. Nhìn nằm dưới đất trung niên Võ Thánh. Đại điện này phế tích vùng lân cận, thật là châm rơi có thể nghe. Làm bụi bẩm tản đi, mọi người thấy rõ cái này trung niên Võ Thánh dáng vẻ, lại là nghẹt thở. Cái này trung niên Võ Thánh ngực, đã bị đánh thủng. Mặc dù hắn dựa vào Võ Thánh sinh mệnh lực mạnh mẽ, còn chưa chết, nhưng cũng là mất sức chiến đấu. Tất cả Tây Hoang võ giả, đều có loại cảm giác nằm ngộng. Cái thế giới này, ở bọn họ trong mắt, cũng đổi được không chân thật. Điều này sao có thể? Bọn họ biết Lăng Vân rất mạnh. Nhưng mà bọn họ đối với Lăng Vân nhận biết, vẫn là dừng lại ở, Lăng Vân thực lực là võ tôn tầng thứ. Ở bọn họ xem ra, đông thổ tùy tiện tới một cái võ hoàng, cũng có thể nghiền ép Lăng Vân. Dẫu sao, toàn bộ Tây Hoang, mấy ngàn năm qua, cũng không có ra đời qua võ hoàng. Nơi này linh khí chân thực quá luẩn mỏng, tài nguyên vậy quý thiếu, căn bản không cách nào và đông thổ so sánh, chống đỡ không nổi tấn thăng võ hoàng tiêu hao. Nhưng cái này Lăng Vân, làm sao đảo mắt tới giữa, liền võ thánh cũng có thể một chiêu nghiền ép. Như vậy cũng tốt xem nguyên bản mọi người lấy là, cứ việc Lăng Vân so bọn họ mạnh, có thể bọn họ cảm giác được mình và Lăng Vân, vẫn là người một cái thế giới, đối mặt thần cao cao tại thượng mình, mọi người không hơn không kém, đều là con kiến hôi, đều phải quỳ bái. Kết quả thời gian đảo mắt, Lăng Vân liền đem thần mình cũng cho liền nằm xuống. 11 nước liên minh các hoàng đế, tâm thần kịch liệt run run. Hiện tại bọn họ rốt cuộc biết, bọn họ trước cảm giác bất an trong lòng từ vì sao tới. Cái này Lăng Vân, từ quật khởi tới nay, liền nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Hôm nay, Lăng Vân không thể nghi ngờ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Lăng Vân như thế mạnh mẽ, đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đáng sợ ác mộng. Nhất là Triệu Quốc. Lúc trước thấy Võ Thánh tự mình ra tay đối phó Lăng Vân, bọn họ còn mừng không kể xiết, cảm thấy Lăng Vân xong đời. Nào nghĩ tới, cùng tới không phải Lăng Vân bị nghiền ép chấn giết, mà là bọn họ trong mắt thần minh vậy Võ Thánh, bị Lăng Vân một quyền đánh bể. Nếu như phía sau bọn họ, còn đứng một cái Tuyết Tăng, để cho bọn họ cảm thấy còn có sức lực, bọn họ sợ rằng sẽ bị hủ chết. Cùng bọn họ ngược lại là Thiên Quốc. Lăng Vân mạnh mẽ, không thể nghi ngờ vượt qua Việt Thiên Tú và Việt Ngọc Huyền dự liệu. Bọn họ biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng thấy Võ Thánh đối với Lăng Vân ra tay lúc đó, giống vậy cho rằng Lăng Vân muốn bại. Sao liệu coi như là Võ Thánh, giống vậy bị Lăng Vân đánh bể. Cái này làm cho bọn họ có loại ôm phổ thông bắp đùi, kết quả phát hiện ôm là kim bắp đùi cảm giác. Bất quá bọn họ cũng không có buông lỏng, vẫn rất khẩn trương. Dẫu sao Đại Tuyết Sơn bên này, trừ trung niên kia Võ Thánh bên ngoài, còn có một cái Tuyết Tăng. Từ Tu Vi đi lên xem, Tuyết Tăng còn chỉ là một người đỉnh cấp võ hoàng, xa xa không đạt tới trung niên kia Võ Thánh. Nhưng hắn cho mọi người mang tới khí tức nguy hiểm, vượt qua xa trung niên kia Võ Thánh. Thiên Quốc các người cũng biết, Tu Vi rất lâu, cũng không thể nói rõ hết thảy. Cũng tỉ như Lăng Vân, Tu Vi còn chỉ là Võ Tông, nhưng đem Võ Thánh đánh ngã. Cái này đối diện ở trên gác, Mạc Hà Xuyên giống vậy khiếp sợ. Hiển nhiên, Lăng Vân thực lực mạnh, đối với hắn cũng tạo thành kịch liệt đánh vào. Hắn nhưng mà vô cùng rõ ràng, nửa năm trước Lăng Vân thực lực mặc dù vậy mạnh, nhưng cũng chính là so hắn mạnh một ít. Có thể hiện tại, Lăng Vân có thể nghiền ép Võ Thánh cấp 4. Biến thái, tên này thật là quá biến thái. Mạc Hà Xuyên không khỏi lại lần nữa sinh ra mãnh liệt hối hận tâm trạng. Ban đầu hắn nếu như không phải là chỉ một ý nghĩ sai, đưa đến Lăng Vân cùng cô Xạ Sơn sinh ra ngăn cách, như vậy ngày hôm nay Lăng Vân sẽ chả là cô Xạ Sơn đệ tử. Nhưng mà hiện tại, hết thảy các thứ này cũng cùng cô Xạ Sơn không liên quan. Cô Xạ Sơn, đây là bỏ lỡ lấy là Võ Thánh cấp cường giả. Tuyết Tăng trong mắt, giống vậy thấm ra vẻ kinh hãi. Hắn biết Lăng Vân ở Định Hải Thành, chém giết Tả Khâu Tuần, thực lực khẳng định rất mạnh. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ để cho trung niên Võ Thánh xuất thủ trước, liền là muốn cho người sau đi thử dò hạ Lăng Vân. Cái này thử dò xét kết quả, để cho hắn rất ngưng trọng. Hôm nay, cho dù là hắn, cũng không có đem cầm có thể đè ép được Lăng Vân. Lăng thí chủ, Đại Tuyết Sơn phải làm chuyện, ngươi là không ngăn được, cho dù ngươi có thể ngăn cản tạm thời, cuối cùng vậy sẽ phát hiện, hết thảy các thứ này đều là châu chấu đa xe, thí chủ cần gì phải ở nơi này làm phí công vô ích cử chỉ. Tuyết Tăng thở dài nói. Lăng Vân không có động tĩnh, nhàn nhạt nói, Tuyết Tăng, ở ta trước mặt không cần vòng vo, nói thẳng ngươi phải làm gì đi. Đông Thổ Minh Ngông, hoàn toàn đủ để chứa chấp Lăng Thí Chủ và Bạch Lộc Tông, xin Lăng Thí Chủ mang Bạch Lộc Tông, rời đi Tây Hoang. Tuyết Tăng chắp hai tay nói, như vậy, Tây Hoang cũng có thể giảm thiểu không cần phải chiến tranh và giết hại, mong Lăng Thí Chủ có thể là Tây Hoang chúng sanh cân nhắc. Tuyết Tăng, xem ra ta trước kia là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới mặt ngươi già cũng như vậy dày. Lăng Vân giễu cợt, Bạch Lộc Tông sanh ra ngay tại Tây Hoang, ngược lại ngươi Đại Tuyết Sơn ý đồ khống chế Tây Hoang, là trắng trợn xâm lược. Hiện tại ngươi lại có mặt, để cho ta và Bạch Lộc Tông rời đi Tây Hoang, địa phương tốt liền các ngươi những thứ này người xâm lăng làm việc. Lăng Vân, ta Đại Tuyết Sơn nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Trung niên Võ Thánh từ dưới đất bò dậy. Hắn không hổ là Võ Thánh, năng lực khôi phục mạnh mẽ, cứ việc vẫn yếu ớt, vẫn là không có cái gì sức chiến đấu, nhưng vết thương đã cầm máu, thân thể vậy khôi phục hành động. Ngươi dám đối với ta ra tay, cũng đã là sai hoàn toàn, nếu như còn u mê không tỉnh. Nên đón ngươi ắt sẽ là tai họa ngập đầu. Dù là bị Lăng Vân một chiêu đánh bại, hắn nhưng cũng không có sợ hãi. Bên cạnh Tuyết Tăng, nhưng là thầm nói không ổn. Cái này trung niên Võ Thánh hàng năm ở Đại Tuyết Sơn, không làm sao giao thiệp với Đông Thổ, dưỡng thành lấy Đại Tuyết Sơn vì tôn thói quen, sợ rằng cho rằng hắn là Đại Tuyết Sơn Võ Thánh, Lăng Vân không dám quá mức. Nhưng Tuyết Tăng ở thành hoang cổ lúc đó, là gặp qua Lăng Vân điên cuồng và ngoan tuyệt. Hắn vội vàng nói, Lăng thí chủ, xem ra hôm nay ngươi ta thì không cách nào thuyết phục lẫn nhau, vậy thì đều thối lui một bước, một tháng sau lại gặp cao thấp cứ việc hắn tự nhận không kém gì Lăng Vân, có thể cũng biết Lăng Vân là thật rất mạnh, hắn đã không nắm chắc có thể đè ép được Lăng Vân. Coi như hắn thật có thể đánh bại Lăng Vân, chỉ sợ cũng sẽ rơi được cái lưỡng bại câu thương. Tha như vậy, hắn không bằng tạm lui một bước, đem sự việc báo cho Đại Tuyết Sơn, để cho tông môn cao tầng tới xử lý chuyện này. Hắn tu vi có thể đạt cho tới bây giờ tầng thứ, đã sớm qua tranh cường háo thắng giai đoạn. Chỉ là, hắn lời mới nói đến một nửa. Hưu. Một đạo kiếm quang thoáng qua. Trung niên kia võ thánh đầu lâu, trực tiếp bị Lăng Vân chém hết. Nếu như nói Lăng Vân giết Dương Đào lúc đó, cho mọi người mang tới cảm giác là khiếp sợ, như vậy hiện tại, mọi người chính là đầu góc chỗ trống. Bọn họ thấy tận mắt một tôn võ thánh chết. Cái loại này dù là ở Đông Thổ, đều là vô cùng là hiếm thấy chuyện, lại có thể xảy ra Tây Hoang, lại ngay tại bọn họ trước mắt. Lại gặp Cao Thấp Tuyết Tăng lời nói, vậy hơi ngừng. Hắn một mực lấy tăng nhân tự cho mình là, tâm tính so với thường nhân bình tĩnh dửng dưng, nhưng giờ phút này tiếng lòng vậy rối loạn, trong ánh mắt toát ra tức giận. Hắn cái này giận dữ, thật là long trời lở đất. Không cách nào hình dung ngút trời dùng mình, từ trên người hắn thả ra ngoài. Trong phút chốc, cái này cô xạ sơn nhiệt độ liền hạ xuống hơn 10 độ. Rõ ràng một khắc trước vẫn là giữa hè thời tiết, đảo mắt liền rơi vào trời đông giá rét, bầu trời thậm chí bay lên mảng lớn hoa tuyết. Bốn phía Tây Hoang võ giả thậm chí còn Đông Thổ võ giả, đều không khỏi run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy mình tựa như đang đối mặt thần nộ. Chương 518, sáng suốt lựa chọn. Đối với Tuyết Tăng giận, Lăng Vân nhưng là hoàn toàn không thèm để ý. Một tháng sau lại gặp Cao Thấp. Ta cũng không tốt như vậy kiên nhẫn. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp động thủ. Tuyết Tăng. Hoang cổ bảng thứ 3 thiên tiêu. Hiện nay, hắn đang cần như thế một vị đối thủ, tới nghiệm chứng mình thực lực. Trước gặp phải những cái kia đối thủ, bao gồm Tả Khâu Tuần ở bên trong, cũng quá yếu, căn bản không cách nào để cho hắn động thật cách. Bốn phía đám người thất kinh, không nghĩ tới Lăng Vân sẽ như thế bá đạo dứt khoát, không nói hai lời liền động thủ. Đồng thời, mọi người vậy nhìn ra, Lăng Vân đối với Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ 3 thiên tiêu, là nửa điểm kính sợ cũng không có, thậm chí có chút miệt thị. Lăng Vân một quyền này, không có giữ lại chút nào. Hắn tuyệt sẽ không bởi vì là thực lực mình tăng lên, liền khinh thị Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ 3 thiên tiêu. Bát Hoang Long Viêm, sấm sét kim thân, đồng loạt vận chuyển. Không chỉ có như vậy, Lăng Vân đem hoàng kim cổ kiếm vậy lấy ra. Ngay tức thì, Lăng Vân liền lấy cường lực nhất tính, hướng về phía Tuyết Tăng một kiếm chém ra. Tuyết Tăng sắc mặt đại biến. Trước Lăng Vân đối phó trung niên võ thánh lúc đó, hắn còn lấy là đó chính là Lăng Vân cường lực nhất tính. Nơi nào nghĩ đến, Lăng Vân thực lực chân chính so với kia càng còn khủng bố. Giờ phút này hắn lại cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Băng Tuyết Thánh Phật. Tuyết Tăng không chút do dự, liền thả ra mệnh hồn. Hắn mệnh hồn, lại là một tôn băng tuyết chế tạo tượng Phật. Một cổ cấp 9 hơi thở cuộn sạch ra. Đồng thời, Tuyết Tăng hai tay kết ấn, băng Phật cổ ấn. Theo tay hắn ấn kết ấn, vậy băng tuyết thánh Phật liền cấp tốc mở rộng, thả ra băng tuyết ánh sáng, đem hắn bao phủ. Thiên linh võ kỹ. Tô Vãn Ngư và tại chỗ rất nhiều cao thủ cũng con người hơi co lại. Bọn họ đã nhận ra, Tuyết Tăng thi triển, chính là một môn thiên linh võ kỹ. Ở Tây Hoang, địa linh võ kỹ cũng không có so hiếm thấy, thiên linh võ kỹ lại là tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hiện tại bọn họ, có thể chính mắt nhìn thấy có người thi triển thiên linh võ kỹ. Mệnh hồn cấp 9 thêm thiên linh võ kỹ, Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ 3 thiên tiêu nắm giữ lá bài tẩy, vậy thật là để cho người kinh hãi. Cũng chính là Lăng Vân có thể giữ vững bình tĩnh, đổi thành những người khác, trực tiếp sẽ bị hù đắc ý chí tan vỡ. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân và Tuyết Tăng thực lực, đối với bọn họ mà nói, cũng giống như thần minh. Như vậy, cái này hai vị thần minh vậy tồn tại, kết quả sẽ ai chết vào tay ai. Ở mọi người nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân vậy tuyệt thế một kiếm, chém vào băng tuyết thánh Phật màn hào quang trên. Vậy vào giờ khắc này, Lăng Vân kiếm uy hoàn toàn buộc phát ra. Hư không phía trên, 80.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống, để cho bốn phía đám người đầu góc cũng một phiến chỗ trống. Bởi vì ý vị này, Lăng Vân một kiếm này, có 800 triệu cân cự lực. Mà Tuyết Tăng thực lực cũng đích xác mạnh mẽ. Hắn băng tuyết thánh Phật lực phong ngự, lại đạt tới 700 triệu 2,5 tấn. Cái này so với lúc trước Lăng Vân dự liệu rõ ràng khủng bố được hơn. Có thể nói, nếu như không phải là Lăng Vân đi chuyến Đại La Thượng Giới, ở không dùng tới một ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy dưới tình huống, thật không phải là Tuyết Tăng đối thủ. Phịch. Tiếp theo, băng tuyết thánh Phật Phật Quang, liền ầm ầm bể tan cảnh. Đáng sợ nổ gió bão tung lên. Tuyết Tăng trực tiếp bị chấn động được bay ngược ra mấy trăm mét. Ùng ùng. Lăng Vân kiếm khí chút xuống đi xuống, ở cô xạ sơn trên, chém ra một đạo dài 200m, sâu 9m, chiều rộng 3m cái hở, nhìn như tựa như cùng danh trời. Mà Tuyết Tăng thân thể rơi xuống sau đó, lại là đem mặt đất, đập ra một vài 10m danh sâu. Toàn bộ cô xạ sơn, đều ở đây lần đụng chạm này bên trong, kịch liệt lay động. Đổi lại là tầm thường núi cao, sợ rằng sẽ trực tiếp tan vỡ. Nhưng cô xạ sơn vậy rất bất phàm. Từng đạo lực lượng thần bí từ cô xạ trong động xông ra, lại đem cô xạ sơn cố định ở. Đối với lần này, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. hắn nhưng mà đi qua cô xạ động chỗ sâu, biết ở trong đó có kiếm mộ phù khắc. Hắn Bác Minh kiếm pháp, chính là học từ kiếm mộ phù khắc. Cách đó không xa, Tuyết Tăng một lần nữa thể hiện ra bất phàm. Đổi thành những người khác, cho dù là Tả Khâu Tuần như vậy võ thánh, trải qua Lăng Vân như vậy công kích, cũng sẽ bị trong nháy mắt giết. Nhưng Tuyết Tăng cứ việc bị thương nặng, có thể hắn không chỉ có không có chết, còn từ dưới đất bò dậy. Bất quá hắn cũng đích xác rất thảm. Cả người là máu, hiện đầy vết kiếm vết thương, có nhiều chỗ thậm chí có thể thấy nội tạng và xương. Vị này từ trước đến giờ phiên như ôn ngọc Tuyết Tăng, lần đầu tiên lộ vẻ được chật vật như vậy. Lăng thí chủ mạnh mẽ, thật sự là để cho tiểu tăng bội phục. Tuyết Tăng vô cùng ngưng trọng nhìn Lăng Vân. Hắn vết thương, đang lấy bay độ nhanh tu bổ. Mà Lăng Vân thấy, hắn xương, lại cùng người thường không cùng, phảng phất là do hàn băng chế tạo. Băng cốt. Lăng Vân cả kinh. Cái này Tuyết Tăng, không có băng tuyết kim thân, nhưng lại có băng cốt. Đây cũng là một loại vô cùng là hiếm thấy thể chất. Có loại thể chất này người, tu luyện hệ băng công pháp đem dễ như trở bàn tay, như có thần rút, đồng thời sinh mệnh lực vô cùng là mạnh mẽ. Có thể nói, băng cốt so băng tuyết kim thân mạnh hơn, xen vào kim thân cùng thần thể tới giữa. Thảo nào Đại Tuyết Sơn chi chủ sẽ đối với Tuyết Tăng như vậy xem trọng, không tiếc vứt bỏ mặt mũi, cũng phải không ngừng đi cầu Tuyết Tăng gia nhập Đại Tuyết Sơn. Mà Đại Tuyết Sơn đối với Tuyết Tăng thái độ, vậy hoàn toàn là buông trôi bỏ mặc, chỉ kém không làm tổ tông tới cung phụng. Nếu Tuyết Tăng có băng cốt, vậy Lăng Vân muốn giết hắn, thật là có chút phiền toái. Băng cốt sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, cơ hồ tương đương với thân bất tử. Hôm nay, tiểu tăng chỉ là còn muốn hỏi Lăng thí chủ một câu, Lăng thí chủ là thật muốn ngăn trở Đại Tuyết Sơn sao? Tuyết Tăng chắp hai tay nói, tiểu tăng ở chỗ này, có thể nói rõ cho Lăng thí chủ, trước kia Đại Tuyết Sơn cứ việc căm thù thí chủ, nhưng chưa bao giờ chân chính động thật cách. Cho tới nay, đều là Đại Tuyết Sơn nội bộ phân trưởng lão và cao thủ căm thù thí chủ, trên thực tế thí chủ cùng Đại Tuyết Sơn còn không phải chân tránh kẻ địch. Nhưng Tây Hoang chuyện, quan hệ đến Đại Tuyết Sơn trọng yếu kế hoạch, cho không được người bất kỳ và lực lượng ngăn trở, Lăng thí chủ nếu như cố ý như vậy, đó chính là thật cùng Đại Tuyết Sơn sẽ rách mặt. Đến lúc đó, Lăng thí chủ đối mặt, đem không phải Đại Tuyết Sơn số ít cao thủ công kích, mà là Đại Tuyết Sơn chân chính lửa giận. Cho dù bị Lăng Vân trọng thương thành như vậy, hắn lúc nói chuyện vẫn không mang theo tức giận, có thể gặp hắn tâm cảnh cường đại, thật vô cùng là kinh người. Uy hiếp ta. Lăng Vân cười. Tuyết Tăng, ta Lăng Vân không phải là bị hù lớn, để cho ngươi Đại Tuyết Sơn người, cứ việc phóng ngựa tới đây. Nói xong, hắn lại quét nhìn tại chỗ đám người hoàng đế, các vị cũng giống như vậy, vô luận ai muốn đối phó ta Lăng Vân, cùng ta Bạch Lộc Tông là địch, cũng không có cần khách khí, xem là các vị thủ đoạn mạnh, vẫn là ta Lăng Vân xương cứng rắn. Lời này vừa ra, Tây Hoang đám người hoàng đế đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hiện tại bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, Tuyết Tăng rõ ràng không phải Lăng Vân đối thủ. Nếu không vậy chưa đến nỗi chỉ ở vậy thả ba hoa, dùng tông môn tới uy hiếp Lăng Vân. Tuyết Tăng thật muốn để ép được Lăng Vân, mình liền có thể động thủ, nơi nào cần mang ra tông môn tới. Lăng thí chủ, ta tin tưởng Tây Hoang các vị hoàng đế, tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy hồ đồ ngu xuẩn, nhất định sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn, Tuyết Tăng tự tin nói. Những người khác không biết Đại Tuyết Sơn khủng bố, những thứ này hoàng đế không có thể không biết. Cùng Đại Tuyết Sơn đối kháng, đây tuyệt đối là sẽ đưa tới diệt quốc họa. Hắn không nhận là những thứ này hoàng đế sẽ không biết nên như thế nào chọn lựa. Nhưng mà, hắn rõ ràng bỏ quên, một đám hoàng đế không chỉ là hoàng đế, bản thân vẫn là người. Người liền sẽ sợ chết. Chương 519, rối rít quỳ bái. Ở đám người hoàng đế xem ra, giờ phút này như đầu dựa vào Đại Tuyết Sơn, Tuyết Tăng lại không che chở được bọn họ, vậy bọn họ tánh mạng, tùy thời có thể sẽ bị Lăng Vân lấy đi. Còn như tương lai biết hay không diệt quốc, đó là chuyện tương lai. Huống chi trời sập xuống có vóc dáng cao nhìn chằm chằm. Đại Tuyết Sơn rõ ràng và Lăng Vân cừu hận sâu hơn, như vậy cho dù bọn họ đầu dựa vào Lăng Vân, tương lai Đại Tuyết Sơn trước muốn tiêu diệt, chắc cũng là Lăng Vân. Ngay sau đó, Thiên Quốc Hoàng đế Việt Thiên Tú cái đầu tiên đứng ra, Thiên Quốc Hoàng đế Việt Thiên Tú, bái kiến Lăng Tông Chủ. Hôm nay tình hình này, đối với hắn mà nói thoải mái nhất, hắn đã mất cần lại quân quýt, cũng không cần phản bội Lăng Vân. Tuyết Tăng sắc mặt nhỏ trệ. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Lương quốc hoàng đế, Đoạn Như Phong, bái kiến Lăng Tông Chủ. Lương quốc hoàng đế vậy chắp tay nói. Cái này hai vị hoàng đế, nói đều là bái kiến, có thể gặp bọn họ giờ phút này làm, là trực tiếp đầu dựa vào Lăng Vân, mà không phải là kết minh. Tiếp theo, cái khác từng cái hoàng đế vậy lục tục tỏ thái độ. Cuối cùng, đám người hoàng đế ánh mắt, cũng rơi vào bốn trên người. Cái này bốn người, theo thứ tự là Lương quốc hoàng đế, Yến quốc hoàng đế, Tề quốc hoàng đế và Triệu quốc hoàng đế. Cái này bốn cái hoàng đế quốc gia, đều là cùng Lăng Vân có thâm cừu đại hận. ở đám người nhìn chăm chú bên trong, cái này bốn đại hoàng đế lại không hoàng đế phong phạm, mỗi một người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Mấy hơi thở sau đó, Lương quốc hoàng đế cái đầu tiên đứng ra. Phịch. Hắn đường đường hoàng đế, lại trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Lương quốc hoàng đế Lương Thiên Bảo, ở chỗ này là ta Lương quốc, hướng Lăng tông chủ bồi tội, mong rằng Lăng tông chủ có thể tha thứ. Gặp Lương quốc hoàng đế đứng tiên cơ, Tề quốc hoàng đế lại là tàn nhẫn, hắn trực tiếp một kiếm chém Điển Du Hoan đầu lâu. Sau đó, hắn giống vậy đối với Lăng Vân quỳ bái, cái này nghịch tử, lại dám đắc tội Lăng tông chủ, ta đặc biệt đem hắn chém chết, tỏ vẻ ta Tề quốc đối với Lăng tông chủ tôn kính. Yến quốc hoàng đế sắc mặt một hồi biến hóa. Hắn lần này mang tới hoàng tử, cùng Lăng Vân đi qua cũng không gặp mặt, giết vậy không có ý nghĩa gì. Bất quá hắn vậy không hổ là kiêu hùng, rất nhanh liền quỳ xuống, Yến quốc hoàng đế Nam Cung Minh, bái kiến Lăng tông sư, ta Yến quốc nguyện ý thần phục Bạch Lộc tông, trở thành Bạch Lộc tông phiên quốc. Những thứ này hoàng đế, ở nguy cơ sinh tử trước mặt, thật sự là một người so với một người vô sỉ, một người so với một người quả quyết, làm thật không hổ là hoàng đế. Cuối cùng, chỉ còn lại Triệu quốc hoàng đế và Triệu quốc thái tử Triệu Khoát. Cái này hai người đã run lẩy bẩy. Nghiệt trướng. Triệu quốc hoàng đế mắt lộ ra tàn nhẫn quang, vậy một kiếm bổ về phía Triệu Khoát. Bất quá, cái này Triệu Khoát thật đúng là bất phàm. Thời khắc nguy cấp, hắn buộc phát ra tiềm lực, chỉ là bị Triệu quốc hoàng đế chặt đứt một cánh tay, giữ được tánh mạng. Ngươi cái này nghiệt trướng, còn dám tránh. Triệu quốc hoàng đế tức giận không dứt, ngươi dám can đảm xúc phạm Lăng tông chủ, tội đáng chết vạn lần. Vừa nói, hắn cứ tiếp tục xách kiếm đuổi giết Triệu Khoát. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn noi theo Lương quốc hoàng đế. Đáng tiếc Lăng Vân và Tô Vãn Ngư ánh mắt cũng không có so lạnh lùng. Cái khác hoàng đế bọn họ có thể tha thứ, duy chỉ có cái này Triệu quốc không được. Trước đây không lâu, bọn họ nhưng mà tự mình đi Triệu quốc, muốn cùng Triệu quốc liên minh, Triệu quốc trước đó vậy đáp ứng. Kết quả bởi vì có Đông Thổ và Đại Tuyết Sơn người tới, Triệu quốc hoàng đế trực tiếp cự tuyệt tiếp gặp Lăng Vân và Tô Vãn Ngư, như vậy ngoan tuyệt hành vi, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư làm sao sẽ quên. Đủ. Tô Vãn Ngư hử lạnh nói. Triệu quốc hoàng đế cả người một hồi giật mình, vội vàng quỳ xuống. Tô trưởng lao thứ tội, Lăng tông chủ thứ tội, trước khi hết thảy, ta đều là bị cái này nghiệt trướng xúi giục, mong rằng Bạch Lộc tông có thể tiếp nhận. Triệu quốc hoàng đế nói, ta cũng nguyện ý đại biểu Triệu quốc, thần phục Bạch Lộc tông, trở thành Bạch Lộc tông phiên quốc. Xin lỗi, ngươi Triệu quốc đã không có cái này tư cách. Lăng Vân giọng nhàn nhạt. Tiếng nói rơi xuống, không cần Lăng Vân ra tay. Bên cạnh Yến quốc hoàng đế, đã là mắt lộ ra sắc bén, một kiếm liền đâm thủng Triệu quốc hoàng đế tim. Triệu quốc hoàng đế trợn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Yến quốc hoàng đế. Yến quốc hoàng đế mặt không cảm giác, rút kiếm ra, mặc cho máu tươi từ Triệu quốc hoàng đế ngực phun ra. Sau đó, hắn tiếp tục đối với Lăng Vân quỳ xuống nói, tông chủ ở trên cao, Triệu quốc hoàng đế dám can đảm xúc phạm Bạch Lộc tông, còn từng đùa bỡn tông chủ và Tô trưởng lão, chân thực tội không thể tha. Nam Cung Minh đặc biệt ở đây đem hắn chém chết, cảnh cáo, từ nay về sau, ai dám xúc phạm Lăng tông chủ, đắc tội Tô trưởng lão, đó chính là ta Yến quốc địch nhân lớn nhất. Mụ. Lương quốc hoàng đế và Tề quốc hoàng đế trong lòng ngầm mắng. Cái này Yến quốc hoàng đế, dù sao thật là mau. Ngay sau đó, bọn họ cũng không dám bỏ qua cái cuối cùng cơ hội. Hai vị hoàng đế, lại đồng thời đối với Triệu Khoát cái này Triệu quốc thái tử ra tay, một trước một sau đâm thủng Triệu Khoát thân thể. Giết Triệu Khoát sau đó, hai vị hoàng đế giống vậy đối với Lăng Vân một hồi biểu thị trung tâm, thái độ so Nam Cung Minh còn lĩnh hót. Những thứ này hoàng đế cử động, trực tiếp để cho Tuyết Tăng đều không cách nào bình tĩnh, đổi sắc mặt. Trước mắt cảnh tượng này, chính là hắn lần này phụng Đại Tuyết Sơn mệnh lệnh tới Tây Hoang, hy vọng đạt tới mục tiêu cuối cùng. Nhưng mà, hắn trăm ngàn cay đắng làm hết thảy, vào giờ khắc này nhưng rõ ràng là Lăng Vân làm đồ cưới. Là hắn âm thầm đem những thứ này hoàng đế hội tụ vào một chỗ. Có thể hiện tại, tất cả hoàng đế đều đầu phục Lăng Vân, lại thái độ so sánh đợi hắn lúc đó, muốn định hót kính sợ được hơn. Trước những thứ này hoàng đế ở trước mặt hắn, nhưng mà từ đầu đến cuối duy trì nhàn nhạt dè đặt. Các ngươi Tuyết Tăng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại bị một giọng nói cắt đứt. Mạc Hà Xuyên mang cô Xạ Sơn đám người cao tầng đi tới. Mạc Hà Xuyên, trước tiên cô Xạ Sơn toàn thể cao tầng, bái kiến Lăng tông chủ. Mạc Hà Xuyên chịu đựng trong lòng đắng chát, đối với Lăng Vân con người. Ngày xưa, hắn là cô Xạ Sơn trưởng môn, Lăng Vân là cô Xạ Sơn đệ tử. Mà hôm nay, Lăng Vân đã không phải cô Xạ Sơn đệ tử, hắn cái này ngày xưa Lăng Vân trưởng môn, lại không thể không đối với Lăng Vân con người. Nhưng hắn không cách nào có bất kỳ oán hận. Hắn rất rõ ràng, đây là báo ứng. Ban đầu không phải hắn trước vứt bỏ Lăng Vân, căn bản không sẽ có hiện tại một màn này. Còn như cái khác các thế lực lớn lãnh tụ, lại là ngay tức thì quỳ đầy đất. Tuyết Tăng cả người cứng ngắc, như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, hắn đã mất so rõ ràng, hắn nhiệm vụ của lần này đã là thất bại thảm hại. Hắn đánh giá thấp Lăng Vân thực lực, vậy bỏ quên, Đại Tuyết Sơn mạnh mẽ đi nữa, đối với Tây Hoang mà nói, cũng là người xâm lăng. Trước các thế lực lớn lựa chọn đầu dựa vào Đại Tuyết Sơn, từ trình độ nào đó mà nói, nhưng thật ra là bị buộc không biết làm sao, là sợ hãi Đại Tuyết Sơn. Mà nay, có Lăng Vân như thế cái cường hãn tích chữ xuất hiện, cái này các thế lực lớn như tìm được cột trụ. Mạc trưởng môn vẫn khỏe chứ? Lăng Vân rốt cuộc mở miệng. Trước cái khác hoàng đế bái kiến hắn, cũng không lên tiếng, nhưng đối với Mạc Hà Xuyên phá lệ không cùng. Nói cho cùng, Mạc Hà Xuyên ngày xưa nói thế nào đi nữa, cũng làm qua hắn trưởng môn, vẫn có chút bất đồng. Mạc Hà Xuyên buộc phát đắng chát, ta đã là mục nát người, đời này cũng là như vậy, ngược lại là Lăng Tông chủ càng phát ra thần uy cái thế, để cho Mạc Mộ khâm phục không dứt. Sau lưng hắn cái khác cô xạ sơn cao tầng, đồng dạng là tâm thần phức tạp. Năm đó, bọn họ thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Như bọn họ sớm biết có ngày hôm nay một màn này, năm đó coi như là liều chết, cũng sẽ không như vậy đối với Lăng Vân. Chương 520, Đại Tuyết Sơn chi chủ. Mạc trưởng môn, các ngươi cô xạ sơn, chẳng lẽ cũng phải cùng Đại Tuyết Sơn đối nghịch? Tuyết Tăng nhướng mày một cái. Cái khác hoàng đế đối với Đại Tuyết Sơn thực lực, có lẽ biết rõ không phải rất sâu. Nhưng cô xạ sơn cùng đông thổ, một mực có mật thiết lui tới, đối với Đại Tuyết Sơn vô cùng cường đại rõ ràng. Có thể hiện tại, Mạc Hà Xuyên vậy đầu dựa vào Lăng Vân. Mạc Hà Xuyên thở dài nói, Tuyết Tăng đại sư, Mạc Mộ không có can đảm cùng Đại Tuyết Sơn đối nghịch, chỉ bất quá ta Tây Hoang chuyện, vẫn là do ta Tây Hoang tự làm chủ tương đối khá. Năm đó, hắn đã sai qua một lần Lăng Vân. Lần này, coi như sẽ cùng Lăng Vân cùng chung rơi vào vực sâu, hắn vậy tuyệt không đổi ý. Hắn hôm nay lựa chọn, vừa là muốn không phụ lòng một cái Tây Hoang võ giả lương tâm, cũng coi là đối với ban đầu vứt bỏ Lăng Vân đền bù. Lăng Vân, Mạc trưởng môn, các ngươi cũng biết rõ Đại Tuyết Sơn mạnh mẽ, vì sao không thuận theo thời thế, ngược lại muốn kéo Tây Hoang vô số sinh linh, tùy các ngươi cùng nhau chôn theo. Tuyết Tăng nói, Đại Tuyết Sơn là rất cường đại, nhưng ta Tây Hoang võ giả, cũng có điểm xương. Mạc Hà Xuyên nói, hy vọng các vị, ngày khác không muốn là hôm nay lựa chọn mà hối hận. Tuyết Tăng nói, có lẽ không bao lâu nữa, ta liền sẽ chính mắt làm chứng, Tây Hoang mặt đất sinh linh đồ thán, ngươi các quốc gia tất cả đều tan biến, đến lúc đó Tiểu Tăng có thể làm, sợ rằng cũng chỉ có thể là các vị siêu độ. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Lăng Vân lắc đầu nói, Tuyết Tăng ánh mắt hơi ngừng, sau đó cũng không ý kỵ, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ, Lăng Thí Chủ còn muốn cầm Tiểu Tăng lưu lại. Ta cùng ngươi, vốn không thù oán gì, thậm chí đối với ngươi khá là thưởng thức, nhưng ta người này, từ trước đến giờ không thích bị người uy hiếp. Lăng Vân nói, nếu ngươi dùng Đại Tuyết Sơn tới uy hiếp ta, vậy ta cũng để cho ngươi xem, trong miệng ngươi Đại Tuyết Sơn, ngày hôm nay có thể hay không cứu được ngươi. Lời của hắn rơi xuống, bốn phía tất cả mọi người trợn to hai mắt. Nghe Lăng Vân lời này, là muốn giết Tuyết Tăng. Nhưng điều này sao có thể? Mới vừa rồi Lăng Vân cùng Tuyết Tăng giao thủ bọn họ cũng nhìn thấy, Lăng Vân mặc dù so Tuyết Tăng mạnh, nhưng cũng không có tuyệt sát tính ưu thế. Lăng Thí Chủ, Tiểu Tăng thừa nhận ngươi là rất mạnh. Tuyết Tăng thong thả, lắc đầu bật cười, bất quá cũng không phải là Tiểu Tăng khinh thị ngươi, muốn giết Tiểu Tăng, ngươi thật vẫn không làm được, không chỉ là ngươi, cái này toàn bộ hoang cổ đại lục, cũng không thể có người có thể giết được chết Tiểu Tăng. Hắn đối với mình băng cốt, có tuyệt đối tự tin. Phải không? Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Như chỉ là một mình hắn ở nơi này, có lẽ thật không giết được Tuyết Tăng. Nhưng giờ phút này, có Tô Vãn Ngư ở bên người. Đại âm dương tâm kinh. Lăng Vân trực tiếp vận chuyển công pháp này. Tô Vãn Ngư cảm ứng được, lập tức sẽ cùng thời vận chuyển đại âm dương tâm kinh, đem linh lực rời đi cho Lăng Vân. Hôm nay, Tô Vãn Ngư đã là võ hoàng cấp 3. Cộng thêm nàng là băng tuyết kim thân, căn cơ vô cùng hùng hậu. Nàng trong cơ thể linh lực, chừng 20 triệu đạo. Theo những linh lực này rót vào Lăng Vân trong cơ thể, Lăng Vân tổng linh lực liền đạt tới 65 triệu. Ngay sau đó, Lăng Vân không động dùng sấm sét kim thân và bát hoang long viêm. Hắn tất cả linh lực, đều dùng tới thi triển hoang cổ chỉ. Ở như vậy toàn lực thúc dục hiển thị, hoang cổ chỉ uy lực, lại đạt tới 450.000 tấn. Làm Lăng Vân một chỉ điểm ra, giữa không trung liền ngưng tụ ra một cây khủng bố cự chỉ. Tuyết Tăng không có sợ hãi. Băng tuyết Phật ấn. Hắn giơ lên bàn tay, thả ra sắc bén. Thoáng chốc, sắc bén hóa thành một cái to lớn 5 ngón tay bàn tay lớn. Cái này thì trước giống như là cổ Phật trưởng. Lại là thiên linh võ kỹ. Khoảnh khắc sau đó, băng tuyết Phật ấn cùng Lăng Vân hoang cổ chỉ va chạm. Lần này, Tuyết Tăng không thể nghi ngờ sai hoàn toàn. Hắn lấy là trước khi lực lượng, chính là Lăng Vân cực hạn lực, cũng không biết Lăng Vân còn có thể điều động Tô Vãn Ngư lực lượng. Có Tô Vãn Ngư lực, Lăng Vân nhưng mà ngay tức thì nhiều 100.000 tấn cự lực. Dù là Tuyết Tăng thủ đoạn lại nhiều, vậy đền bù không được như vậy to lớn lực lượng chênh lệch. Nháy mắt, băng tuyết Phật ấn liền ầm ầm bể tan cảnh. Vô số hủy diệt gió bão, đem Tuyết Tăng chìm ngập, người sau một lần nữa bị chấn động bay, phanh rơi xuống ở cô xạ động phương hướng. Bởi vì lực trùng kích quá lớn, cô xạ động trực tiếp sụp đổ, Tuyết Tăng rơi xuống ở cô xạ động chỗ sâu. Chỉ gặp Tuyết Tăng, trên mình hiện đầy vết máu, tựa như một tôn đến gần bể tan cảnh pho tượng. Đổi thành những võ giả khác, bị như vậy thương thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể Tuyết Tăng trong cơ thể băng cốt, ở thời khắc mấu chốt xông ra bàng bạc sức sống, che ở Tuyết Tăng. Giờ phút này, liền cùng trước kia như nhau, băng cốt lực lượng, tiếp tục ở tu bổ Tuyết Tăng thương thế. Thí chủ thực lực, thật là làm cho người sợ hãi. Tuyết Tăng vô cùng ngưng trọng nhìn Lăng Vân, nhưng vẫn là câu nói kia, thí chủ không giết được Tiểu Tăng, Tiểu Tăng vậy muốn rời đi. Cứ việc hắn dựa vào băng cốt, có thể không đoạn hóa giải Lăng Vân sát chiêu, có thể hắn giống vậy ý thức được, hắn thật đã không phải Lăng Vân đối thủ. Những người khác ở nghẹt thở hơn, vậy lần nữa vui mừng mình làm ra lựa chọn chính xác. Nguyên trước khi tới, cũng còn không phải là Lăng Vân thực lực mạnh nhất. Bọn họ nếu là vẫn lựa chọn Đại Tuyết Sơn, như vậy hiện tại cùng tới, nhất định là diệt quốc họa. Bỏ mặc Lăng Vân tương lai, có thể hay không ngăn trở Đại Tuyết Sơn, ít nhất bây giờ muốn tiêu diệt bọn họ quốc gia, là dễ như trở bàn tay. Mỗi một Tây Hoang quốc gia là đều có lá bài tẩy, có thể cái này lá bài tẩy cũng đều có cực hạn, ngăn cản võ hoàng thậm chí phổ thông võ thánh không thành vấn đề. Nhưng đối với trên Lăng Vân cái loại này, liền võ thánh cấp 4 cũng có thể tiện tay chém giết người, hiển nhiên sẽ không có hơn đại tác dụng. Bất quá Tây Hoang đám người giờ phút này vậy cho rằng, Lăng Vân giết không chết Tuyết Tăng phảng phất có lực bất tử, hiện tại hắn phải đi, sợ rằng Lăng Vân vậy không thể làm gì. Vù vù. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân hai tròng mắt bỗng nhiên hóa là màu tím. Quần quận lôi đình lực, từ hắn trong con ngươi nổ bắn ra, hóa thành hai đạo sấm sét chùm tia sáng, phút chốc bắn liền hướng Tuyết Tăng. Tuyết Tăng trong lòng rét một cái. Hắn hiện tại vẫn còn cực độ trọng thương trạng thái, như lại gặp bị Lăng Vân công kích chí mạng, cái này thì thật kinh khủng. Đến lúc đó cho dù băng cốt có thể tu bổ, sợ rằng cũng sẽ làm tổn hại băng cốt, ảnh hưởng băng cốt phẩm chất. Băng cốt là hắn căn cơ. Chủ yếu băng cốt không tổn hao gì, vô luận hắn bị thương nặng hơn, thậm chí mệnh hồn bị phế, hắn đều có quật khởi lần nữa cơ sở. Nhưng nếu là băng cốt bị làm tổn hại, cái này không thể nghi ngờ cũng không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Không chút nghĩ ngợi, hắn từ trong tay áo ném ra một cái lớn chừng bàn tay Hải Nhi Hàn băng ngọc bội. Ngọc bội này là Đại Tuyết Sơn chi chủ ban cho hắn dùng để bảo vệ tính mạng. Đi qua có hắn băng cốt hộ thân, chưa bao giờ nghĩ tới dùng ngọc bội này, chỉ là làm kỷ niệm sưu tầm. Bởi vì ngọc bội này bên trong hội tụ Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi lực, cho dù đối với người sau kéo tới nói, chân quý giống nhau, không cách nào dành cho quá nhiều. Cái này cũng có thể nhìn ra Đại Tuyết Sơn chi chủ đối với Tuyết Tăng coi trọng. Nhưng là hiện tại, vì bảo vệ băng cốt, hắn không thể không vận dụng cái này lá bài tẩy. Cái này Hàn băng ngọc bội, điêu khắc là một cái tóc trắng quần áo trắng người đàn ông trung niên, người sau chính là Đại Tuyết Sơn chi chủ. Làm Tuyết Tăng đem Hàn băng ngọc bội ném ra, ngọc bội này rất nhanh liền hóa thành Đại Tuyết Sơn chi chủ thân hình. Nhìn cái này bỗng nhiên xuất hiện Đại Tuyết Sơn chi chủ, Tây Hoang đám người võ giả đều không khỏi nghẹt thở. Ở bọn họ trong mắt, Đại Tuyết Sơn chi chủ liền tựa như một tôn băng tuyết tiên nhân. Lăng Vân và Tuyết Tăng đã coi là đáng sợ, nhưng mà cùng Đại Tuyết Sơn chi chủ một so, nhất thời liền ảm đạm thất sắc. Chương 521, Tuyệt Thế Kiếm Quang. Dù là chỉ là một cái máu tươi hóa thân, Đại Tuyết Sơn chi chủ tản ra hơi thở, cũng siêu phàm tuyệt thế. Trước lúc này, Lăng Vân sau khi sống lại nhìn thấy người mạnh nhất là Thành Hoang Cổ Thành Chủ. Thành Hoang Cổ Thành Chủ là đỉnh cấp võ thánh. Mà Đại Tuyết Sơn chi chủ cái này tôn máu tươi hóa thân, cứ việc kém hơn Thành Hoang Cổ Thành Chủ, nhưng cho người chênh lệch cảm cũng không lớn. Cái này tôn máu tươi hóa thân thực lực, tương đương với cao cấp võ thánh. Cái này không thể nghi ngờ vô cùng là khủng bố. Một cái máu tươi hóa thân liền lớn mạnh như vậy, chân thực khó có thể tưởng tượng Đại Tuyết Sơn chi chủ bổn tôn mạnh bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, Đại Tuyết Sơn chi chủ bổn tôn nhất định vượt qua võ thánh, là chân chính võ đế. Theo đạo lý nói, cho dù Lăng Vân hôm nay thực lực xưa không bằng nay, cũng không khả năng đối kháng cao cấp võ thánh. Có thể hắn trong mắt, nhưng không có sợ hãi chút nào, ngược lại tràn đầy lạnh lùng. Lăng Vân Đại Tuyết Sơn chi chủ nhìn xuống Lăng Vân, ánh mắt hờ hững. Đối với Lăng Vân vị này hoang cổ bảng thứ 5 thiên tiêu, hắn tự nhiên không có thể không biết. Bất quá trước lúc này, hắn cứ việc chú ý tới Lăng Vân, nhưng cũng chưa nói tới vạn phần để ý. Ở hắn trong mắt, Đại Tuyết Sơn có Tuyết Tăng, liền đủ để ngăn chặn Lăng Vân. Nhưng hiện tại, nếu Tuyết Tăng kích phát hắn cái này cái máu tươi hóa thân, không thể nghi ngờ đã thuyết minh, Tuyết Tăng không phải Lăng Vân đối thủ. Đại Tuyết Sơn chi chủ quả quyết sát phạt. Lấy hắn thân phận, dĩ nhiên chưa đến nỗi đặc biệt từ Đại Tuyết Sơn chạy đến, đuổi theo giết Lăng Vân. Nhưng hôm nay nếu gặp phải, hắn vậy không ngại thuận tay diệt trừ Lăng Vân. Nhưng mà, không chờ Đại Tuyết Sơn chi chủ ra tay, dị biến phát sinh. Cô xạ sơn chỗ sâu, Lăng Vân lĩnh ngộ Bắc Minh kiếm pháp địa phương, những cái kia kiếm mộ phù khắc, đồng nhiên vặn mèo. Lúc trước cho dù là Lăng Vân và Tuyết Tăng, cũng không có đưa tới những thứ này phù khắc biến hóa. Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi hóa thân vừa ra, nhưng là ngay tức thì kích thích đến những thứ này phù khắc. Đây cũng chính là Lăng Vân tính toán, mượn đao giết người. Hắn đã sớm dự liệu được, như Tuyết Tăng như vậy tồn tại, Đại Tuyết Sơn không thể nào không cho bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, khả năng lớn nhất, chính là Đại Tuyết Sơn chi chủ lưu lại thủ đoạn. Mà trước, hắn thật ra thì có suy đoán, thậm chí có thể nói là kết luận, Đại Tuyết Sơn chi chủ phải là võ đế. Thành Hoang Cổ thành chủ cũng đã là đỉnh cấp võ thánh. Đại Tuyết Sơn thành tựu vượt qua Thành Hoang Cổ siêu thoát thế lực, hắn người trưởng đà khẳng định so với Thành Hoang Cổ thành chủ mạnh. Nếu không, Đại Tuyết Sơn cũng không xứng làm siêu thoát thế lực. Nhưng mà, chỉ có Lăng Vân biết, cái này cô xạ động chỗ sâu có kiếm mộ phù khắc. Trọng yếu nhất chính là, kiếm mộ này phù khắc chỗ khu vực, tự thành lãnh vực, giống như một tiểu bí cảnh. Cái này tiểu bí cảnh là phù khắc cửa thế giới. Những thứ này phù khắc vô cùng là mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không vô số năm bất hủ bất diệt. Bất quá, chúng cũng không phải là vô địch, vì vậy phù này khắc lãnh vực, có lực lượng hạn chế. Bọn chúng hạn chế điểm, chính là võ đế. Võ đế trở xuống, những thứ này kiếm mộ phù khắc không sẽ để ý, bởi vì không cách nào đối với chúng tạo thành phá hoại. Nhưng võ đế xuất hiện, liền chân chính có thể uy hiếp được chúng. Thời khắc này Đại Tuyết Sơn chi chủ, cứ việc chỉ là một cái máu tươi hóa thân, không phải võ đế, nhưng hắn lực lượng khí tức, là thuần chính võ đế cấp. Cảm ứng được hơi thở này, kiếm mộ phù khắc cửa ngay tức thì liền bị kích thích đến. Đây chính là Lăng Vân kế hoạch. Đem Tuyết Tăng đẩy vào tuyệt cảnh, bước ra lá bài tẩy của đối phương, từ đó dẫn động kiếm mộ phù khắc phản kích. Nháy mắt tức thì, những thứ này kiếm mộ phù khắc liền nhanh chóng tổ hợp. Cơ hồ đồng thời, bốn phía đám người liền cảm ứng được, có cổ kinh thiên động địa kiếm khí, từ cô xạ động chỗ sâu buộc phát ra. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, một đạo kiếm quang đã bắn ra. Kiếm quang này khủng bố tuyệt luân. Nó uy thế thật lớn bao la, cho người cảm giác, giống như có một đầu đại bàng hạ xuống. Những người khác chỉ biết, một kiếm này có chấn cổ thức kim, kinh thiên tuyệt oai, cũng không biết lai lịch của nó. Chỉ có Lăng Vân biết, đây chính là Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Vân. Cho đến ngày nay, Lăng Vân cũng chỉ có thể thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 3, Côn Du Đại Hải. Cho dù là thức thứ 4, hắn có lẽ có thể thi triển ra, nhưng tuyệt đối rất cố hết sức. Mà kiếm mộ này phù khắc tổ hợp mà thành một kiếm, nhưng là chiêu thứ 6. Nó uy lực, thật là để cho người sợ hãi. Toàn bộ cô xạ sơn, đều bị quần quần kiếm quang bao phủ. Một khắc sau, kiếm quang rơi xuống. Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi phân thân, trực tiếp bị một kiếm, chém được bể tan cảnh, phốc hóa thành một giọt máu tươi rơi xuống. Lăng Vân không để lỡ cái này cơ duyên, thi triển đế giang thân pháp trước mắt, đem giọt máu tươi này thu gót. Đây chính là võ đế máu tươi. Tinh huyết này, nếu như Lăng Vân tự sử dụng, tác dụng mặc dù cũng không nhỏ, nhưng hoàn toàn không cách nào đem công hiệu tối đại hóa. Lăng Vân dự định là đem giọt máu tươi này cho Tô Vãn Ngư tu luyện. Tô Vãn Ngư tu luyện là băng tuyết thần quyết, cùng Đại Tuyết Sơn công pháp vô cùng làm tướng tựa như. Mà Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi bên trong, tích chứa đều là băng hàn lực. Một khi Tô Vãn Ngư hấp thu tinh huyết này ở giữa lực lượng, tu vi nhất định sẽ xảy ra lần nữa to lớn tăng lên. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, vậy không tâm tư đi chú ý Lăng Vân cử động. Bọn họ đều bị một màn trước mắt, cho rung động được tột đỉnh. Đây chính là Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi hóa thân, có thể so với cao cấp võ thánh đứng đầu tồn tại à? Kết quả, như vậy vĩ đại tồn tại, còn chưa kịp ra tay, liền bị cô xạ bên trong động tuyệt thế kiếm quang, cho một kiếm trong nháy mắt giết. Tuyết Tăng cùng đông thổ võ giả, nháy mắt tức thì có loại rơi vào vực sâu vạn trượng cảm giác. Cho tới nay, ở bọn họ trong quan niệm, Tây Hoang đều là lạc hậu ngu muội đại danh tử. Cái này đưa đến đông thổ võ giả, tới Tây Hoang sau đều sẽ có loại tự cao tự đại tâm tính. Nhưng cái này kinh thiên tuyệt địa một kiếm, để cho bọn họ rợn cả tóc gáy. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tây Hoang bên trong, ẩn núp như thế kinh khủng đồ. Cái này cô xạ trong động, kết quả có cái gì? Mỗi một người cũng rất muốn biết, nhưng không ai dám đi tìm tòi nghiên cứu. Liên Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi phân thân, đều bị một kiếm trong nháy mắt giết, bọn họ gặp phải vật kia. Đây còn không phải là so con kiến hôi cũng không bằng. Cô xạ sơn đám người, giống vậy đờ đẫn. Bọn họ một mực sống ở cô xạ sơn, làm sao cho tới bây giờ không biết, cô xạ bên trong động còn ẩn tàng đáng sợ như vậy lực lượng. Hơn nữa, mọi người tại đây đều không ngu. Bọn họ tin tưởng, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Rất có thể, Lăng Vân sớm biết cô xạ bên trong động có lực lượng kinh khủng này. Cho nên hắn mới cố ý, đem Tuyết Tăng đánh tới cô xạ động chỗ sâu, từ đó đưa tới kinh khủng này kiếm quang. Không chỉ là Đại Tuyết Sơn chi chủ máu tươi hóa thân, vậy kinh thiên kiếm quang sau khi rơi xuống, vẫn có mạnh mẽ uy lực còn lại. Khoảnh khắc tới giữa, Tuyết Tăng thân thể liền tựa như gặp gỡ lăng trì chuyến đi, trên người máu thịt đều bị tức mất, chỉ còn lại đầu lâu và băng cốt. Mà liền liền hắn băng cốt, cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Cái này băng cốt, vẫn có hàng loạt hàn băng lực xông ra, tựa hồ tu bổ Tuyết Tăng thân xác. Có thể Lăng Vân há sẽ cho hắn cái này cơ hội. Lăng Vân lại lần nữa thân hình trước mắt, sẽ đến Tuyết Tăng bên người. Không chút nghĩ ngợi, hắn hướng về phía Tuyết Tăng đầu lâu, một chỉ điểm ra. Phốc suy. Cái này chỉ một cái, liền xuyên thủng Tuyết Tăng đầu lâu. Tuyết Tăng vị này hoang cổ bảng thứ ba thiên tiêu, lúc này chết. Lúc sắp chết, hắn cũng còn trợn to hai mắt, tựa hồ khó mà tin tưởng mình sẽ chết. Chương 522, trộm thiên hoang cốt. Tuyết Tăng nhìn như khiêm tốn, thực thì cái này cùng Lăng Vân tính cách tương tự, như vô tận hư không vậy khiêm tốn hạ, cất giấu phải là chân chính không có gì sánh kịp ngạo nghễ. Hắn trời xanh có băng cốt, ý nghĩa có vô hạn không thể nào. Cơ hội và nguy cơ cùng tồn tại. Rất nhiều nguy cơ, những võ giả khác lo lắng tử vong, không dám đi thăm dò, Tuyết Tăng nhưng là không sợ. Cho nên, hắn tâm khí trên thực tế cao vô cùng. Cho dù là võ đế, hắn tử sâu trong nội tâm đều không phải là rất kính sợ. Hắn cho rằng, mình sớm muộn có thể vượt qua võ đế, trở thành chân chính thần minh vậy tồn tại. Nhưng hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở Tây Hoang. Lúc sắp chết, hắn còn duy trì còn sót lại suy nghĩ, dùng ánh mắt khó thể tin, nhìn Lăng Vân. Lăng Vân nhưng là rất hờ hững. Tuyết Tăng là rất yêu nghiệt. Đối với hoang cổ đại lục sinh linh mà nói, cái loại này yêu nghiệt là cái thế thiên tiêu, người này chết, đối với các người rung động đánh vào, hiển nhiên là không có gì sánh kịp. Nhưng mà, loại cấp bậc này võ giả đặt ở bên trong võ vị diện, cứ việc vậy rất yêu nghiệt, nhưng tuyệt đối liền không tính là cái thế thiên tiêu. Đến cao võ vị diện, lại là chỉ có thể tính là phổ thông thiên tài. Mà Lăng Vân, đến từ vượt qua cao võ vị diện thần vực. Như Tuyết Tăng nhân vật như vậy, ở thần vực không đáng giá để ra. Cho nên Tuyết Tăng chết, căn bản không cách nào ở Lăng Vân nội tâm kích thích nửa điểm rung động. Hắn vận chuyển linh lực, đem Tuyết Tăng băng cốt, vậy phong ấn. Cái này cái băng cốt, cứ việc đã bị tổn thương, nhưng vẫn giá trị to lớn, bởi vì Lăng Vân hoàn toàn có thể tu bổ nó. Bốn phía Tây Hoang đám người cự đầu, ở rung động sau đó, chính là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ rung động tại Lăng Vân thủ đoạn. Giống nhau, Lăng Vân càng mạnh, càng chứng minh sự lựa chọn của bọn họ không sai. Nếu như mới vừa rồi, Lăng Vân không thủ đoạn ngăn cản Đại Tuyết Sơn chi chủ tinh hoa hóa thân, vậy bọn họ những thứ này mới vừa đầu dựa vào Bạch Lộc tông người, khẳng định lập tức phải bị Đại Tuyết Sơn rửa. Bất quá ngay sau đó, bọn họ lại thấp thỏm. Hiện tại bọn họ vận mệnh, nhưng mà cũng nằm ở Lăng Vân trên mình. Mặc Trường Môn, hôm nay là cô xạ sơn cử hành tiệc, hiện tại cái này tiệc đại điện đã bị phá hoại. Mạc Trưởng Môn không dự định đổi cái địa phương cử hành tiệc. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Nghe nói như vậy, những người khác sửng sốt một chút. Bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân tim sẽ lớn như vậy, xảy ra như thế nhiều chuyện, lại còn có tâm tình tham gia tiệc. Nhưng cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nếu Lăng Vân phải tiếp tục tham gia tiệc, liền đại biểu Lăng Vân, thật không dự định truy cứu nữa ai sai lầm. Nếu không hiện tại Lăng Vân phải làm, liền tiếp tục thanh toán, mà không phải là tham gia tiệc. Được. Mạc Hà Xuyên cũng là vui mừng. Hắn dĩ nhiên không hy vọng Tây Hoang thế cục tiếp tục trở nên ác liệt xuống. Hiện tại Lăng Vân dừng lại thanh toán, như vậy thì có thể mau sớm chỉnh hợp Tây Hoang lực, lấy ứng đối kế tiếp Đại Tuyết Sơn trả thù. Lăng Vân bảo là muốn tham gia tiệc, thật ra thì liền cho các vị hoàng đế một cái xuống bậc thang. Chân chính đến tiệc, hắn chỉ là và các vị hoàng đế mỗi cái cụng ly đối ở một phen, sau đó liền trực tiếp rời đi. Đổi thành những người khác, dám ở trong yến hội rời đi trước. Cầm một đám hoàng đế lượng ở phía sau, khẳng định sẽ đưa tới đám người giận. Nhưng người này là Lăng Vân, đám người hoàng đế không có một cái có ý kiến. Thậm chí, bọn họ ước gì Lăng Vân rời đi. Lăng Vân sau khi rời đi, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thân chịu áp lực chợt giảm, đưa đến cái này bên trong phòng yến hội bầu không khí cũng sinh động. Trước Lăng Vân ở thời điểm, phòng yến hội cơ hồ không có thanh âm, phảng phất là còn mở hướng sẽ. Đám người hoàng đế giờ phút này cuối cùng cảm nhận được. Trước kia những cái kêu bể tôi đối mặt bọn họ, là hạng tâm tình. Tiếp theo, Lăng Vân sẽ để cho Mộ Dung Khang đại biểu Bạch Lộc Tông, ở nơi này cùng người khác hoàng đế trò chuyện. Hắn và Tô Văn Ngư, thì hướng Mạc Hà Xuyên muốn cái gian phòng tu luyện. Sư tỷ, đây là hàn hệ băng võ đế máu tươi, đối với ngươi có lợi ích, tiếp theo ngươi vận chuyển băng tuyết thần quyết, đem tinh huyết này ở giữa hàn băng lực hấp thu. Lăng Vân nói, ta sẽ ở đây, vì ngươi hộ pháp. Tô Vãn Ngư không chần chờ, lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển băng tuyết thần quyết. Võ đế máu tươi, quả nhiên phi phàm. Bên trong tích chứa hàn băng linh lực, so Lăng Vân tất cả linh lực đều phải hơn. Cái này tưởng tượng rất bình thường. Nếu như tinh huyết này ở giữa hàn băng linh lực không nhiều, trước liền không có cách nào đổi thành là cao cấp võ thánh. Lăng Vân cảm ứng một tí, trong này hàn băng linh lực tổng số, có chừng 80 triệu đạo. Cứ việc đây không phải là Tô Vãn Ngư linh lực của mình, nàng không thể nào toàn bộ hấp thu, nhưng chỉ là hấp thu một phần chia, vậy tuyệt đối khủng bố. Quả nhiên, tiếp theo Tô Vãn Ngư hơi thở, liền lấy tốc độ kinh khủng bạo tăng. Võ hoàng cấp 3, võ hoàng cấp 4, võ hoàng cấp 5. Quá trình này, kéo dài 2 ngày. Làm võ đế máu tươi bị tiêu hao sạch, Tô Vãn Ngư tu vi, trực tiếp tăng vọt tới đỉnh cấp võ hoàng. 80 triệu đạo hàn băng linh lực, bị nàng đổi thành hấp thu 30 triệu đạo. Nàng trong óc linh lực, đã đạt tới 50 triệu đạo, vượt qua Lăng Vân. Nói riêng về linh lực tổng số, nàng thật ra thì hoàn toàn có thể tấn thăng võ thánh. Bất quá, nàng còn thiếu sót một ít võ đạo cảm ngộ, cho nên liền cắm ở đỉnh cấp võ hoàng trên cổ trai này. Nhìn như, Tô Vãn Ngư tăng lên, tựa hồ rất không tưởng tượng nổi, nhưng đổi thành những người khác tuyệt đối không làm được. Những người khác có thể hấp thu cái này võ đế máu tươi, có thể được 10% năng lượng coi như không tệ. Tô Vãn Ngư có thể như vậy, một là nàng có băng tuyết thần quyết, bản thân đối với linh lực hấp thu hiệu suất cao, hai là có Lăng Vân ở bên cạnh hộ pháp, hỗ trợ phong tuyệt không gian, phòng ngừa hàn băng linh lực giật tán. Sư tỷ, cái này băng cốt do ngươi quyết định như thế nào xử lý? Lăng Vân nói, ngươi có thể lựa chọn dung nhập vào tự thân, cũng có thể lựa chọn ban cho Bạch Lộc Tông bên trong một cái người. Nghe nói phải đem cái này băng cốt dung nhập vào tự thân, Tô Vãn Ngư bản năng cũng có chút bài xích. Dẫu sao, cái này băng cốt là tới từ Lăng Vân ngoài ra người đàn ông. Tô Vãn Ngư lúc này hỏi, ta như luyện hóa nó, thực lực có thể tăng lên nhiều ít. Đại khái có thể lại tăng lên một thành. Lăng Vân nói, chủ yếu là sư tỷ ngươi đã có băng tuyết kim thân, cái này băng cốt cùng băng tuyết kim thân tương tự, tác dụng có chút trọng hợp. Vậy còn là ban cho những người khác đi. Tô Vãn Ngư nói, cho ta một người, không chỉ có tăng lên tác dụng không lớn, đối với Bạch Lộc Tông mà nói, vậy vẫn chỉ có ta một người miễn cưỡng coi như là tinh nhuệ, không bằng đem nó cho những người khác, như vậy thì có thể chế tạo ra hai người tinh nhuệ. Nàng tự nhiên biết cái này băng cốt bất phàm. Trước tuyết tăng chính là bằng vào cái này băng cốt, cơ hồ xem là có thân bất tử. Bất quá, cái này băng cốt có thể dung nhập vào hắn bên trong cơ thể. Tô Vãn Ngư cảm thấy rất không tưởng tượng nổi. Nàng tin tưởng nếu như sự việc có như thế đơn giản, Đại Tuyết Sơn chi chủ sợ rằng ở tuyết tăng lúc còn tầm bé, liền sẽ đem hắn băng cốt đào hết. Gặp qua như thế võ đạo giới mưa gió, nàng đã sớm không tin những thứ này thế lực lớn lãnh tụ giữ vững. Người khác khẳng định không làm được, nhưng ta có ta thủ đoạn. Lăng Vân nói, muốn đem băng cốt dung nhập vào hắn bên trong cơ thể, điều này cần vận dụng đến chân chính thần minh thủ đoạn, trộm thiên hoán cốt thuật. Loại thần thông này dù là ở thần vực, đều không mấy người nắm giữ. Nhưng Lăng Vân là tạo hóa đan đế, đây đối với hắn mà nói, rất hiển nhiên không sẽ là vấn đề lớn lao gì. Những người khác như vậy, Tô Vãn Ngư khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng nếu là Lăng Vân nói, khẳng định liền là thật. Chương 523, Thập Tam Thần Long Đại Trận. Ta có hai cái lựa chọn, một là cho Tiểu Di, hai là cho Mộ Dung Khang. Tô Vãn Ngư liền nói, hắn hai người chúng ta, đối với Bạch Lộc Tông cống hiến xếp hạng thứ trước, lại có U Minh huyết mạch, tương đối thích hợp dung hợp băng cốt, bất quá trước phải hỏi qua Tiểu Di, xem ý nguyện của nàng. Được. Lăng Vân cảm thấy sự lựa chọn này thật là không tệ. Tô Vãn Ngư Tiểu Di, chính là Mộ Dung Ngọc Yến. Mộ Dung Ngọc Yến trong cơ thể có hắn suối vàng phù, nếu như Mộ Dung Ngọc Yến nguyện ý tiếp nhận cái này băng cốt, Lăng Vân cũng vui vẻ cho nàng. Tiếp theo, hai người và Bạch Lộc Tông sứ đoàn tạm biệt Mạc Hà Xuyên, trở về Bạch Lộc Tông. Nghe nói cái này băng cốt bất phàm, Mộ Dung Ngọc Yến rõ ràng rất động tâm, nhưng lúc nghe lai lịch của nó sau đó, Mộ Dung Ngọc Yến cuối cùng lại có thể vậy lựa chọn cự tuyệt. Cái này băng cốt thuộc về, nhất thời là được Mộ Dung Khang. Mộ Dung Khang đối với lần này vô cùng là kích động. Hắn là người đàn ông, tự nhiên không ngại cái này băng cốt là tới từ Tuyết Tăng. Ở Cô Xạ Sơn trên lúc đó, thấy được có băng cốt Tuyết Tăng là hạng bất phàm, hắn liền đã sớm tâm trí hướng về, hôm nay chính hắn lại có cơ hội lấy được băng cốt, hắn làm sao có thể không kích động. Giúp ngươi hoàn cốt có thể, nhưng ta trước phải thuyết minh, đây là một cái vô cùng là thống khổ quá trình, hắn thống khổ trình độ không thua gì Lăng Trì cực hình, ngươi nhất định phải tiếp nhận sao? Lăng Vân nói. Mộ Dung Khang kiên định nói, tông chủ, ta cũng coi là xem rõ ràng cái này người thế giới, không có đầy đủ thực lực cái gì cũng không phải, rất có thể liền trải qua thống khổ cơ hội đều không, cũng sẽ bị người giết chết. Có thể được băng cốt, thống khổ lớn hơn nữa ta đều nguyện ý chịu đựng. Lăng Vân đưa mắt nhìn hắn chốc lát, sau đó nói, được. Cùng ngày, Lăng Vân thi triển trộm thiên hoán cốt thuật, bắt đầu là Mộ Dung Khang hoán cốt. Quá trình này, quả nhiên vô cùng là thống khổ. Mộ Dung Khang cái này đứng đầu võ tôn, đều bị đau được chết đi sống lại. Nhưng hắn không để cho Lăng Vân thất vọng. Hắn cuối cùng tới đỉnh. 4 tiếng sau đó, hoán cốt thành công. Tông chủ, cái này 4 tiếng đối với ta lại nói, giống như là qua 200 năm. Mộ Dung Khang lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi cảm thụ dưới mình lực lượng. Lăng Vân cười nói. Lúc ban đầu cái này Mộ Dung Khang, cũng chính là một cậu ấm, để cho Lăng Vân khá là xem thường. Bất quá cái này thật đúng là sĩ cách 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Mộ Dung Khang hôm nay, đã làm cho Lăng Vân thưởng thức. Mới vừa rồi như vậy thống khổ, thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, hắn cũng làm xong hoán cốt chuẩn bị thất bại. Nghe vậy, Mộ Dung Khang vội vàng cảm thụ mình lực lượng. Nhất thời hắn liền kích động đến mức tận cùng. Xương đổi thành băng cốt sau đó, hắn tu vi đã đột phá võ tôn, tấn thăng võ hoàng, hơn nữa còn là võ hoàng cấp 5. Đồng thời hắn cảm giác được, trong cơ thể ẩn chứa mênh mông vậy quần quận sinh mệnh lực. Sinh mạng lực này, không thể nghi ngờ là hắn sau này lớn nhất hậu thuẫn. Ngươi tiếp tục ở đây quen thuộc băng cốt, sớm một chút nắm giữ nó. Nói xong, Lăng Vân liền rời đi. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Ở Lăng Vân trợ giúp Tô Vãn Ngư và Mộ Dung Khang tăng lên đoạn thời gian này, toàn bộ Tây Hoang đã là phong vân biến ảo. 3 ngày thời gian, Triệu Quốc liền bị tiêu diệt. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì là Triệu Quốc, đồng thời gặp phải Bạch Lộc Tông và cái khác 11 nước tấn công. Toàn bộ Triệu Quốc lúc này diệt quốc, địa bàn bị chia cắt. Bạch Lộc Tông đạt được 1/2 lãnh địa, còn lại 1/2 bị cái khác 11 nước chiếm lĩnh. Lăng Vân không tham dự những thứ này hành động, hắn đã tới đến Đại Tĩnh Vương Triều Đế Đô. Đại Tĩnh Hoàng Cung, Lăng Vân gặp được Đại Tĩnh Hoàng Đế. Vị Hoàng Đế này, đã từng ở phía sau màn, chủ đạo qua Hắc Long Lĩnh đối với Lăng Vân phục giết. Nhưng hiện tại, hắn thấy Lăng Vân, trực tiếp quỳ xuống đất. Đại Tĩnh Hoàng Đế Trần Vĩnh, bái kiến Lăng Tông Chủ. Lăng Vân nhìn Trần Vĩnh. Cái này còn là hắn lần đầu tiên thấy Đại Tĩnh Hoàng Đế, người sau đầu bạc trắng, trên mặt bắp thịt não, đã không còn Hoàng Đế khí tượng, trên mặt tràn đầy bất an. Hiển nhiên hắn cũng biết, hắn Hoàng Đế này đã là con rối, cánh mạng hoàn toàn nắm ở Lăng Vân trên tay. Đối với Trần Vĩnh, Lăng Vân đã mất sắc ý. Thứ nhân vật như vậy, cũng không đáng giá được hắn so đo. Hắn không có để ý Trần Vĩnh, trực tiếp hướng Hoàng Cung chỗ sâu đi tới. Không cần Trần Vĩnh dẫn đường, khi tiến vào cái này Hoàng Cung thời điểm, hắn liền cảm ứng được cái này trong Hoàng Cung bất phàm hơi thở. Một khắc thời gian sau đó, hắn ở Hoàng Cung chỗ sâu, thấy một cây thần bí trụ đồng xanh. Cái này trụ đồng xanh trên, khắc chính là một con rồng. Trần Vĩnh đàng hoàng theo sau lưng. Đây chính là Đại Tĩnh Vương Triều Trung Cực dựa vào. Lăng Vân hỏi. Đúng vậy. Trần Vĩnh đúng sự thật nói, cái này trụ đồng xanh, có thể thả ra võ thánh cấp công kích, Tây Hoang mỗi một quốc gia hoàng thất, cũng nắm giữ cái loại này lực lượng. Đây cũng là vì sao, cô Xạ Sơn thậm chí còn đông thổ võ giả, cũng không dám tùy tiện tới xâm lược ta Tây Hoang tất cả nước. Phí của trời. Lăng Vân nhưng là lắc đầu. Cái này trụ đồng xanh, lại bị Tây Hoang tất cả nước, làm vũ khí tới sử dụng, chỉ có thể thả ra trung cấp võ thánh lực lượng. Trên thực tế, cái này trụ đồng xanh, chỉ là một đại trận trận cơ. Lăng Vân không có ở Tĩnh cũng ở lâu. Tiếp theo hắn lại đi cái khác 12 quốc gia. Quả nhiên, mỗi quốc gia trong Hoàng Cung, đều có tương tự trụ đồng xanh. Thập Tam Thần Long Đại Trận. Lăng Vân ánh mắt sâu thẳm. Thập Tam Thần Long Đại Trận, là thế gian đứng đầu nhất trận pháp một trong. Cái này Tây Hoang, làm sao sẽ xuất hiện như vậy trận pháp? Thật chẳng lẽ như hắn đoán như vậy, Hoang Cổ Đại Lục đã từng là cao võ vị diện. Thảo nào cái này Tây Hoang, có 13 quốc gia. Nắm giữ rồng thần đồng trụ. Thì tương đương với nắm giữ một tôn võ thánh, cái này thì chẳng khác nào là lập quốc cơ. Đáng tiếc cái này Tây Hoang ngày xưa Long Mạch đã chết, cho tới hôm nay mới vừa tỉnh lại, không cách nào phát huy ra trận này bao lớn lực lượng. Lăng Vân tiếc hận nói, Thập Tam Thần Long Đại Trận, uy lực chính là cùng Long Mạch tức tương quan. Nếu như là đỉnh cấp thời điểm Long Mạch cấp 9, mở Thập Tam Thần Long Đại Trận sau đó, cho dù thần minh đều khó công phá. Đáng tiếc, hôm nay Long Mạch này mới vừa tỉnh lại, chỉ tương đương với nhất phẩm Long Mạch. Vậy cho dù mở đại trận này, vậy đỉnh hơn ngăn cản võ đế. Bất quá trận này đối với ta lại nói, đã có thể nói là kịp thời vũ. Nguyên bản Lăng Vân còn đang rầu rĩ, phải thế nào ứng đối Đại Tuyết Sơn trả thù, hắn không nhận là Đại Tuyết Sơn liền từ bỏ ý đồ. Mà Đại Tuyết Sơn một khi động thất cách, hắn cũng chỉ có một lựa chọn, chính là vận dụng không lành lặn nguyên thần, nếu không căn bản không cách nào chống cự. Hiện tại, Thập Tam Thần Long Đại Trận xuất hiện, không thể nghi ngờ là hắn hóa giải cái vấn đề khó khăn này. thập tam thần long đại trận, có chống đỡ võ đế bài. Cứ việc nó không có cách nào công kích, lại có thể phòng ngự. Có trận này, hắn cũng không cần lại lo lắng Tây Hoang, có thể yên tâm rời đi, đi tham gia yêu ma bí cảnh, miễn được bỏ qua yêu ma đài mở. Nếu như không có trận pháp này, hắn cũng phải cân nhắc buông tha yêu ma đài cơ duyên. Dẫu sao, hắn không thể nào ngồi nhìn Bạch Lộc Tông gặp gỡ Đại Tuyết Sơn uy hiếp. Lăng Vân không chần chờ. Hắn trở lại Bạch Lộc Sơn, đoạn lấy 13 đạo long mạch lực. Có khí long mạch này, hắn dễ dàng, liền kích phát 13 cây rồng thần đồng xanh trụ. Nhất thời, cái này 13 cây rồng thần đồng xanh trụ, liền thả ra thanh quang, cùng Bạch Lộc Sơn long mạch, nối liền chung một chỗ. Thập tam thần long đại trận, lúc này mở. Nó hoạch tâm, chính là ở chỗ long mạch. Chỉ phải nắm giữ long mạch, là được vững vàng nắm giữ thập tam thần long đại trận, tương đương với có một tôn võ đế chấn giữ Tây Hoang. Chương 524, màu xanh da trời Mạn Đà La. Lăng Vân đối với Bạch Lộc Tông xác định vị trí, là bao trùm Tây Hoang hết thể thế lực trên siêu thoát thế lực. Bạch Lộc Tông, không cần đi quản hạt cụ thể công việc, mà là ẩn cư ở phía sau màn. Cho nên, Lăng Vân không có đi tiêu diệt Tây Hoang các nước. Hắn sức lực, chính là ở chỗ long mạch. Bạch Lộc Tông chỉ phải vững vàng nắm giữ long mạch, liền có thể nắm trong tay thập tam thần long đại trận. Như vậy Tây Hoang các nước vô luận như thế nào đi nữa biến hóa, cũng không thể vượt qua Bạch Lộc Tông bàn tay. Sau này, Tây Hoang ngoài mặt xem, và trước kia sẽ không có bao lớn khác biệt, vẫn là do các nước nắm trong tay trật tự. Duy nhất biến hóa, chính là Triệu Quốc tiêu diệt. Dĩ nhiên, đây là ngoài mặt. Trên thực tế, Tây Hoang đem sẽ nhiều hơn một cái siêu thoát hết thảy bên trên, để cho các nước cùng nhau cung phụng siêu thoát thế lực, tức Bạch Lộc Tông. Đồng thời Bạch Lộc Tông lực lượng, đem sẽ như Xuân Vũ, lấy nhuận vật nhỏ không tiếng động phương thức, sâu đậm thấm vào đến Tây Hoang mỗi một xó xỉnh. Chủ yếu Tây Hoang các nước, không làm ra nguy hại Bạch Lộc Tông chuyện, những thứ này âm thầm lực lượng thì sẽ một mực gần nút không nhúc nhích. Ngược lại, những thứ này âm thầm lực lượng liền sẽ buộc phát ra. Cho dù là một nước đứng đầu, Bạch Lộc Tông cũng có thể ở ngay tức thì lấy hắn tánh mạng. Trừ những thứ này ra, Bạch Lộc Tông nhiều hai tôn cao thủ chân chính. Đang bế quan vững chắc cảnh giới, tăng lên tâm cảnh, tranh thủ tấn thăng võ thánh Tô Văn Ngư. Cùng với dung hợp băng cốt, tấn thăng võ hoàng cấp 5 mộ Dung Khang. Hơn nữa vốn là Lý Thừa Phong, Bạch Lộc Tông tổng cộng có 3 đại cao thủ chấn giữ. Xác định Bạch Lộc Tông thời gian ngắn không sẽ gặp nguy hiểm sau đó, Lăng Vân yên lòng, lên đường đi Vân Tiêu Thành. Hắn lần này hồi Tây Hoang, chỉ có nửa tháng thời gian. Hôm nay đã qua đi 10 ngày, hắn tự nhiên muốn bắt chặt thời gian, lần nữa đi Đông Thổ. Đến Vân Tiêu Thành, Lăng Vân liền đi tìm Thẩm Lãng và Thẩm Kha. Trước tới Vân Tiêu Thành thời điểm, hắn không làm như vậy, là không được rõ Tây Hoang cục diện, lo lắng tiết lộ thân phận. Hiện tại hắn đã không có cái này lo lắng, tự nhiên không cần lại cố kỵ. Đến Thẩm gia, Lăng Vân phát hiện bên trong nhà không có một bóng người. Hắn ở vùng lân cận tìm người hỏi một chút, liền biết Thẩm Lãng là tham gia Vân Tiêu Thành một vị đại nhân vật tiệc đi. Đại nhân vật này tên Khâu Chí Bình, chính là Long Nha lầu chú Vân Tiêu Thành trưởng lão. Hắn quản lý Khâu gia, chính là Vân Tiêu Thành nhất một trong những đại thế lực. Khâu gia ở Vân Tiêu Thành rất nổi danh. Lăng Vân trên đường thuận tiện sau khi nghe ngóng, rất dễ dàng tìm được Khâu gia chỗ. Quả nhiên khí phái không nhỏ. Vừa thấy Khâu gia trang viện, Lăng Vân liền biết, cái này Khâu gia ở Vân Tiêu Thành là thật địa vị không bình thường. Người tới dừng bước, có thể có thiệp mời. Cửa hộ vệ ngăn lại Lăng Vân. Lăng Vân lắc đầu, ta không có thiệp mời, ta tới nơi này, chỉ là vì tìm người. Xin lỗi, không có thiệp mời không được đi vào, hộ vệ lạnh như băng nói. Lời còn chưa dứt, phía sau liền vang lên một giọng nói, Lăng Vân. Lăng Vân xoay người vừa thấy, liền thấy Thẩm Lãng vậy mặt mũi quen thuộc. Bất quá, ở Thẩm Lãng bên người, còn có một cô gái. Thiếu nữ này nhìn như khá là thanh tú, có loại con gái rượu cảm giác. Hộ vệ kia lời nói hơi chậm lại. Lăng Vân không để ý hắn, đối với Thẩm Lãng mỉm cười nói, Thẩm huynh. Ha ha ha, ngươi trở về liền tốt, ta cũng biết ngươi phúc lớn mạng lớn, tức liền đi Đông Thổ cũng sẽ không có chuyện. Thẩm Lãng vui sướng nói. Chỉ nghe Thẩm Lãng lời này, Lăng Vân cũng biết, Thẩm Lãng còn không biết cô xả sơn chuyện phát sinh. Hoặc là nói, là hắn được sách lược có hiệu lực sau. Hắn cố ý nhạt đi Bạch Lộc Tông ở thế tục tồn tại, để cho Bạch Lộc Tông trở thành siêu thoát thế lực. Vì vậy Bạch Lộc Tông cùng các nước, lấy tốc độ nhanh nhất đem cô xả sơn chuyện phát sinh che giấu được. Cứ việc làm như vậy, không thể nào chân chính lừa gạt, nhưng ít nhất có thể đem sự tình sức ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Từ Thẩm Lãng phản ứng cũng có thể thấy được, Bạch Lộc Tông và các nước sách lược, vẫn là có rất lớn hiệu quả. Giờ phút này, Lăng Vân tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi nói, nhìn về phía cô gái kia, vị này là... Lăng Vân, ta vội tới người giới thiệu. Thẩm Lãng nói, đây là ta bây giờ bạn gái, Khâu Thải Hà, Thải Hà. Đây chính là ta nhiều lần và ngươi đề cập tới, bạn của ta Lăng Vân. gặp qua Lăng công tử. Khâu Thải Hà khá là ôn hòa, thậm chí có thể nói là câu nệ. Thẩm Lãng thì nhìn về phía hộ vệ kia, Lăng huynh là bạn ta, ngươi không muốn ngăn trở hắn. Ừm, cô ra. Hộ vệ bĩu môi nói. Cô ra. Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc. Thải Hà chính là Khâu gia người. Thẩm Lãng giải thích. Lăng Vân thư thái. Bất quá hắn trong lòng lại có chút nghi hoặc. Xem cái này Khâu gia cao môn nhà giàu, theo lý thuyết nuôi đi ra ngoài con gái, cho dù không kiêu ngạo, cũng hẳn tự nhiên hào phóng. Cái này Khâu Thải Hà, nhưng là từ đầu đến cuối cẩn trọng, thậm chí có chút khiếp đảm. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng không phải là không thích Khâu Thải Hà. Ngược lại hắn đối với cái này Khâu Thải Hà rất hài lòng. Thiếu nữ này so Đàm Thanh Thanh tốt lắm không biết nhiều ít lần, chỉ là cảm thấy nghi ngờ thôi. Nhưng hắn vậy không quá mức để ý. Dẫu sao Khâu Thải Hà là Thẩm Lãng bạn gái, chỉ cần Thẩm Lãng trong lòng bản thân có đếm là được. Lăng Vân, chúng ta vào đi thôi. Thẩm Lãng nói. Được. Lăng Vân gật đầu. Đi trên đường, hắn không chần chờ, hỏi, Á Kha đâu? Ở Thẩm Lãng bên người, hắn lại có thể không nhìn thấy Thẩm Kha, cái này quả thực kỳ quái. Còn đối với Thẩm Kha vị này do đích thân hắn phát giác tiên thiên độc thể, hắn vẫn là rất để ý. Tiên thiên độc thể tiềm lực, ở Lăng Vân xem ra, vượt qua xa băng cốt, đủ để và tuyệt thế thần thể sóng vai. Nghe vậy, Thẩm Lãng thần sắc tối sầm lại. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cau mày, Thẩm huynh, Á Kha kết quả thế nào? Thẩm Lãng không có dấu dếm. Phải biết, Thẩm Kha mệnh đều là Lăng Vân cứu, hắn có thể lừa gạt người khác, cũng tuyệt đối không thể lừa gạt Lăng Vân. A Kha nàng đã ở 3 tháng trước, bị một cái người thần bí mang đi. Thẩm Lãng trầm giọng nói. Là người nào? Lăng Vân trong mắt sắc bén nổ bắn ra. Ta không biết đó là người nào, chỉ biết là một người cô gái, nàng mang cái khăn che mặt, để cho người không thấy rõ dung mạo. Thẩm Lãng có chút thống khổ nói, ta định ngăn trở, nhưng mà nàng thực lực, mạnh mẽ được ta không cách nào hiểu. Ở nàng trước mặt ta giống như con kiến hôi. Thậm chí ta có thể thấy được, nàng là xem ở A Kha mặt mũi, mới không có giết ta, nếu không tùy thời cũng có thể làm cho ta tan thành mây khói. Lăng Vân trên mình, nhất thời có sát ý phóng thích, để cho chung quanh đây không gian, cũng nhiệt độ chợt giảm xuống. Thẩm Lãng trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Lăng Vân, ngươi không cần lo lắng, mặc dù ta không biết, thần bí nhân kia vì sao phải mang đi A Kha, nhưng ta có thể đoán được, nàng không có ác ý. Lăng Vân lúc này mới thu liễm sát ý. Nếu không, sát ý của hắn chân chính khuyết tán ra, toàn bộ Khâu gia cũng sẽ phải chịu to lớn đánh vào. Thẩm Lãng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có loại Lăng Vân càng ngày càng kinh khủng cảm giác. Ngay sau đó, hắn từ trong ngực, lấy ra một khối kỳ quái ngọc bội. Ngọc bội này toàn thân màu trắng, phía trên là đóa màu xanh da trời Mạn Đà La, nhìn như vô cùng thành thánh khiết. Lăng Vân ánh mắt hơi đông lại một cái. Thánh khiết đến mức tận cùng, đó chính là yêu tà. Mà Lăng Vân rất rõ ràng, màu xanh da trời Mạn Đà La, vừa vặn chính là độc nhất Mạn Đà La. Ngọc bội này, hiển nhiên là một thế lực tượng trưng thân phận. Nhưng ở Hoang Cổ Đại Lục, vô luận là Tây Hoang vẫn là Đông Thổ, hắn cũng chưa từng nghe qua có thế lực, là lấy màu xanh da trời Mạn Đà La là ký hiệu. Chương 525, chật vật Thẩm Lãng. Thần bí nhân kia ở trước khi rời đi, đem ngọc bội này giao cho ta, nói đem A Kha lưu lại nơi này, chỉ có thể để cho Minh Châu bị long đong. Thẩm Lãng nói. Lăng Vân, khối ngọc bội này, ta vẫn là giao cho ngươi, thần bí nhân kia tu vi quá cao sâu khó lường, có lẽ chỉ có ngươi, tương lai có thể tới đạt cái tầng thứ kia, tìm được A Kha. Lăng Vân không khách khí, đem ngọc bội này nhận lấy, chờ ta đi Đông Thổ sau đó, sẽ tìm người hỏi thăm hạ, xem có biết hay không như thế cái thế lực. Hắn nội tâm, cũng đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thần bí nhân kia, nhất định là nhận ra được Thẩm Kha thể chất đặc thù. Mà thần bí nhân kia thế lực. Hơn phân nửa cùng độc có liên quan, Thẩm Kha như vậy tiên thiên độc thể đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt thế mỹ ngọc. Bất quá Lăng Vân cứ việc hơi buông xuống tim, nhưng cũng không đại biểu hắn liền không ý kiến. Thẩm Kha tiên thiên độc thể, là hắn vất vả cứu chữa phát giác. Thần bí nhân này ngược lại tốt, trực tiếp người mang đi, đây hoàn toàn thì tương đương với, là nửa đường đi ra lấy đi hắn trái cây. Tương lai, nếu tìm được Thẩm Kha tung tích, hắn nhất định phải thật tốt và thần bí nhân kia tính sổ. Lăng Vân. Ngươi làm sao tới Khâu gia? Chẳng lẽ Khâu gia vậy mời ngươi? Thẩm Lãng hỏi. Ta sắp đi Đông Thổ, đi ngang qua Vân Tiêu Thành, liền thuận tiện tới gặp ngươi và Thẩm Kha. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Thẩm Lãng nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhất định là Thẩm Lãng ở Thẩm Phủ không tìm được hắn, lúc này mới tới Khâu gia. Đồng thời hắn lại có chút thất lạc, lúc này mới vừa thấy Lăng Vân lại phải rời khỏi đi Đông Thổ. A Lãng, ngươi làm sao ở nơi này, mau theo ta tới. Đi bái kiến cái khác tân khách. Không chờ Thẩm Lãng nói nữa, một giọng già nua bỗng nhiên vang lên. Lăng Vân vừa thấy, phát hiện đi tới là cái ông già. Thấy cái này ông già, Thẩm Lãng cung kính nói, sư phụ, ta gặp bạn của ta. Lão kia người liếc nhìn Lăng Vân, nhàn nhạt nói, ta biết, đây không phải là Lăng Vân Lăng Tông sư sao. Hắn thái độ này, rõ ràng là đối với Lăng Vân không thích. Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn cùng cái này Thẩm Lãng sư phụ làm không che mặt, đối phương vì sao là thái độ này. Thẩm Lãng có chút lúng túng, vội vàng hướng Lăng Vân nói, Lăng Vân, ngươi bỏ qua cho, sư phụ ta chính là cái này tính cách. Đồng thời, hắn âm thầm đối với Lăng Vân dùng linh thức truyền âm nói, Lăng Vân, sư phụ ta tên Diêu Thịnh, là Long Nha Lầu chấp sự, ta cái này thần tu là chính là sư phụ đào tạo ra được. Bất quá Long Nha Lầu bên trong, rất nhiều người xem Tiêu Tuần sát sứ không vừa mắt, sư phụ ta cũng vậy, hắn đây là bởi vì Tiêu Tuần sát sứ ảnh hưởng đến ngươi. Thì ra là như vậy. Lăng Vân nghĩ đến, Tiêu Ninh đối với hắn cũng nói qua, Tiêu Ninh cái này nhất mạch ở Long Nha Lầu đã từng huy hoàng, sau đó suy sụp, không chịu Long Nha Lầu dòng chính đại kiến. Mà Tiêu Ninh đối với hắn ủng hộ không nhỏ, Diêu Thịnh rõ ràng cầm hắn làm Tiêu Ninh nhất mạch. Được rồi, A Lãng, ta còn muốn mang ngươi đi viếng thăm một vị Khâu gia nhân vật trọng yếu, cứ việc Thải Hà là Khâu gia thứ nữ, nhưng ngươi muốn kết hôn nàng vậy không dễ dàng, như đạt được vị kia nhân vật trọng yếu đồng ý, ngươi hy vọng mới lớn một chút. Diêu Thịnh trực tiếp kéo Lăng Vân liền đi. Hắn đây rõ ràng là muốn cho Thẩm Lãng cách Lăng Vân xa một chút. Thẩm Lãng chỉ có thể hãy náy nhìn xem Lăng Vân. Hắn không đồng ý Diêu Thịnh cử động, nhưng người sau là hắn sư phụ, hắn cũng không thể ngay trước mọi người để cho Diêu Thịnh thật mất mặt. Đối với lần này, Lăng Vân chỉ là cười nhạt, không thèm để ý chút nào. Vô luận cái này Diêu Thịnh thích hắn, còn chưa thích hắn, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần đối phương không muốn ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, hắn liền lười để ý. Huống chi, hắn nhiều hơn thiếu thiếu cấp cho Thẩm Lãng một chút mặt mũi. Nếu đã thấy Thẩm Lãng, Lăng Vân vậy lười được ở nơi này tiếp tục dừng lại. Nhưng giữa lúc Lăng Vân đi trên 100 mét, dự định trực tiếp lúc rời đi, liền nghe được sau lưng truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Lăng Vân dừng chân một cái. Hắn thính lực rất bén nhạy, nhận ra được thanh âm này, tựa hồ chính là tới từ Thẩm Lãng rời đi phương hướng. Nhất thời Lăng Vân liền xoay người. Cái này vừa thấy, hắn phát hiện lại là có hai phía người đang đánh áo. Trong đó một khối, chính là Thẩm Lãng. Giờ phút này Thẩm Lãng trên mặt, đã có một cái rõ ràng dấu bàn tay, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Bạn gái hắn Khâu Thải Hà, quần áo đã bị người đoán được không thiếu, đang mặt đầy kinh hoàng kéo Thẩm Lãng tay. Bên cạnh, Diêu Thịnh sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên vô cùng là căm tức. Vương chấp sự, không biết học trò ta bạn gái làm sao đắc tội các ngươi lại quá đáng như vậy. Hắn nhìn chằm chằm đối diện một cái người đàn ông trung niên nói. Cái này người đàn ông trung niên, cũng là Long Nha Lầu chấp sự. Chỉ bất quá, đối phương cùng Diêu Thịnh từ trước đến giờ quan hệ không tốt, hết lần này tới lần khác đối phương ở Long Nha Lầu bên trong bối cảnh không nhỏ, vô cùng làm khó quấn. Vương chấp sự cười nhạt, ngươi học trò bạn gái. Nàng rõ ràng là nhi tử ta nhìn thấy trước, hôm nay lại có nhi tử ta cùng ngươi học trò dụ dỗ, kết quả này là ai quá đáng. Ở sau lưng hắn, đứng một cái hung ác thanh niên, không thể nghi ngờ chính là hắn con trai. Nói bậy, rõ ràng là ngươi con trai Vương Quân dây dưa Thải Hà, còn bị Thải Hà cự tuyệt quá nhiều lần, Thải Hà cùng ta mới là quang minh chánh đại, ngươi tình ta nguyện sống chung, cái này cái gọi là dụ dỗ kể từ đâu. Thẩm Lãng cả giận nói, thật là buồn cười, ngươi là thứ gì? Dù là Thải Hà chỉ là Khâu gia thứ nữ, đó cũng không phải là ngươi có thể xứng với. Vương chấp sự khinh thường nói. Không xứng với xứng với, không phải ngươi định đoạt. Diêu Thịnh hừ lạnh. Chuyện gì xảy ra? Đồng thời, một người uy nghiêm người đàn ông trung niên đi tới. Thấy người này, tại chỗ rất nhiều người cũng mặt lộ vẻ kính sợ. Cái này uy nghiêm người đàn ông trung niên, chính là Khâu gia nhân vật số 2, Khâu gia tộc trưởng Khâu Chí Bình đại ca, Khâu Chí Dương. Nhìn gặp Khâu Chí Dương, Diêu Thịnh ánh mắt hơi sáng. Hắn trước nói, muốn mang Thẩm Lãng bái phỏng Khâu gia nhân vật lớn, chính là Khâu Chí Dương. Khâu tông sư. Diêu Thịnh vội vàng nói, trước ta và ngươi đã nói qua, học trò ta cùng quý phủ nghìn vàng Khâu Thải Hà chuyện, lần này ta mang theo học trò ta Thẩm Lãng tới, chính là muốn thay học trò ta, hướng quý phủ cầu hôn. Cái này Khâu Chí Dương, cũng không phải là cỏ gì bao. Hắn có thể làm Khâu gia nhân vật số 2, trừ là Khâu Chí Bình đại ca bên ngoài. Vậy bởi vì hắn là một người cấp 7 luyện đan tông sư. Nhưng mà, giờ phút này nghe được Diêu Thịnh mà nói, Khâu Chí Dương nhưng là lãnh đạm nói, ngươi và ta nói qua chuyện này. Có thể ta trí nhớ không phải rất tốt, không quá nhớ. Thải Hà con bé này, là đại ca ta con gái, nàng hôn sự không thuộc ta coi, ngươi muốn lời cầu hôn, có thể đi tìm đại ca ta. Sau khi nói xong, hắn lại trực tiếp rời đi, đi và cái khác khách quý xã giao, tựa hồ không xem tới đây chuyện. Diêu Thịnh trong lòng nhất thời trầm xuống. Vừa thấy Khâu Chí Dương lúc này cần phải, hắn làm sao không biết, sự việc đây là xảy ra biến cố. Rất có thể, chính là Khâu gia cảm thấy Vương gia bối cảnh lớn hơn, có chút coi thường hắn đồ đệ. Bốn phía đám người thì dùng ánh mắt thương hại, nhìn Khâu Thải Hà. Hiện tại ai nấy đều thấy được, Khâu Thải Hà ở Khâu gia, là bực nào không địa vị. Khâu Thải Hà thân là Khâu gia người, ở Khâu gia bị người khi dễ, kết quả Khâu Chí Dương lại làm như không thấy, cái này không thể không nói, là thế gian lớn nhất bi ai. Thật là buồn cười, liền Khâu Tông Sư cũng không thừa nhận ngươi nói, có thể gặp các ngươi thật là nói láo liên thiên. Vương chấp sự rêu cực nói, Diêu Thịnh, hiện tại đàng hoàng một chút, để cho ngươi học trò cái này thằng nhóc con bức ta, cho nhi tử ta bồi tội, hơn nữa cầm Thải Hà tiểu thư đưa tới, ta còn có thể cân nhắc tha thứ hắn, nếu không chuyện này, thì không phải là như thế tùy tiện có thể hiểu. Chương 526, một cái bạc hai. Ngươi nằm mơ. Diêu Thịnh còn chưa lên tiếng, Thẩm Lãng liền cả giận nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi những người cặn bã này khi dễ Thải Hà. Xem ra, ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương chấp sự sắc mặt run lên, hôm nay là Khâu gia đại yến, ta sẽ không để cho nơi này thấy máu, bất quá cái này không đại biểu, ta liền không thủ đoạn trị ngươi. Nói chuyện lúc đó, hắn đã vận chuyển linh thức, để hướng Thẩm Lãng. Vương chấp sự chính là một người võ hoàng, Thẩm Lãng nơi nào gánh nổi hắn linh thức, lúc này liền thân thể cứng ngắc. Con trai, đi cho ta tát hắn bạc hai. Vương chấp sự cười nhạt. Ừ. Hắn con trai Vương Quân xoa bàn tay, mặt đầy cười gần đi về phía Thẩm Lãng. Diêu Thịnh muốn giúp Thẩm Lãng, lại bị Vương chấp sự mấy người sau lưng ngăn cản, căn bản không cách nào nhúng tay. Khâu Tông Sư. Hắn chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Khâu Chí Dương. Khâu Chí Dương nhưng giống như là căn bản không biết chuyện bên này, vẫn ở chỗ cũ mấy chục mét bên ngoài cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Vương chấp sự cười càng ngông cuồng hơn. Diêu Thịnh một trái tim, hoàn toàn chìm vào đáy cốc. Liên bạn của ta cũng dám động, các ngươi đây là ăn tim gấu gan báo. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên, ngươi kêu Vương chấp sự. Lập tức quỳ xuống, cho Thẩm huynh dập đầu bồi tội, sau đó từ nơi này lăn ra ngoài. Bốn phía tất cả mọi người ngẩn người. Đây là người nào, giọng lớn như vậy, lại dám như vậy đối với Long Nha Lầu Vương chấp sự nói chuyện. Khi bọn hắn thấy, nói lời này lại là một hắc y thiếu niên, người sau tu vi còn chỉ là võ tông, nhất thời liền trố mắt nhìn nhau. Lăng Vân, ngươi không nên nhúng tay chuyện nơi đây. Thẩm Lãng mặt liền biến sắc. Hắn biết Lăng Vân là yêu nghiệt, thực lực rất bất phàm. Nhưng ở hắn xem ra, Lăng Vân dù là yêu nghiệt đi nữa, vậy giống vậy không trêu chọc nổi Vương chấp sự. Phải biết, Vương chấp sự nhưng mà võ hoàng. Ha ha ha, ở đâu ra nhỏ tạm bao, dám ở bổn chấp sự trước mặt như vậy càn rỡ. Vương chấp sự giận dữ mà cười. Hắn thân là Long Nha Lầu chấp sự, ở Long Nha Lầu còn có mạnh mẽ chỗ rửa vững chắc, coi như võ thánh cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, chính là một cái võ tông, lại dám ở nơi này nhục mạ hắn, đơn giản là tự tìm cái chết. Phụ thân, cái loại này nhỏ tạm bao, ngươi không cần để ý tới sẽ, cầm hắn giao cho ta, xem ta làm sao cầm hắn cả người tạm bao nhổ hết. Vương Quân âm lãnh cười một tiếng. Cách đó không xa, đối với bên này sự việc một mực không nhúc nhích Khâu Chí Dương, khi nhìn đến Lăng Vân sau khi đi ra, đầu tiên là chợt sửng sốt một chút, ngay sau đó liền sắc mặt kịch biến. Bởi vì Bạch Lộc Tông và các nước đem tin tức phong tỏa nhanh hơn, cho nên Tây Hoang tuyệt đại đa số võ giả, cũng còn không biết Cô Xạ Sơn chuyện phát sinh. Nhưng trong những người này, không bao gồm Khâu Chí Dương. Hắn thân là Khâu gia nhân vật số 2, trong tay nắm giữ lực lượng, không kém tại cái này Tây Hoang một nước đứng đầu. Cô Xạ Sơn chuyện phát sinh, giấu giếm được người khác, lại cũng không có thể giấu giếm được hắn. Trước, nghe được Thẩm Lãng kêu lên Lăng Vân hai chữ thời điểm, hắn liền nhìn lại. Bất quá khi đó, hắn chỉ là cảm thấy kinh ngạc, cho là trùng hợp. Hôm nay hắn vừa thấy Lăng Vân tướng mạo, làm sao không biết, cái này căn bản không là cái gì trùng hợp, là thật Lăng Vân tới. Cái này làm cho hắn làm sao có thể không kinh. Ở hắn còn muốn khiển trách Vương Quân, để cho Vương Quân im miệng. Kết quả, lời còn không lối ra, liền gặp Lăng Vân bàn tay, ở bên cạnh trên tiệc rượu một chủ. Vù vù. Một chiếc búa, từ vậy trên bàn rượu bay lên, phút chốc bắn liền hướng Vương Quân. Vương Quân liền phản ứng cũng không kịp, liền bị chiếc đũa này, cho xuyên thủng ấn đường. Bị đũa cắm xuyên đầu sau đó, hắn mới lấy lại tinh thần, trợn trợn to hai mắt, khó tin nhìn Lăng Vân. Không chỉ có hắn, bốn phía những người khác giống vậy vô cùng kinh hãi. Lại có người, dám ở Khâu gia đại yến trên công khai giết người, giết vẫn là Long Nha Lầu đệ tử, Vương chấp sự con trai. Thẩm Lãng mặt liền biến sắc, tâm thần ở ngay tức thì liền chìm vào đáy cốc. Hắn biết, sự việc tuyệt đối không cách nào lành. Mà đây tiệc trong đại sảnh, không thiếu võ hoàng cường giả, Khâu gia tộc trưởng Khâu Chí Bình lại là võ thánh, Lăng Vân đây thật là chọc to lớn đại họa. Lòng hắn bên trong vô cùng cảm động, biết Lăng Vân đây là hắn ra tay. Nhất thời, hắn trên mặt lộ ra kiên quyết vẻ. Nếu như ngày hôm nay có người muốn giết Lăng Vân, vậy trước tiên từ hắn trên thi thể bước qua đi. À, ngươi cái này rác rưởi, lại dám giết con ta, ta muốn giết ngươi. Vương chấp sự hai mắt đỏ như máu, cơ hồ điên cuồng. Im miệng. Một đạo chợt quát tiếng vang lên. Bốn phía đám người sửng sốt một chút. Bởi vì cái này chợt quát người, là Khâu Chí Dương. Vương chấp sự vậy sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, vì sao Khâu Chí Dương sẽ đối hắn chợt quát. Mà ngay sau đó, mọi người liền thấy càng rung động một màn. Chỉ gặp Khâu Chí Dương mặt tràn đầy sợ hãi và kính sợ, đối với Lăng Vân không người nói, Khâu gia Khâu Chí Dương, không biết Lăng Tông chủ đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lăng Tông chủ thứ tội. Lòng hắn bên trong, là thật rất sợ hãi. Lăng Vân là ai, những người khác không biết, hắn còn không biết. Hôm nay cái này Tây Hoang mặt đất, chân chính không vương miện hoàng. Ngoài mặt cái này Tây Hoang vẫn và trước kia như nhau, do các nước thống trị, chỉ bất quá Triệu quốc bị chia cắt. Nhưng trong thực tế, các nước đều đã thần phục Bạch Lộc Tông. Ngoài ra, đừng lấy là Long Nha lẩu người thì ngon, có thể không chỗ kiêng kỵ. Tuyết Tăng đây chính là Đại Tuyết Sơn thứ nhất thiên tiêu, hạch tâm chân truyền, Lăng Vân còn không phải là nói giết liền giết. Chính bởi vì hắn là Long Nha lẩu người, cho nên rõ ràng hơn Tuyết Tăng mạnh mẽ. Tuyết Tăng và Long Nha lẩu địch thiên thu như nhau, cùng là hoang cổ bảng hạng trước ba thiên tiêu, còn có băng cốt. Cho dù Tuyết Tăng không bằng địch thiên thu, vậy tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Địch thiên thu thực lực, đó là sánh vai đứng đầu võ thánh. Như vậy Tuyết Tăng, ít nhất cũng có thể so với trung cấp võ thánh, cũng chính là và võ thánh cấp 5 kém không nhiều. Hơn nữa bởi vì Tuyết Tăng có băng cốt, hắn so rất nhiều cao cấp võ thánh đều khó giết. Kết quả nhân vật như vậy, lại bị Lăng Vân rất miễn cưỡng chém chết. Lăng Vân khủng bố, đã không cần nói cũng biết. Có lẽ tương lai, Lăng Vân Trung sẽ không đỡ được Đại Tuyết Sơn trả thù, bị Đại Tuyết Sơn đánh chết. Nhưng ít nhất hiện tại, Lăng Vân có tiêu diệt toàn bộ Vân Tiêu Thành thực lực. Thật muốn chọc giận Lăng Vân, để cho đối phương tiêu diệt Vân Tiêu Thành, vậy Khâu gia thật là khóc đều không chỗ để khóc. Những người khác không biết điểm này. Gặp Khâu Chí Dương lại đối với Lăng Vân như vậy kính sợ sợ hãi, mỗi một người đều trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng đúng Lăng Vân có nhất định rõ ràng, sau khi biết người là Tây Hoang Thiên Tiêu. Nhưng Tây Hoang Thiên Tiêu, cũng chỉ là Tây Hoang Thiên Tiêu thôi, có cần phải để cho Khâu Chí Dương cái này Long Nha lẩu chấp sự, Khâu gia nhân vật số 2 như thế sợ hay sao? Diêu Thịnh lại là ngây người như phỗng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với Lăng Vân rất không muốn gặp. Không chỉ là bởi vì Tiêu Ninh, cũng là bởi vì là hắn biết, Khâu gia giống vậy đối với Tiêu Ninh không thích. Cho nên hắn mới tận lực hời hợt Lăng Vân, là sợ Khâu gia thấy hắn cùng Lăng Vân thân cận, sẽ liên quan đối với hắn cùng Thẩm Lãng đều không đầy. Kết quả hiện tại, Khâu Chí Dương cái này nhân vật số 2, lại Lăng Vân trước mặt, giống như một hèn mọn bề tôi. Cái này quả thực để cho người mở rộng tầm mắt, không cách nào hiểu. Khâu Chí Bình đâu? Lăng Vân lãnh đạm nói. Dù là Khâu Chí Bình là Long Nha lẩu trưởng lão, hắn nhưng không có nửa điểm kính trọng. Khâu Chí Dương còn không nói chuyện, Vương chấp sự liền giận dữ, đồ khốn, lại dám không ngừng kêu Khâu trưởng lão tên, Khâu Tông Sư, người này giết con ta, còn đối với Khâu trưởng lão như vậy vô lễ, xin Khâu Tông Sư chủ trì công đạo, mau xử trí người này. Đáp lại hắn, là một cái thanh thúy bạt thai tiếng. Chương 527, lật đổ nhận biết. Vương chấp sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Khâu Chí Dương một bạt thai rút ra ngậu. Khâu trưởng lão, chúng ta ngày hôm qua còn uống rượu tâm sự, ngươi hứa hẹn cầm Khâu Thải Hà hứa hôn cho ta mà, ngày hôm nay vì sao như vậy đối với ta? Hắn ngơ ngác nhìn Khâu Chí Dương, có chút không phản ứng kịp. Nghe vậy, Diêu Thịnh thân thể run lên. Sự việc quả nhiên như hắn sở liệu, Khâu Chí Dương sở dĩ thái độ đại biến, chính là bởi vì Vương chấp sự. Khâu Chí Dương thốt nhiên giận dữ. Cái này Vương chấp sự, đây không phải là phải đem hắn vậy kéo xuống nước không thể. Bạc bóc. Giận dữ dưới, hắn liên tục quất Vương chấp sự hai bạt thai. Cái này cái cuối cùng bạt thai, lại là đem Vương chấp sự trực tiếp tát bay rớt ra ngoài. Sau đó Khâu Chí Dương liền nổi giận nói, còn dám ăn nói bừa bãi, đừng trách ta trở mặt, ta ngày hôm qua một mực ở vất vả đại yến chuyện, chưa từng cùng ngươi gặp mặt qua. Hiện tại, ngươi lập tức quỳ xuống, hướng Lăng Tông chủ dập đầu. Cầu nguyện Lăng Tông chủ có thể tha thứ ngươi, nếu không thì coi là lột ngươi ra, đều không đáng lấy đền bù tội của ngươi qua. Những người khác càng phát ra rung động. Đến nơi này một khắc, bọn họ nơi nào còn không nhìn ra, Khâu Chí Dương đây là sợ hãi Lăng Vân, thậm chí có thể nói là cực độ sợ hãi. Có thể đây là vì cái gì? Có chút đến từ đông thổ người biết, Lăng Vân là hoang cổ bảng thứ 5 thiên tiêu. Nhưng chỉ là như vậy không cần phải để cho Khâu Chí Dương như vậy sợ hãi chứ? Tại sao? Vương chấp sự không cách nào hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Chí Dương, Khâu tông sư, mặc dù thân phận ngươi bất phàm, ta đối với Khâu trưởng lão lại là kính trọng, nhưng cậu ta cũng là Long Nha lầu trưởng lão, ngươi lại để cho ta đi cho một tiểu tử chưa giáo máu đầu dập đầu bồi tội. Khâu Chí Dương nheo mắt. Trước đây hắn sở dĩ nghiêng về Vương chấp sự, chính là bởi vì Vương chấp sự có chỗ dựa vững chắc. Vương chấp sự sau lưng chỗ dựa vững chắc, cũng là Long Nha lầu trưởng lão, cứ việc quyền bính xa xa không bằng Khâu Chí Bình, nhưng dầu gì là trưởng lão, tự nhiên vượt qua xa Diêu Thịnh. Bất quá hiện tại, đối với Khâu Chí Dương mà nói, Vương chấp sự sau lưng Long Nha lầu trưởng lão nhằm nhỏ gì. Ngày hôm nay chuyện này không xử lý tốt, Khâu gia đều phải tiêu diệt. Còn dám dài dòng, không cần Lăng tông chủ động thủ, ta cũng muốn giết chết ngươi. Khâu Chí Dương gần giọng nói, coi như là ta Khâu gia, đối với Lăng tông chủ đều phải cung cung kính kính, ngươi là thứ gì, cũng dám ở Lăng tông chủ trước mặt càng rỡ. Hắn lời này, đã là ở mịt mờ nhắc nhở Vương chấp sự. Dẫu sao, hắn cũng không dám để cho sự việc tiếp tục rằng co nữa, càng sớm giải quyết, mới có thể càng sớm lắng xuống Lăng Vân lửa giận. Vương chấp sự tự nhiên không ngu. Khâu Chí Dương lời này vừa ra, hắn lập tức liền biết. Nhất định là chuyện gì xảy ra hắn không biết chuyện. Bất quá hắn vẫn không suy đoán đúng, chỉ coi là Lăng Vân sau lưng, có cái gì Khâu gia không đắc tội nổi chỗ rửa vững chắc. Nhất thời hắn liền cắn răng, phanh hướng Lăng Vân chỗ phương hướng quỳ xuống. Con trai thù là rất trọng yếu, để cho hắn hận không được cùng Lăng Vân liều mạng. Nhưng nếu như liều mạng không dùng, không chỉ có không báo được thù, còn sẽ đem mình mệnh nhập vào, đó không thể nghi ngờ liền không có chút ý nghĩa nào. Một màn này, để cho bốn phía đám người tâm linh của người ta, đều bị to lớn đánh vào. Đường đường Long Nha lầu chấp sự, bị người giết con trai, không chỉ có không thể trả thù, còn muốn dập đầu bồi tội. Lăng tông chủ, là ta có mắt không tròng, không nên đắc tội ngài, mong rằng ngài có thể xem ở ta rốt nát phân thượng, tha ta lần này. Vương chấp sự dập đầu nói, ngươi muốn bồi tội đối tượng, không phải là ta, mà là thẩm huynh. Lăng Vân lạnh lùng nói. Vương chấp sự gương mặt vặn mèo, để cho hắn cho Diêu Thịnh học trò dập đầu. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đời người lớn nhất sỉ nhục. Nhưng hắn không dám nghịch lại Lăng Vân, chỉ có thể thân thể cứng ngắc chậm rãi xoay người, cuối cùng quỳ hướng Thẩm Lãng. Ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ. Hắn gằn từng chữ một. Thẩm Lãng sắc mặt vô cùng là phức tạp. Hiển nhiên, một màn này đối với hắn đánh vào, cũng là vô cùng lớn. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn ý thức được, Lăng Vân có lẽ đã thành vừa được, hắn không cách nào hiểu cao độ. Đừng nói Khâu Chí Bình, coi như Khâu Chí Dương đối với hắn mà nói, đều là cao cao tại thượng nhân vật lớn. Trước khi Vương chấp sự, đệ được hắn và sư phụ Diêu Thịnh không thở nổi, chịu làm đủ. Có thể hiện tại, đại nhân vật như vậy, lại bởi vì Lăng Vân, không thể không hướng hắn quỳ xuống. Đây hoàn toàn lật đổ Thẩm Lãng nhận biết. Cho đến giờ phút này, hắn bừng tỉnh ý thức được, năm đó vị kia thiếu niên, đã thành là hắn vượt xa hắn hiểu tồn tại. Bởi vì hắn là từ nửa năm, một năm nhận biết Lăng Vân, chính mắt làm chứng Lăng Vân, từ một cái võ giả, từng bước một đi tới ngày hôm nay bước này. Cho nên, hắn đối với Lăng Vân ấn tượng, rất lâu còn dừng lại ở nửa năm, một năm. Sâu trong nội tâm hắn, theo bản năng liền sẽ đem Lăng Vân làm tiểu huynh đệ. Mà ngày hôm nay, quan niệm như vậy bị hoàn toàn xông lên tan rã. Đây cũng là vì sao, hắn tâm tình sẽ như vậy phức tạp. Giống như ngày xưa cần mình bảo vệ tiểu huynh đệ, đồng nhiên mai kia thành cái thế đế vương. Vương chấp sự, ta cùng Vương quân bản không đại hận, chỉ cần không sau này, không tới quấy rầy thải hà liền tốt, ngươi, đứng lên đi. Thẩm Lãng chậm rãi nói. Hắn không có thản nhiên tiếp nhận Vương chấp sự quỳ bái. Bởi vì hắn biết, đối phương sẽ quỳ hắn, hoàn toàn là bởi vì Lăng Vân. Chính hắn căn bản không cái này tư cách, đi để cho một cái Long Nha lầu chấp sự quỳ xuống. Vương chấp sự yên lặng đứng dậy. Tiếp theo, hắn nói cái gì cũng không có nói, xoay người liền đi ra phía ngoài. Hắn đã mất nhan lại lưu lại nơi này. Lăng Vân lắc đầu một cái. Thẩm Lãng vẫn là quá mức mềm lòng chung tay. Cái này Vương chấp sự đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu, nhưng nếu trả thù Thẩm Lãng, tuyệt đối không phải Thẩm Lãng có thể gánh nổi. Lớn như vậy địch, Thẩm Lãng lại thả qua, đây không thể nghi ngờ là ở cho tương lai mình chôn họa. Bất quá Thẩm Lãng mềm lòng chung tay, Lăng Vân nhưng không thể nhìn Thẩm Lãng tương lai bị Vương chấp sự trả thù. Hắn vậy không có tại chỗ giết chết Vương chấp sự, mà là ngón tay mịt mở bắn ra, thiên cơ tơ liền không có vào Vương chấp sự trong cơ thể. Chúng cái này thiên cơ tơ, tin tưởng cái này Vương chấp sự không qua mấy ngày sẽ chết. Cùng Vương chấp sự rời đi, bốn phía những người khác nhìn về Lăng Vân ánh mắt, lại là phức tạp kính sợ. Diêu Thịnh cũng là tâm loạn như ma. Sự việc và hắn nghĩ hiển nhiên hoàn toàn không cùng. Hắn lúc trước vì sợ đắc tội Khâu gia, như vậy hời hợt Lăng Vân, rõ ràng cho thấy sai lầm lựa chọn. A Lãng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chỉ có thể âm thầm cho Thẩm Lãng truyền âm nói, ngươi trước và ta nói, Lăng Vân chỉ là Tây Hoang đứng đầu thiên tiêu, có thể hắn làm sao sẽ để cho Khâu Chí Dương như vậy kính sợ.
Ta
cũng không biết. Thẩm Lãng mất mát nói. Hắn phát hiện, hắn hiện tại đã hoàn toàn không được rõ Lăng Vân. Không chờ hai người lại truyền âm, đám người bỗng nhiên truyền tới một hồi ồn ào náo động. Ngay sau đó, mọi người liền thấy, một cái khí chất đặc biệt tóc bạch kim nam tử, ở Khâu gia rất nhiều cao tầng vây quanh đi tới. Khâu trưởng lão. Bái kiến Khâu trưởng lão, không biết Khâu trưởng lão có thể còn nhớ ta, 10 năm trước ngài từng chỉ điểm ta. Nhiều năm không gặp, Khâu trưởng lão thần thái như cũ, để cho người kính nể. Bốn phía đám người tân khách rồi rít tụ tập tới đây, cũng đối với cái này tóc bạch kim nam tử dùng mọi cách lấy lòng. Cái này tóc bạch kim nam tử, chính là Long Nha Lầu trưởng lão, võ thánh cường giả Khâu Chí Bình. Hắn cũng là Long Nha Lầu, ở Vân Tiêu Thành trấn giữ mạnh nhất tồn tại. Có thể nói, tại chỗ phần lớn tân khách sẽ đến tham gia tiệc, liền là hướng về phía Khâu Chí Bình tới. Giờ phút này, Khâu Chí Bình nhưng là một mặt nghiêm nghị. Hắn từng bước, đi tới Lăng Vân trước người, sau đó ở muôn người ngắm nhìn hạ, đối với Lăng Vân chắp tay nói, lão phu Khâu Chí Bình, gặp qua Lăng Tông Chủ có thể tới Khâu gia, thật sự là để cho Khâu Chí Bình cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cũng để cho Khâu gia nhà nghèo thêm rực rỡ. Chương 528, làm người ta nghẹt thở. Khâu Chí Bình lời này vừa ra, đám người đều là nghẹt thở. Khâu Chí Bình lời nói này, rõ ràng là đem mình thân phận, đặt ở so Lăng Vân thấp hơn vị trí. Lăng Vân kết quả dựa vào cái gì, có thể để cho Khâu Chí Bình vị này Long Nha Lầu trưởng lão, võ thánh cường giả, vậy buông xuống dáng vẻ. Khâu trưởng lão khách khí. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Người kính ta một xích, ta kính người một trượng. Cái này Khâu ra, cứ việc ban đầu bởi vì không biết hắn thân phận, không làm sao để ý hắn, nhưng ở nhận ra hắn sau đó, một mực giữ kính sợ. Nếu đối phương thức thời như vậy, vậy Lăng Vân tự nhiên sẽ không cho đối phương mặt mũi. Lăng Tông Chủ xin mời ngồi. Khâu Chí Bình nói. Không cần, ta tới cái này chỉ là vì tìm Thẩm huynh. Lăng Vân khoát tay một cái. Khâu Chí Bình khá là tiếc nuối, lại ngầm thở phào. Nói thật, Lăng Vân ở nơi này, hắn áp lực thật không nhỏ. Hắn ở Long Nha Lầu bên trong vị trí hệ phái, cùng Tiêu Ninh vậy nhất mạch có thể coi như là đối nghịch. Trước hắn thật lo lắng, Lăng Vân là tới tìm hắn phiền thoái. Liên Tuyết Tăng đều không phải là Lăng Vân đối thủ, hắn không nhận vì mình có thể so với Tuyết Tăng mạnh. Giữa lúc Lăng Vân phải đi lúc đó, đồng nhiên có Khâu gia người làm hoảng hốt đi vào, tộc trưởng không xong, Tôn gia người tới. Nghe nói như vậy, Khâu gia mọi người sắc mặt biến đổi. Tại chỗ cái khác tân khách, cũng là trong lòng rét thầm, không nghĩ tới Tôn gia người ngày hôm nay sẽ đến. Tôn gia, chính là Khâu gia ở Vân Tiêu Thành bên trong lớn nhất đối đầu. Khâu gia là Long Nha Lầu chú Vân Tiêu Thành mạnh nhất thế lực, mà Tôn gia chính là Tử Vân Đảo chú Vân Tiêu Thành mạnh nhất thế lực. Hai bên minh tranh ám đấu, đã có hơn ngàn năm. Mà mọi người biết, gần đây Khâu gia và Tôn gia đang tranh đoạt Vân Tiêu Thành Nam ngoại ô quận mỏ. Ngày xưa ba đại siêu thoát thế lực, lựa chọn ở Vân Tiêu Thành vị trí này xây công sự, cũng không phải là qua loa lựa chọn. Sở dĩ lựa chọn ở nơi này, là bởi vì là khu vực này, tồn tại hàng loạt mỏ linh thạch. Ba thế lực lớn, thường xuyên vì tranh đoạt quặng mỏ quyền sở hữu mà đấu tranh kịch liệt. Thành này Nam giao ra quặng mỏ, là nhất phát hiện mới quặng mỏ. Lúc đó người phát hiện, có Khâu gia và Tôn gia người, vì vậy hai nhà này vì tranh đoạt điều này mới quặng mỏ, đã đấu tranh hơn 2 tháng. Khâu gia ở thời điểm này cử hành tiệc, nguyên nhân rất lớn chính là vì tìm người ủng hộ, để cho Khâu gia có thể ở tranh đấu quặng mỏ bên trong chiếm cứ càng đại ưu thế. Khâu gia người làm tiếng nói rơi xuống không lâu, bên ngoài thì có một đám người đi tới. Khâu Chí Bình, các ngươi Khâu gia cử hành đại yến, vì sao không mời ta? Chẳng lẽ là xem thường ta? Một đạo vang dội thanh âm truyền tới. Nói chuyện, là bên ngoài đám người này trung ương nhất một người đàn ông trung niên. Mọi người tại đây cũng rất thầm. Cái này người đàn ông trung niên chính là Tôn gia tộc trưởng, Tử Vân đảo trưởng lão Tôn Chính Phong. Khâu Chí Bình xoay người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Tôn Chính Phong, ngươi ta tới giữa tranh đấu sau này có thể từ từ bàn lại. Ngày hôm nay ta Khâu gia muốn chiêu đãi Chí Tôn khách quý, mong rằng ngươi không nên náo chuyện. Chí Tôn khách quý? Tôn Chính Phong cười lên, ở nơi nào, tới để cho ta xem. Khâu Chí Bình cau mày, Tôn Chính Phong, Lăng Tông Chủ ngay tại ta trước mặt, xin ngươi hãy tự trọng, không muốn quấy rối đến Lăng Tông Chủ. Ha ha ha. Lần này, Tôn Chính Phong còn chưa lên tiếng, sau lưng hắn Tôn gia đại trưởng lão liền cười to, ngươi nói đây là một thằng nhóc chưa dứt sữa. Như hắn chính là trong miệng ngươi Chí Tôn khách quý. Vậy ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Cái khác Tôn gia người, cũng đều dấu cười lên. Chỉ có Tôn Chính Phong trên mặt, khi nhìn đến Lăng Vân sau đó, lộ ra một vẻ kinh nghi vẻ. Hắn mơ hồ đã đoán được cái gì, chỉ là không dám xác định. Càn rỡ. Khâu Chí Bình quát lạnh, Lăng Tông Chủ mặc dù trẻ tuổi, nhưng là Bạch Lộc Tông Tông Chủ, Tây Hoang Không Vương Miện Hoàng, các ngươi dám ở Lăng Vân trước mặt như vậy càng rỡ, nhất định chính là đại bất kính. Nghe lời này một cái, Tôn Chính Phong nhất thời liền một hồi giật mình. Như trước khi nói hắn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại Khâu Chí Bình trực tiếp cầm Lăng Vân thân phận nói ra, cái này đã mất cần suy đoán. Cùng Khâu Chí Bình như nhau, người khác không biết cô xạ sơn chuyện phát sinh, Tôn Chính Phong không có thể không biết. Không chỉ có hắn, sau lưng hắn Tôn gia đại trưởng lão, cũng cảm thấy thấy lạnh cả người, từ xương cụt phút chốc vọt lên đỉnh đầu. Tôn Chính Phong gặp qua Lăng Tông Chủ, không biết Lăng Tông Chủ ở nơi này, Tôn Mỗ có chút lỗ mãng, mong rằng Lăng Tông Chủ thứ lỗi. Tôn Chính Phong vội vàng liền thái độ biến đổi. Một khắc trước hắn đang đối mặt Khâu Chí Bình lúc còn hùng hổ doa người, hôm nay đối mặt Lăng Vân, liền lộ vẻ rất khiêm tốn, thậm chí có điểm thấp giọng hạ khí. Cái này làm cho bốn phía không biết chuyện tân khách, cảm thấy càng phát ra rung động và nghi hoặc. Lăng Vân là Bạch Lộc Tông Tông Chủ, bọn họ dĩ nhiên biết. Nhưng vì sao Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong hai đại võ thánh, cũng sẽ như vậy kính sợ? Các ngươi chuyện, ta không có hứng thú quản. Lăng Vân nói. Tôn Chính Phong nhưng là trong mắt ánh sáng trước mắt, nói, Lăng Tông Chủ, đoạn thời gian này, Tôn gia ta đang cùng Khâu gia tranh đoạt một cái quan mỏ, như Tôn gia ta có thể được cái này quan mỏ, ta nguyện ý đem nó hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Nghe nói như vậy, Khâu Chí Bình sắc mặt đổi biến. Tôn Chính Phong lời này quá tuyệt. Điều này mới quặng mỏ tranh đoạt, Khâu gia đã ổn cư thượng phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, điều này mới quặng mỏ cuối cùng ắt sẽ thuộc về Khâu gia. Hiện tại Tôn Chính Phong nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở đem Khâu gia quân, đánh bình vỡ không cần giữ gìn chú ý, nếu Tôn gia mình không có được, vậy cũng không muốn để cho Khâu gia đạt được. Hiện tại Khâu gia, không thể nghi ngờ đã đối mặt khó khăn tình cảnh. Tôn Chính Phong đã nói, như đạt được cái này quặng mỏ, nguyện ý hiến tặng cho Bạch Lộc Tông, vậy Khâu gia không nói như vậy, sẽ hay không để cho Lăng Vân cảm thấy, Khâu gia đối với hắn bất kính. Nhưng Khâu Chí Bình không hổ là Khâu gia tộc trưởng, có thể nói kiêu hùng cấp nhân vật. Hắn biết, trừ phi Lăng Vân bị Đại Tuyết Sơn giết chết, nếu không Khâu gia quyết không thể đi đắc tội Lăng Vân. Lấy Lăng Vân thực lực, cùng với ở Tây Hoang sức ảnh hưởng, muốn tiêu diệt Khâu gia căn bản không phải là việc khó gì. Thà ở nơi này do dự bất quyết, ở Lăng Vân trong lòng lưu lại ngăn cách, vậy hắn không bằng quả quyết điểm. Tôn Chính Phong, ngươi lời này chân thực buồn cười, liên quan tới cái quặng mỏ này tranh đoạt, ta Khâu gia đã chiếm cứ thượng phong, hơn nữa ta cũng sớm liền quyết định muốn hiến tặng cho Bạch Lộc Tông, đến phiên ngươi ở nơi này làm nhân tình. Khâu Chí Bình cười lạnh nói. Theo hắn lời nói này ra, không thể nghi ngờ đã phán định mới quặng mỏ thuộc về. Điều này mới quặng mỏ hai phía người tranh đoạt, cũng quyết định đem quặng mỏ hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Như vậy có liên quan điều này mới quặng mỏ quyền sở hữu, đã mất cần tranh cãi nữa, nó là thuộc về Bạch Lộc Tông. Tôn Chính Phong nheo mắt. Cáo giả. Hắn trong lòng ngầm mắng. Khâu Chí Bình lão hồ ly này, thật là quả quyết. Đối phương vừa nói như vậy, hắn muốn thiêu phá Khâu gia và Lăng Vân quan hệ kế hoạch, không thể nghi ngờ tuyên cáo phá sản. Bất quá hắn nội tâm vẫn là có chút sảng khoái. Đúng như Khâu Chí Bình nói như vậy, ở mới quặng mỏ tranh đoạt trên, đúng là chính là Khâu gia chiếm cứ ưu thế. Nếu không hắn cũng không như vậy hào phóng, sẽ làm như vậy giòn cầm cái quặng mỏ này hiến tặng cho Bạch Lộc Tông. Mới quặng mỏ. Lăng Vân trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Đối với Khâu gia và Tôn gia tranh đấu hắn hoàn toàn chẳng muốn dính vào. Nhưng cái này đưa tới cửa quặng mỏ, hắn cũng không sẽ ngu đến đi cự tuyệt. Tiếp theo, Khâu Chí Bình thật là quả quyết, trực tiếp mang Lăng Vân đi quặng mỏ sở tại. Cái này quặng mỏ, ở Vân Tiêu Thành ngoài 40 km. Chương 529, thời không tinh thể. Lăng Vân quan sát, liền đại khái đoán được, cái này quặng mỏ tích chứa mỏ linh thạch tính, đại khái ở 20 tỷ chừng. Quả nhiên, sau đó Khâu Chí Bình liền nói cho hắn, cái này quặng mỏ dò xét chứa tính, chính là hơn 20 tỷ. Tương lai khai thác cái này quặng mỏ, diệt trừ hết thẻ chi phí sau đó, Lăng Vân đại khái có thể thu hoạch 15 tỷ cái linh thạch. Đây thật là trên trời hết nhân bánh. Qua một hồi, Lăng Vân bỗng nhiên ánh mắt híp lại. Cái này quặng mỏ hạ, trong phảng phất có loại đồ, đưa tới trong cơ thể hắn một vật chập chờn. Kim cương bát. Cái này chập chờn đồ, là ngày xưa hắn ở Huyền Vũ bí cảnh bên trong lấy được kim cương bát. Kim cương bát, là thời gian trí bảo, cao nhất thần khí. Lăng Vân đạt được nó tới nay, cho tới bây giờ bắt đầu sử dụng qua. Không phải Lăng Vân chẳng muốn, mà là cứ việc hắn đã luyện hóa kim cương bát, có thể vẫn là không cách nào sử dụng kim cương bát. Kim cương bát là thời gian trí bảo, muốn bắt đầu sử dụng nó, liền phải có đầy đủ thời gian lực. Nếu như kiếp trước, đây đối với Lăng Vân mà nói không khó giải quyết. Chỉ cần có thời không tinh thể là được. Nhưng ở cái này nhất thế, ở hoang cổ đại lục loại địa phương này, hắn là thật không tìm được thời không tinh thể. Bình thường mà nói, thời không tinh thể ít nhất phải ở cao võ vị diện mới phải xuất hiện. Cho nên Lăng Vân không nghĩ tới, hắn sẽ ở đây Vân Tiêu Thành bên ngoài, lúc phát hiện không tinh thể. Hoang cổ đại lục những võ giả khác không có phát hiện đây là không tinh thể, cái này rất bình thường. Thời không tinh thể chỉ có nguyên thần mới có thể cảm ứng được. Huống chi, ở Lăng Vân xem ra, lấy hoang cổ đại lục những võ giả này kiến thức, coi như cầm thời không tinh thể moi ra, đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không nhận ra. Lăng Vân không để cho những người khác cùng hắn. Chính hắn đơn độc đi sâu vào cái này mới quặng mỏ. Cũng may cái này quặng mỏ, đã bị khai thác ra rất nhiều đường mỏ, cho nên không cần Lăng Vân đánh động đào đất. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn dừng lại ở một cái sâu hơn ngàn mét đường mỏ cuối. Lăng Vân cảm giác được, thời không tinh thể ở nơi này đường mỏ cuối phía trước cách đó không xa. Tiếp theo, hắn rút ra hoàng kim cổ kiếm, hướng về phía trước cắt. Rất nhanh trước mặt, liền bị hắn lại lần nữa đào sâu 30m. Sau đó Lăng Vân thì dừng lại. Trước mặt mỏ linh thạch, nhìn như rất phổ thông. Lăng Vân đưa tay từ bên trong, cắt kim loại một khối cỡ quả đấm linh thạch. Khối linh thạch này, những thứ khác linh thạch hoàn toàn không cùng, bên trong không việc gì linh lực. Nếu như là bị những người khác phát hiện, hơn phân nửa chỉ sẽ đem nó làm một khối phế linh thạch. Tiếp theo, Lăng Vân dùng linh thức đi sâu vào linh thạch này bên trong. Quả nhiên hết thể lại bất đồng. Thời không tinh thể, liên quan đến quy luật lực lượng, dùng mắt thường là không nhìn ra, phải dùng linh thức đi quan trắc. Làm hắn linh thức tiến vào trong linh thạch, nhất thời cảm giác linh thức giống như là bị chóc, tiến vào một cái đặc biệt không gian. Cái này không gian cùng ngoại giới độc lập, bất quá bên trong trống rỗng. Quả nhiên là thời không tinh thể. Giờ phút này kim cương bát truyền tới chập chờn, đã càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Vân không chần chờ nữa, đem khối này thời không tinh thể, ném nhập trong kim cương bát. Rất nhanh, khối này thời không tinh thể, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái biến nhỏ, nó là bị kim cương bát bị cắn ướt. Mấy phút sau, đúng khối thời không tinh thể liền biến mất. Nhưng cùng lúc đó, kim cương bát cũng bị mở. Đã sớm đem kim cương bát luyện hóa Lăng Vân, tâm thần khẽ nhúc nhích, sau đó hắn cả người liền biến mất. Cái này đường mỏ bên trong, chỉ còn lại một cái kim cương bát rơi xuống mặt đất, Lăng Vân đã không gặp. Ngoài ra, trước khi rời đi, Lăng Vân còn tại chỗ, để lại một cái đồng hồ cắt chảy. Mà lúc này, Lăng Vân đã xuất hiện tại một cái trống trải hắc ám bên trong không gian. Bên trong không gian này cái gì cũng không thấy được, chỉ có thể dùng linh thức cảm giác. Lăng Vân đoán một tí, không gian này phạm vi vậy rất nhỏ, đại khái chính là chu vi 100m2, và một tòa phổ thông nhà không lớn bao nhiêu. Đổi thành những người khác, khẳng định sẽ cảm thấy mờ mịt. Lăng Vân nhưng là không có bất kỳ kinh hoàng nào, trực tiếp lấy ra linh thạch tu luyện. Vừa tu luyện, hắn một bên ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện cái này phiến hắc ám không gian, ở một chút xíu thu nhỏ lại. Đối với lần này Lăng Vân cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cái này mảnh không gian, chính là kim cương bát nội bộ không gian. Bất quá muốn mở trong kim cương bát bộ không gian, nhất định phải chiếm đoạt thời không tinh thể. Hiện tại, sở dĩ không gian càng ngày càng nhỏ, là bởi vì là cắn nuốt thời không tinh thể lực lượng đang bị không ngừng tiêu hao. Tu luyện cả ngày sau đó, Lăng Vân liền lần nữa tâm thần động một cái, rời đi cái này mảnh không gian, hồi đi ra bên ngoài đường mỏ. Hắn đầu tiên nhìn, chính là nhìn về phía trên đất đồng hồ cắt chảy. Mới qua một phút, cái này làm cho Lăng Vân tâm thần gợn sóng phập phồng. Ý vị này, trong kim cương bát bộ trong không gian một ngày, chỉ tương đương với bên ngoài một phút. Hắn đối với cái này kim cương bát đánh giá quả nhiên không sai, đây thật là thời gian trí bảo. Duy chỉ có để cho hắn cảm thấy tiếc nuối phải, hắn đến trước mắt mới ngưng. Chỉ phát hiện một khối thời không tinh thể. Khối này thời không tinh thể, đỉnh hơn để cho ta ở kim cương bát bên trong tu luyện một năm, cũng chính là ngoại giới 365 phút, tương đương với 6 tiếng. Nếu như có thể hơn làm điểm thời không tinh thể, hắn liền trực tiếp ở nơi này tu luyện tới võ đế cảnh, đến lúc đó có thể ung dung nghiền ép toàn bộ hoang cổ đại lục. Nhưng thời không tinh thể loại vật này, ở hoang cổ đại lục có thể được một khối, cũng đã là may mắn. Lăng Vân cũng không dự định lại vào đi tiêu hao thời không tinh thể lực. Hắn quyết định đem cái này cơ hội, lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng nữa. Hiện tại trên người hắn, chỉ có linh thạch. Một dùng linh thức ở kim cương bát bên trong tu luyện, quá mức lãng phí. Tốt nhất chính là luyện chế một ít đan dược cao cấp, hoặc là đạt được tuyệt thế thiên tài địa bảo, lại đi kim cương bát bên trong tu hành. Là nên đi yêu ma bí cảnh. Lăng Vân đi ra đường mỏ. Bên ngoài, Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong cũng còn đang vậy chờ đợi. Lăng Vân đã ở trong kim cương bát tu luyện cả ngày, nhưng đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân chỉ là mới vừa gia nhập đường mỏ không bao lâu lại đi ra. Cái này linh khoáng số lượng dự trữ là 20 tỷ linh thạch, ta lấy 10 tỷ giá cả bán ra cho các ngươi, Khâu gia và Tôn gia cầm đi chia đều, không thành vấn đề chứ? Lăng Vân mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy, Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong cũng thầm mắng trong lòng. Bốn phía những người khác cũng không khỏi bội phục Lăng Vân ra mặt dày. Lăng Vân là hoàn toàn là trắng trợn tay không bắt giặt, hơn nữa nửa điểm che giấu đều không, so đánh cướp còn muốn quá đáng. Cái này linh khoáng rõ ràng chính là Khâu gia và Tôn gia đưa cho Lăng Vân. Kết quả, Lăng Vân cũng lười được tốn thời gian khai thác, quay đầu lại bán cho Khâu gia và Tôn gia. Mọi người gặp qua da mặt dày, không gặp qua da mặt dày như vậy. Đáng giận nhất là phải, không ai dám có ý kiến. Không thành vấn đề. Khâu Chí Bình gạt bỏ nụ cười nói. Ha ha, đà tạ Lăng Tông Chủ. Tôn Chính Phong cười lên. Hắn là thật cười rất thoải mái, dẫu sao dùng 5 tỷ linh thạch, đi đạt được cái này linh khoáng một nửa quyền khai thác, Tôn gia vẫn là có được kiếm. Nhưng Khâu gia lần này, đối với Lăng Vân coi như cung kính, ngược lại Tôn gia rõ ràng có chút ở nhỏ tính toán hắn. Cho nên, Lăng Vân làm sao sẽ để cho Tôn Chính Phong vui vẻ như vậy? Ta xem điều này đường mỏ, vừa vặn đem cái này linh khoáng chia làm hai, như vậy thì do ta làm chủ, đem bên trái linh khoáng phân cho Khâu gia, bên phải linh khoáng phân là Tôn gia. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Tôn Chính Phong nụ cười, ngay tức thì liền đọc lại. Hắn vậy xem xét điều này mới linh khoáng rất lâu, nơi nào sẽ không biết, điều này mới linh khoáng bên trái là quặng giàu, bên phải thì hoàn toàn là quặng nghèo. Liền bên phải tình huống kia, Tôn gia có thể đào ra 3 tỷ linh thạch tới liền đội trời, còn muốn đi hết tiền nhân công. Cái này một tí, Tôn gia ít nhất phải thua thiệt hết 3 tỷ. Cùng hắn ngược lại Khâu Chí Bình, thì lập tức tâm thần sướng trong lòng đứng lên. Chương 530, bước vào yêu ma bí cảnh. Ở Lăng Vân trước mặt, Khâu Chí Bình và Tôn Chính Phong cũng không dám đùa bỡn hoa chiêu. Dù là Tôn Chính Phong biết rõ mình bị gài bẫy, cũng chỉ có thể đánh rất răng đi xuống nước, đàng hoàng đưa 5 tỷ linh thạch cho Lăng Vân. Chỉ như vậy, Lăng Vân đạt được mình sống lại tới nay, lớn nhất một khoản tài sản, 10 tỷ linh thạch. Có cái này 10 tỷ linh thạch, hắn sau này làm việc không thể nghi ngờ có lớn hơn sức lực. Hắn có thể đi thu góp càng nhiều dược liệu chân quý, xem luyện chế cấp 8 thậm chí là cấp 9 cấp đan dược khác. Lăng Vân rất rõ ràng. Đừng xem 10 tỷ linh thạch rất nhiều, thật muốn xài rất nhanh. Giống như Đại Chu Phong Kinh, bố trí một tòa cấp 9 đại trận thì phải 100 tỷ linh thạch, hàng năm còn phải tốn trên 10 tỷ linh thạch để duy trì tiêu hao. Hắn cái này 10 tỷ linh thạch thả vào Phong Kinh đi, đánh nước trôi sẽ không có. Thế giới này chính là như vậy. Phổ thông võ giả, chung cả đời đều khó góp nhặt 100.000 linh thạch, mạnh một chút võ giả, hơn 100 triệu linh thạch cũng chính là cực hạn. Nhưng đối với những cái kia đứng đầu thế lực lớn, 100 tỷ linh thạch cũng chỉ là khởi bước. Giống như Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo. Khâu gia và Tôn gia chỉ là Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo dưới quyền gia tộc, liền có thể lấy ra 10 tỷ linh thạch tới. Thì càng khó có thể tưởng tượng, Long Nha Lầu và Tử Vân Đảo bản thân, nắm giữ nhiều ít tài sản. Dĩ nhiên, đây đối với Lăng Vân mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn kiếp trước tùy tiện luyện chế một viên thuốc, đều là động thì 10 tỷ thần thạch. Mà một quả thần thạch giá trị, liền căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Chỉ bất quá cái này nhất thế, hắn có thể nói là thật nghèo, lúc này mới sẽ như vậy để ý cái này 10 tỷ linh thạch. Lại tiếp theo, Khâu gia quyết định thật nhanh, đem Khâu Thải Hà gả cho Thẩm Lãng, lại tuyên bố Khâu Thải Hà địa vị, ở Khâu gia sánh vai đích nữ, lại cũng không phải trước kia cái đó không người chú ý thứ nữ. Thẩm Lãng và Khâu Thải Hà, tâm trạng buộc phát phức tạp. Bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là Lăng Vân mang tới. Lăng Vân nhưng không để ý những thứ này. Hắn đã lần nữa đi tới Vân Tiêu Thành truyền tống trận chỗ. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân lại lần nữa mở mắt, liền trở lại Phong Kinh. Mà đoạn thời gian này, Trường Ninh quận chúa vẫn ở bên ngoài truyền tống trận chờ đợi. Khoảng cách nàng lên đường đi yêu ma bí cảnh thời gian, đã càng ngày càng gần, ngày hôm nay lại là chỉ còn lại một ngày. Gặp Lăng Vân chậm chạp không xuất hiện, nàng tâm thần thấp thỏm không dứt, thật lo lắng Lăng Vân sẽ không tới. Hơn nữa nàng đã biết, Lăng Vân đi Tây Hoang làm hạng long trời lở đất chuyện. Trước đây không lâu, Hoang Cổ Bảng đã làm cập nhật. Phía trên Tuyết Tăng tên chữ hoàn toàn biến mất. Là hoàn toàn biến mất, mà không phải là hạng rơi xuống. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tuyết Tăng đây là bỏ mình. Đây đối với đông thổ các thế lực lớn và võ giả tạo thành rung động, so Tây Hoang bên kia võ giả chỉ mạnh không kém. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Tuyết Tăng đường đường Hoang Cổ Bảng thứ 3 thiên tiêu, Đại Tuyết Sơn thứ nhất chân truyền, sẽ bỗng nhiên chết. Hơn nữa, mọi người cũng không cần suy đoán, cũng biết Tuyết Tăng là bị Lăng Vân giết. Bởi vì ở Tuyết Tăng tên chữ biến mất sau đó, Hoang Cổ Bảng hạng 3 trên vị trí này, thay vào đó chính là Lăng Vân. Tuyết Tăng chết, Lăng Vân trở thành mới Hoang Cổ Bảng thứ 3 thiên kiêu. Đột nhiên, trong truyền tống trận ánh sáng trước mắt, một người hắc y thiếu niên xuất hiện. Trường Ninh quận chúa ánh mắt, thoáng chốc định cách. Tiếp theo nàng liền mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân vừa mở mắt, liền thấy Trường Ninh quận chúa, cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn dĩ nhiên tin tưởng sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, duy nhất có thể chính là Trường Ninh quận chúa ở nơi này chờ liền rất lâu. Mà giờ khắc này, Trường Ninh quận chúa ở đi qua lúc ban đầu ngạc nhiên mừng rỡ, diễn cảm đổi được càng phát ra kích động, cùng với câu nệ. Hiện tại nàng đối với Lăng Vân, là càng ngày càng sùng bái si mê. Vạn năm qua, Lăng Vân là cái thứ hai, không thuộc về đông thổ bất kỳ thế lực lớn, lại có thể bước vào hoang cổ bảng trước ba người. Trước một người ở phía sau tới, vậy sáng lập đông thổ 10 đại đứng đầu một trong những thế lực là Phụ Sơn. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa, tương lai Lăng Vân cũng có thể lấy được như vậy thành tựu. Đông thổ 10 đại đứng đầu thế lực người Trường Đà, vậy ở Đại Chu đều là phong vương. Coi như là hoàng tử, tại chưa có lên ngôi trước, thấy bọn họ cũng đều phải đàng hoàng. Ở Trường Ninh quận chúa bên người, nha hoàng Tiểu Lan cũng không dám lại tùy ý mở miệng. Khoảng cách yêu ma đài mở, còn bao lâu? Lăng Vân từ truyền tống trận bên trong đi ra, trực tiếp hỏi nói. Còn có một ngày, cho nên hôm nay chính là lên đường ngày cuối cùng. Trường Ninh quận chúa nói. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Lăng Vân nói. Hắn nội tâm, đối với lần này cũng có chút mong đợi. Lấy hắn suy đoán, yêu ma bí cảnh là cao cấp hơn vị diện, cùng hoang cổ đại lục giao hội hình thành độc lập không gian. Loại địa phương này linh lực và tài nguyên, khẳng định so với hoang cổ đại lục phong phú. Lăng Vân hiện tại đang cần nhiều tư nguyên hơn tới tu hành. Tiếp theo, Lăng Vân liền theo Trường Ninh quận chúa đi hoang tịch sa mạc. Đi theo Trường Ninh quận chúa, đúng là vô cùng là tiện lợi. Trường Ninh quận chúa trực tiếp cưỡi Tương Vương phủ cự điêu, nửa ngày liền bay vọt mấy ngàn dặm, đi tới hoang tịch trong sa mạc ương. Ngồi ở trên cự điêu nhìn xuống phía dưới, Lăng Vân ở rất xa liền thấy, có một cái dài đến trăm dặm vực sâu cái hở, vắt ngang ở đó. Thao túng cái này cự điêu là người khác, là Tương Vương phủ phái cho Trường Ninh quận chúa cao thủ hộ vệ, một người võ thánh cấp 5 cường giả, tên Vương Ma Ma. Vương Ma Ma khống chế cự điêu, không có nửa điểm dừng lại, trực tiếp nhìn phía dưới bên trong kẽ hở bay đi. Cái này vực sâu, chừng 3.000m sâu, vô cùng là khủng bố. Vực sâu phần đáy, thị sử nham tương thế giới. Bất quá cái này nham tương thế giới, đã bị người dùng cấm chế cách ly ra một mảnh không gian, cho nên người hạ xuống sau đó, chỉ là cảm thấy nhiệt độ rất cao, nhưng còn chưa đến nỗi thương tổn tới thân thể. Không những như vậy, cái này nham tương thế giới bên trong, phòng thủ vô cùng là xâm nghiêm. Xâm nghiêm đến làm người ta tức luận ruột. Có thể nói, nơi này phòng thủ xâm nghiêm trình độ, không kém tại Đại Chu Hoàng Cung. Cái này nham tương thế giới cũng chỉ chu vi hơn 10 dặm. Nhưng trong này có 10 căn nhà đá. Lăng Vân có thể cảm ứng được, những thứ này trong nhà đá, đều là võ thánh cường giả. 10 căn nhà đá, liền đại biểu 10 tên võ thánh. Cái loại này xâm nghiêm trình độ thực đang dọa người. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ. Dẫu sao nơi này liên tiếp là yêu ma bí cảnh. Một khi có nửa điểm thất thủ, cũng sẽ để cho yêu ma tiến vào hoang cổ đại lục. Làm Lăng Vân bốn người hạ xuống, ngay tức thì cũng cảm giác được, bọn họ bị 10 đạo khủng bố ý niệm phong tỏa. Yêu ma lệnh. Trường Ninh quận chúa ở Lăng Vân bên thai thấp giọng nói, cái này thập đại võ thánh, 4 vị là ta Đại Chu Hoàng Cung, 6 vị là ba đại siêu thoát thế lực, nếu như không có yêu ma lệnh tới đây, sẽ bị bọn họ liên thủ trấn áp. Lăng Vân lấy ra yêu ma lệnh, Trường Ninh quận chúa các người cũng giống vậy. Nhất thời những cái kia phong tỏa bọn họ ý niệm mới biến mất. Tiếp theo, đoàn người đi tới nham tương thế giới cuối. Phía trước là một nơi màu đỏ nhạt kết giới, lộ ra nồng nặc u ám hơi thở. Nếu như tu vi quá yếu, thấy kết giới này cũng hội ý chí hỗn loạn. Có yêu ma lệnh, liền có thể trực tiếp tiến vào kết giới, nếu không sẽ bị kết giới bài xích. Trường Ninh quận chúa vừa nói chuyện, liền chủ động là Lăng Vân làm mẫu, một bước bước vào phía trước kết giới. Một khắc sau, nàng bóng người liền biến mất. Vương Ma Ma và Tiểu Lan vậy làm theo, Lăng Vân giống vậy không chần chờ. Bước vào kết giới, giống như bước vào một con sông, có thể cảm ứng rõ ràng đến không gian như nước vậy chập chờn. Ước chừng 3 cái hô hấp sau đó, Lăng Vân tựa hồ xuyên qua con sông. Đi về trước nữa vừa thấy, bất ngờ đã tới đến một cái thế giới mới. Chương 531, Bất Hủ Bảng. Cái thế giới này, bầu trời bị mây thật dày tầng bao phủ. Khắp nơi mờ tối một phiến. Vô số sấm sét tia chớp, ở trong tầng mây chớp động di động. Cho cái thế giới này mang đến quang minh. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, thật là khó có thể tưởng tượng, một cái thế giới quang minh, không phải do mặt trời mang đến, mà là do sấm sét tán phát. Những người khác đi tới cái thế giới này, cảm giác đầu tiên chính là kiềm chế, tựa như khủng bố thiên uy tùy thời muốn hạ xuống. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng là trong lòng mừng thầm. Đây là hắn mơ tưởng cầu mong thế giới. Hắn hôm nay thân xác, là sấm sét kim thân. Những người khác sợ hãi sấm sét, chỉ sẽ để cho hắn cảm thấy thân thiết. Xem ra muốn tìm cơ hội lại thu góp một ít lôi quan cỏ. Yêu ma bí cảnh diện tích, đã không nhỏ. Đại Tĩnh Vương Triều cương vực hơn 3 triệu thước vuông nghìn mét, mà yêu ma bí cảnh hôm nay có hơn 10 triệu thước vuông nghìn mét. Có thể gặp, yêu ma bí cảnh tương đương với ba cái đại tĩnh vương triều. Trừ những thứ này ra, yêu ma bí cảnh bên trong linh khí mật độ, quả nhiên vượt xa hoang cổ đại lục. Cứ việc kém hơn đại la thượng giới, nhưng cũng đạt tới bên trong võ vị diện tiêu chuẩn, tương đương với một lần như vậy bên trong võ vị diện. Bất quá yêu ma bí cảnh vô cùng hoang vu. Ngồi ở Trường Ninh quận chúa trên cự điêu, Lăng Vân nhìn xuống phía dưới, phát hiện rất nhiều địa phương đều là không một bóng người. Đi tới trước hơn 50 dặm sau đó, Lăng Vân mới rốt cục thấy có người. Nhưng lúc này hắn đã mất tim đi chú ý người phía dưới, mà là ngẩng đầu nhìn phía trước. Bởi vì đứng được cao, hắn có thể thấy chỗ thật xa. Ở hắn tầm mắt cuối, đại khái hơn 10 dặm bên ngoài, bất ngờ đứng sừng sững một tòa hùng vĩ thành lớn. Cái này thành lớn, đem đường phía trước hoàn toàn phong tỏa. Muốn đến gần hoang cổ đại lục và yêu ma bí cảnh kẽ hở, thì nhất định phải trước xông qua chỗ tòa này thành lớn. Lại bay gần nhất chút, Lăng Vân liền phát hiện, cái này thành lớn tường thành, lại có thể hoàn toàn là do huyền thép dòng chế tạo. Thép bản thân cũng đã chân quý, huyền thép dòng lại là từ thép bên trong tinh luyện ra, độ cứng rắn lại là không cần nói cũng biết. Mà trước mắt chỗ tòa này thành lớn, tường thành hoàn toàn do huyền thép dòng chế tạo, suy nghĩ một chút sẽ để cho người rung động. Đây chính là do ta hoang cổ đại lục, ở yêu ma bí cảnh chế tạo thành trì, bất hủ thành. Trường Ninh quận chúa nói, tòa thành trì này chế tạo đến nay, đã trước sau đưa vào 12 triệu khối huyền thép dòng chế tạo thiết gạch, mỗi một khối thép tinh gạch giá trị, cũng không dưới tại trăm chục nghìn linh thạch. Cái này thì đồng nghĩa với, chế tạo chỗ tòa này bất hủ thành, chỉ là tường thành, liền hao phí siêu 10.000 tỷ linh thạch. Thật là cực kỳ kinh khủng. Huống chi, Lăng Vân biết còn không chỉ như vậy. Bởi vì hắn đã phát hiện, mỗi một khối huyền thép dòng gạch trên, cũng khắc vô cùng phức tạp trận văn. Những thứ này trận văn, hợp thành từng cái một cấp 9 trận pháp. Đại Chu Phong Kinh Thành, còn chỉ là từ một tòa cấp 9 đại trận bao phủ. Mà đây tòa trong bất hủ thành, Lăng Vân sơ lược xem một chút. Liền phát giác trăm cái cấp 9 đại trận. Chỉ là những thứ này cấp 9 đại trận, hao phí lại không dưới 10.000 tỷ linh thạch, hàng năm duy trì chi phí, vậy được 1.000 tỷ linh thạch. Từ mặt khác, cũng có thể nhìn ra bất hủ thành gặp phải áp lực bao lớn. Bất hủ thành càng cường đại, liền chứng minh cái này yêu ma bí cảnh bên trong yêu ma càng khủng bố. Nửa khắc đồng hồ sau đó, cự điêu bay đến bất hủ thành cửa, liền chậm rãi hạ xuống. Cái này bất hủ thành hoàn toàn bị đại trận bao phủ, không thể nào bay đi vào, chỉ có thể từ cửa thành tiến vào. Người trong bất hủ thành, so Lăng Vân nghĩ muốn nhiều. Nơi này thức ăn, cũng không phải là do hoang cổ đại lục cung cấp, mà là tự cấp tự túc. Cho nên, nơi này vậy có rất nhiều phổ thông võ giả. Nhưng tổng thể đi lên nói, bất hủ thành võ giả thực lực vượt xa hoang cổ đại lục, cùng phù đồ đảo kém không nhiều. Dọc theo con đường này, Lăng Vân thấy không thiếu võ hoàng thậm chí còn mấy vị võ thánh. Cho dù là phong kinh bên trong võ giả trình độ, cũng xa xa không đạt tới nơi này. Xem ra hoang cổ đại lục tinh túy. Quả nhiên đều ở đây yêu ma bí cảnh. Trường Ninh quận chúa một đường không ngừng. Nàng mang Lăng Vân, xuyên qua trùng trùng đường phố, cuối cùng đi tới nơi này bất hủ thành trung ương. Bất hủ thành trung ương, chính là yêu ma đài. Yêu ma đài là tòa đồng xanh đài cao, vô cùng là rộng lớn. Từ dưới đi lên, tổng cộng có 900 nấc thang. Từ xa xa cảm giác, Lăng Vân liền biết cái này yêu ma đài chỗ đặc thù. Này đài cao ẩn chứa một cổ vô cùng là cổ xưa sát khí. Càng đi lên, sát khí càng nặng. Nếu như có thể chịu đựng sát khí này, đó không thể nghi ngờ chỗ tốt to lớn, sát khí này sẽ đổi thành là linh lực, thậm chí rèn luyện thân xác. Nhưng giống nhau, nếu là không chịu nổi, liền sẽ phải chịu to lớn tác dụng phụ. Ở hoang cổ đại lục và yêu ma bí cảnh, không người biết sát khí này là cái gì, chỉ gọi là thần bí lực. Nhưng mà, Lăng Vân chỉ là hơi cảm ứng cũng biết, đây là vu lực. Đài cao này, cũng không phải cái gì đài cao, mà là một ngôi mộ. Không nghi ngờ chút nào, đài cao này bên trong. Nhất định mai táng một tôn cổ vu. Đây thật là để cho Lăng Vân bất ngờ, không nghĩ tới chỗ này, còn sẽ có vu tồn tại. Vu, là thế gian xưa nhất một trong chủng tộc. Chúng sinh ra mạnh mẽ, dù là ở thần vực, cũng có rất nhiều liên quan tới vu thần thoại. Nhất thời Lăng Vân trong mắt liền thấm ra sạch bóng. Cái này thật đúng là một lần đại cơ duyên. Yêu ma bí cảnh những võ giả này, cũng coi là phí của trời. Đến nay mới ngưng, bọn họ đối với cái này yêu ma đài vận dụng. Còn chỉ dừng lại ở dùng vu lực tới ngâm thân thể. Cũng không biết, cái này yêu ma đài chân chính bảo vật, ở yêu ma đài bên trong. Bất quá Lăng Vân muốn khai thác yêu ma đài bên trong bí mật, vậy trước hết lên đỉnh yêu ma đài. Mà lúc này cái này yêu ma đài bốn phía, không chỉ là Lăng Vân và Trường Ninh quận chúa bốn người. Nơi này đã sớm hội tụ vô số võ giả. Trong đó, có rất nhiều Lăng Vân người quen. Ví dụ như Thượng Quan Giao, Bình Dương Công Chúa và Bắc Minh Tuyết các loại. Nhưng giờ phút này hắn không có hứng thú chú ý những người khác, hắn ánh mắt rơi vào yêu ma đài bên cạnh, nơi đó thẳng đứng một khối bia đá to lớn. Trên bia đá, là rậm rạp chẳng chỉ tên chữ. Đây là... Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Lăng Tông Sư, đây là Bất Hủ Bảng, cùng Hoang Cổ Bảng có chút tương tự, ghi lại là Yêu Ma Đài ghi chép. Trương Ninh quận chúa nói, phàm là bước vào Yêu Ma Đài, liền sẽ lưu lại ghi chép, bất quá muốn đi vào Bất Hủ Bảng, thành tích phải tiến vào trước 1000. Dĩ nhiên Yêu Ma Đài tuổi tác tiêu chuẩn so Hoang Cổ Bảng càng nới lỏng, chỉ cần không vượt qua 45 tuổi là có thể thử nghiệm. Lăng Vân vừa nghe liền rõ ràng, sở dĩ là 45 tuổi, cái này cùng Vu tộc có liên quan. Nhân tộc người bình thường, tuổi thọ là 100 tuổi, mà Vu tộc là 500 tuổi. Ý vị này, Vu tộc 100 tuổi mới được năm, 45 tuổi chỉ là mới vừa vượt qua thời kỳ ấu thơ. Sau đó, Lăng Vân liền hướng Bất Hủ Bảng chót đỉnh nhất nhìn lại. Xếp hạng thứ nhất, cũng là ghi chép cao nhất người, tên là Dư Tẫn. Dư Tẫn, võ thánh cấp 8, 40 tuổi, thứ bậc 796. Lăng Vân có chút ngạc nhiên. Xếp hạng thứ nhất, mới bậc 796, liền bậc 800 cũng không có bước vào. Cái này nghi ngờ, Lăng Vân trực tiếp hỏi lên, cái này Yêu Ma Đài không phải có bậc 900, làm sao cao nhất ghi chép chỉ là 796. Nghe được Lăng Vân mà nói, Trường Ninh quận chúa sợ hết hồn, liền vội vàng nói, Lăng Tông Sư, ngài cái này lời cũng không thể ở hắn trước mặt người khác nói. Gặp Lăng Vân trên mặt nghi ngờ nồng hơn, Trường Ninh quận chúa dở khóc dở cười nói, ngài trước kia không có leo qua Yêu Ma Đài, cho nên không biết cái này Yêu Ma Đài khủng bố. Chương 532, gặp lại Phương Ngưng. Cái này Yêu Ma Đài, có thể bước lên 200 nấc thang, coi như là tinh anh, 200 đến 300, có thể nói cường giả, 300 đến 400, cường giả đứng đầu. Trường Ninh quận chúa từ từ nói tới, ta cái này vẫn là lấy Yêu Ma bí cảnh cường giả tiêu chuẩn, xem Hoang Cổ Bảng thứ 4 đến thứ 10 thiên tiêu, nếu như tới sông cái này Yêu Ma Đài, thành tích phỏng đoán cũng chính là 200 cấp đến 300 cấp, thậm chí có thể đều không vượt qua 200. Hơn nữa, Dư Tẫn hơn võ thánh, chính là 10 năm trước Hoang Cổ Bảng thứ nhất. Ở nơi này trên Bất Hủ Bảng, rất nhiều người đều là ngày xưa Hoang Cổ Bảng trước 3, chỉ bất quá bởi vì bọn họ tuổi tác vượt qua 30 tuổi, rồi mới từ Hoang Cổ Bảng bên trong biến mất. Từ Trường Ninh quận chúa trong lời nói, cũng không khó khăn nhìn ra, cái này Bất Hủ Bảng cạnh tranh có nhiều kịch liệt. Hoang Cổ Bảng cực hạn là 30 tuổi, mà Bất Hủ Bảng là 45 tuổi. Cái này thì đồng nghĩa với, đi qua 15 năm trên Hoang Cổ Bảng cái thế thiên tiêu, cũng sẽ xuất hiện ở trên Bất Hủ Bảng. Bất quá Lăng Vân vẫn tin tưởng, Địch Thiên Thu và Thượng Quan Giao Hạng, tuyệt đối sẽ không thấp. Từ Tuyết Tăng thực lực, cũng không khó khăn suy đoán Địch Thiên Thu có nhiều yêu nghiệt. Hắn tin tưởng, nhân vật như vậy, không chỉ có ở Hoang Cổ Đại Lục, dù là đặt ở Yêu Ma Bí Cảnh, vậy tuyệt đối vẫn là đứng đầu thiên tiêu. Quả nhiên, Lăng Vân ở nơi này Bất Hủ Bảng thứ 10 vị, tìm được Địch Thiên Thu. Đủ thấy hắn phán đoán không sai. Đặt ở Yêu Ma Bí Cảnh, Địch Thiên Thu cái này Long Nha Lầu thứ nhất chân truyền, vẫn mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là khủng bố. Dõi mắt nhìn lại, hạng trước 20, đều ở đây 40 tuổi trở lên. Tu vi tất cả đều là võ thánh. Chỉ có Địch Thiên Thu, tuổi gần 27 tuổi, tu vi còn chỉ là võ hoàng. Hơn nữa Lăng Vân tin tưởng, Địch Thiên Thu tiềm lực không chỉ như vậy. Bởi vì cái này Bất Hủ Bảng danh sách, là trên đồng thời. Hôm nay, Yêu Ma Đài lần nữa mở, Địch Thiên Thu nhất định có thể sáng tạo cao hơn ghi chép. Còn như Thượng Quan Giao, xếp hạng thứ 27 vị, cái này thì có thể nhìn ra nàng cùng Địch Thiên Thu chênh lệch. Những người khác Lăng Vân cũng liền không làm sao chú ý. Ngược lại là xếp hạng Địch Thiên Thu một người trước mặt, để cho Lăng Vân hơi để ý một tí. Thác Bạc Diễn, 44 tuổi, cấp 7 võ thánh, bậc 620. Hắn sở dĩ sẽ chú ý tới cái này Thác Bạc Diễn, là bởi vì là Trường Ninh quận chúa nói cho hắn, cái này Thác Bạc Diễn đến từ Thất Tinh Võ Viện. Có thể nói, Thác Bạc Diễn mới là Thất Tinh Võ Viện chân chính thứ nhất thiên kiêu.